Đối diện, trong động quật xông ra một đạo chật vật bóng người, chính là trước kia bị đánh bay ra ngoài thú nhân tộc cường giả, toàn thân vỡ tan, dòng máu nhuộm đỏ thân thể. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong mắt lộ ra một chút kinh dị biểu lộ, nhìn qua Cổ Trần ánh mắt đều biến đến có chút kinh nghi bất định lên. Ngươi, lực lượng của ngươi hồng bì thú nhân kinh dị, ngữ khí rung động rung động. Hiển nhiên, hai cái thú nhân cường giả đều không thể tin tưởng, một cái thấp kém nhân tộc, vì sao nắm giữ cường đại như vậy đến lực lượng kinh khủng. Đối phương giống như mới vừa vặn đột phá luyện khí cảnh mà thôi à, một cái luyện khí cảnh nhân tộc con kiến hôi, vậy mà đem hắn một cái đoán cốt cảnh đỉnh phong cường giả đánh bại. Kinh dị, không tin, hoảng sợ chờ một chút tràn ngập tại hai trong lòng người. Cái này chính là của các ngươi lực lượng. Cổ Trần từng bước một đi tới, trong lời nói lộ ra một cỗ túc sát chi ý. Hắn quét mắt trước mắt hai đại thú nhân cường giả, khinh thường nói, mở miệng ngậm miệng cũng là con kiến hôi, nhưng lực lượng của các ngươi lại ngay cả ta cái này con kiến hôi cũng không bằng. Hôn trướng. Người muốn chết. Hai đại thú nhân cường giả bị chọc giận, quát lớn phía dưới, song song cơ sở một cây binh khí, một người tay cầm màu đen đồng nhận, một người tay cầm một thanh to lớn đồng trụ y. Hai người bọn họ, trong thân thể đồng thời bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức, huyết khí hướng tiêu, chiến khí bành trướng, hoàn toàn không giữ lại chút nào. Không có cách, Cổ Trần biểu hiện ra lực lượng quá mức kinh diễm, thậm chí khiến người sợ hãi, không thể không liên thủ bạo phát lực lượng mạnh nhất. Cái này nhân tộc quá nguy hiểm. Nhất định phải giết hắn. Hồng bì thú nhân quát lớn, đối Cổ Trần sinh ra nồng đậm sợ hãi, nhất định phải chém giết mới được. Nhân tộc sinh ra một cái yêu nghiệt, không thể lưu. Một cái khác thú người trong lòng nghiêm nghị, minh bạch Cổ Trần chính là một cái khủng bố nhân tộc yêu nghiệt, dạng này một cái thấp kém trong chủng tộc đản sinh ra yêu nghiệt, nhất định phải mà sát. Nếu không đối với thú nhân tộc tới nói tuyệt đối là tai nạn. Vâng! Hai đại thú nhân tộc cường giả liên thủ, một đao một chủ ý, hướng về Cổ Trần trên thân bắt chuyện tới. Chiến khí sôi trào, cuồn cuộn như nước thủy triều giống như mãnh liệt mà đến. Đối mặt hai đại thú nhân cường giả liên hợp, Cổ Trần mặt không đổi sắc. Bách chiến bắt hoang. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, Cổ Trần đằng không mà lên, huyết khí như rồng, cường đại vô cùng lực lượng ngưng tụ tại trên cánh tay, nhẹ nhàng vung lên. Tuyệt thế nhất quyền, khí thôn bắt hoang, ngang quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất. Chỉ thấy, hai kiện binh khí tại chỗ bị đánh bạo, hai đạo nhân ảnh giống như sao băng cất vào một gò núi, một tiếng ầm vang ngọn núi tại chỗ nổ tung. Bụi mù bọc lấy đá vụn bay tán loạn tàn mát. Trốn. Nhân tộc có yêu nghiệt xuất thế, nhất định phải đem tin tức truyền trở về. Ngọn núi phế tích bên trong, hai cái thu tộc cường giả toàn thân rách nát, vết máu loang lổ, cánh tay đều nổ tung, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua như là ma thần Cổ Trần. Bọn họ sợ, sợ hãi, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Nhất định phải chạy trở về, đem tin tức này truyền đi, để thú nhân tộc thậm chí còn lại các tộc đều biết. Nhân tộc có tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra, nhất định phải mạt sát. Dù sao, man hoang bách tộc có một cái chung nhận thức, cái kia chính là phạm là nhân tộc sinh ra thiên tài, thiên kiêu đều sẽ bị vô tình lau giết sạch, một tên cũng không để lại. Đó là bởi vì nhân tộc bị nô dịch lấy, các tộc không hy vọng nhân tộc quật khởi xoay người, tự nhiên sẽ vô tình mạt sát nguyên một đám nhân tộc thiên tài cùng người kiệt. Hiện tại, nơi này đột nhiên toát ra một cái khủng bố yêu nghiệt, không thể không nói dọa sợ hai cái thú nhân tộc cường giả, trực tiếp quay người. Một người một cái phương hướng bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Cổ Trần hừ lạnh, nhìn lấy hai đại thú nhân tộc cường giả, một người một cái phương hướng ngược chạy trốn, tốc độ cực nhanh, cho dù là vừa mới bị hắn nhất quyền trọng thương đều trốn được nhanh chóng. Chết đi. Chính đang chạy trốn một cái hồng bì thú nhân lạnh cả người, hoảng sợ phát hiện, Cổ Trần không biết khi nào truy chắp sau lưng, nhất quyền hướng hắn đánh tới. Bán thú chiến thể, mở. Trong lúc nguy cấp, hồng bì thú nhân nổi giận hét lớn, thiêu đốt tinh huyết. Vậy mà mở ra mạnh nhất át chủ bài, thú nhân tộc một loại cường đại chiến thể. Bán thú chiến thể, nửa người nửa thú, cường đại vô cùng. Vâng! Hồng bì thú nhân xoay người đấm lại, cả hai va chạm, sau một khắc lại sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ nhìn lấy chính mình một đầu cuối cùng cánh tay bạo liệt, lực lượng cường đại hoành tại thân thể. Không hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bị nhất quyền đánh nổ giữa không trung. Huyết nục, toái cốt rơi lả tả trên đất, Cổ Trần như thần ma đồng dạng tắm thú nhân chi huyết rơi trên mặt đất. Hai mắt khóa chặt một cái khác chạy trốn thú nhân cường giả. Cái sau dọa đến sắp nứt cả tim gan, tận mắt chứng kiến giống như hắn cường đại hồng bì thú nhân bị Cổ Trần nhất quyền đánh nổ cảnh tượng đáng sợ, quá kinh khủng. Trốn trốn trốn. Yêu nghiệt, nhân tộc tuyệt thế yêu nghiệt, nhất định phải đem tin tức truyền trở về. Cái cuối cùng thú nhân tộc cường giả hoảng sợ kêu to, thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo huyết quang muốn bỏ chạy. Ô. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận ô ô xé trời âm thanh. Hắn về sau xem xét nhất thời nhãn cầu nhô lên, lộ ra vô tận hoảng sợ. Chỉ thấy một cây cốt mâu xé trời mà đến, huyền như lôi đình vạn quân chi thế xuyên thủng thân thể của hắn, lực lượng cường đại đem cả người hắn đánh vào phía trước ngọn núi, vang ra một cái hố to. Đông Long. Bụi mù cuồn cuộn, đá vụn bay tán loạn, bên trong hố to nằm một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, cái cuối cùng thú nhân tộc cường giả bị đánh chết. Đến tận đây, hai đại thú nhân tộc đoán cốt đỉnh phong cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại cổ trần trong tay. Chương 101, tu vi tinh tiến. Đại quan mỏ, chỗ sâu, một tòa trong nhà đá truyền đến một tiếng khủng bố gào thét. Hôn trướng. Cái kia rít lên một tiếng gầm rung động non sông, toàn bộ quặng mỏ lạnh rung rung run, vô số hòn đá lăn xuống đến, hoảng sợ đến vô số nhân tộc nô lệ run lẩy bẩy, hoảng sợ vô cùng. Oanh. Đột nhiên, nhà đá nổ bể ra đến, hai bóng người bay ngược ra đến, đập xuống đất không ngừng thổ huyết, đó là hai tên thú nhân, bị thương. Mà cố đại nhân bất giận. Hai cái này thú nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng lên, quỳ ở phía trước run lẩy bẩy. Theo phá nát thạch điện bên trong truyền đến một luồng khí tức đáng sợ, ép tới rất nhiều thú nhân hoảng sợ quỳ xuống, toàn thân phát run không dám vọng động. Cha, bất kể là ai giết ta bộ hạ, đều phải chết. Một cái hung tàn tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ đại quan mỏ, hoảng sợ đến vô số nhân tộc nô lệ hoảng sợ quỳ xuống, không có người ngoại lệ, liên đối lấy tất cả thú nhân này quỳ xuống. Cố khí tức này chủ nhân, cũng là đại quan mỏ người thống trị, một tôn thú nhân tộc cường giả. Ma cố, một cái tàn bạo. Lãnh khốc lại thực lực kinh khủng thú nhân. Lúc này, hoang cổ bộ lạc, cổ trần mang theo 1.000 chiến sĩ thành công trở lại về bộ lạc, an toàn đến. Bộ lạc trận chiến đầu tiên đại hoạch toàn thắng, có thể nói là người người phấn khởi, kích động, vô số bộ lạc tộc nhân gieo họ, vì tộc trưởng, vì bộ lạc chiến sĩ nhóm ăn mừng. Kinh lịch một trận chiến này, bộ lạc 1.000 tên chiến sĩ rốt cục hoàn thành thuế biến, hướng về một tên chân chính chiến sĩ cùng cường giả thuế biến lấy. Chỉ có kinh lịch huyết chiến mới có thể ma luyện ra chân chính chiến sĩ tinh nhuệ, đây là cổ trần kế hoạch. Muốn quật khởi, nhất định phải có cường đại vũ lực, bộ lạc muốn phải cường đại hơn, thì không thể thiếu giết hại, chiến tranh chờ một chút tàn khốc kinh lịch. Nhìn lấy gieo hò bộ lạc đám người, cổ trần lại không có một chút dáng vẻ cao hứng, thần sắc bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ bộ lạc của mình vẫn là quá nhỏ. Có thể tổ kiến một chi ngàn người chiến đội thì là cực hạn, nhất định phải nhanh mở rộng bộ lạc nhân khẩu, cái kia đại quặng mỏ nhất định phải cầm xuống. Nơi đó mấy vạn nhân tộc nô lệ, nhất định phải hết thể hợp nhất, đây chính là cổ trần bước đầu tiên mở rộng kế hoạch, nhân khẩu ác không thể thiếu. Phân phát hắc thổ bọn người, hắn một thân một mình về tới chính mình trong nhà đá. Một trận chiến này, là ta đạp vào chinh phạt trận chiến đầu tiên, tương lai, còn có vô số đại chiến, vô số cường giả, ta không thể khinh thường. Cổ trần ngồi xếp bằng, yên lặng tự hỏi một trận chiến này tổng kết, kế hoạch tương lai đi hướng, bộ lạc thậm chí chính mình làm như thế nào đi xuống. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể chân chính quật khởi tại man hoang đại địa, đối kháng bách tộc. Nhưng con đường này đã chú định long đong, đường dài đằng đẵng, quật khởi khó khăn, tất nhiên nương theo lấy huyết tinh, nguy hiểm, thậm chí tử vong. Muốn một bước lên trời không có khả năng, dù sao man hoang đại thế giới nhân tộc cũng là trăm trong tộc cấp thấp nhất, lớn nhất suy nhược chủng tộc, bị ức hiếp, bị nô dịch, làm thành đồ ăn nuôi nốt. Mà cổ trần muốn thoát khỏi cái này khốn cảnh, nhất định phải có tuyệt đối lực lượng cường đại cùng thế lực, đường muốn từng bước một đi. Cho dù phía trước huyết tinh long đong, phủ đầy bùi gai nguy hiểm, hắn đều sẽ từng bước một đi xuống. Nhìn xem lần này thu hoạch. Cổ trần hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm sao động, bắt đầu kiểm tra lần này thu hoạch. Chém giết một cái thú nhân tộc thiên nhân tướng, thu hoạch được một cái nhẫn xương, về sau chấn giết hai cái đuổi theo tới thú nhân tộc cường giả, lại thu hoạch hai cái chữ vật giới chỉ. Không thể không nói, một chuyến thu hoạch ba cái chữ vật giới chỉ xem như thu hoạch lớn. Trong đó một cái không cần phải nói. Bên trong tràn đầy 100.000 cân hắc mỏ đồng thạch, trực tiếp bị cổ trần giao cho tinh luyện kim loại chỗ một vị tộc lão. Còn lại hai cái chữ vật giới chỉ, hắn một vừa mở ra, xem xét đồ vật bên trong. Nô, hai cái này thú tộc cường giả vốn liếng không tệ lắm. Một phen xem xét, cổ trần đều vui mừng, cái kia hai cái thú nhân cường giả thân gia không ít ta, bên trong có không ít dược tài, linh vật, thậm chí các loại tài liệu đều có. Hắn còn phát hiện hai cái bí cốt. Bên trong một cái ghi lại thú nhân tộc một loại phổ thông chiến thể tu luyện chi pháp, bán thú chiến thể. Phần này chiến thể, tu luyện giả có thể tu thành nửa người nửa thú chi thể, lực lượng rất cường đại, thân thể phòng ngự lực một dạng không kém. Nhưng cũng tiếc cổ trần trước mắt, càng không hy vọng bộ lạc người tu luyện thành nửa người nửa thú quái vật, cho nên trực tiếp ném vào góc mặc kệ. Mặt khác một cái bí cốt, ngược lại là một phần thú nhân tộc bí pháp. Thú huyết thiêu đốt. Cổ trần mi đầu cao lại, nhìn lấy bí cốt nội dung bên trong. Đó là một phần bí pháp, thiêu đốt huyết dịch bí pháp, thu hoạch một loại lực lượng cường đại, là một loại liều mạng tự mình hại mình bí pháp, hậu di chứng rất lớn. Một chút xem xét sau cổ trần lắc đầu thất vọng, thứ này tu luyện tuyệt đối tự mình hại mình, một khi đốt thiêu tinh huyết của mình nhất định tổn thương căn cơ, thậm chí có khả năng cả đời tàn tật. Hắn không biết sửa luyện thứ này, nhưng đặt ở bộ lạc bên trong làm thành nội tình lưu trữ lấy, người nào muốn tìm hiểu cái này không xen vào. Kiểm kê hoàn tất, Cổ Trần thu thập một số chính mình dùng được dược tài linh vật, tài liệu, còn lại toàn bộ giao cho bộ lạc tộc lão, làm thành bộ lạc tư nguyên nội tình. Tiếp tục tu luyện, thực lực của ta còn chưa đủ. Cổ Trần lặng lẽ nghĩ lấy ra một miệng ma rót, trực tiếp uống xong 10 giọt linh huyết, bắt đầu tu luyện. Hắn cảm giác đến thực lực của mình còn chưa đủ mạnh mẽ, tuy nhiên xem ra hiện tại có thể nghiền ép phổ thông đoán cốt cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí chống lại hoán huyết cảnh cường giả. Nhưng hắn cảm giác, chính mình thực lực trước mắt vẹn vẹn có thể chấn sát đồng dạng đoán cốt đỉnh phong cường giả, đối kháng phổ thông hoán huyết cảnh cường giả thôi. Chân chính cường đại thiên tài hoặc là thiên kiêu, nếu là cảnh giới vượt qua hắn một cái đại tầng thứ, khả năng liền không có dễ dàng như thế. Mà không nói tới các tộc những cái kia siêu cấp yêu nghiệt, những thứ này yêu nghiệt, Cổ Trần cảm thấy mình cùng cảnh giới có thể tự tin nghiền ép đối phương, nhưng siêu việt một cảnh giới khả năng lực có thua. Ông! Cổ Trần thân thể run lên, 10 giọt linh huyết nhập thể, lập tức tăng ra, hình thành một cỗ năng lượng bàng bạc khuyết tán đến toàn thân cao thấp. Nguyên thủy ma thể vận chuyển, nhục thân một chút xíu thuế biến, hướng về giai đoạn đại thành chậm chạp tiến lên. Ma thể nội một đạo hữu ám chiến khí sôi trào, giống như một đoàn hỗn độn hỏa diễm đang thiêu đốt, không ngừng ấp ủ lấy, thối luyện thân thể, khai phát tiềm năng. Giờ phút này, Cổ Trần đang yên lặng tiềm tu, tăng cường chính mình nội tình cùng thực lực, một bước một cái dấu chân tăng lên chính mình. Kinh lịch một trận chiến này, Cổ Trần ẩn ẩn phát giác tu vi của mình lại có một tia tinh tiến, đang nghĩ ngợi thừa thế xông lên hoàn thành tăng lên. 10 giọt linh huyết đi xuống, hắn cảm giác còn chưa đủ, lập tức lại nuốt vào một ngụm nhỏ linh huyết, tại chỗ hóa thành vô cùng năng lượng bạo phát. Oeng! Một cỗ như sấm sét chấn động truyền đến, máu trong cơ thể giống như đào đào sông lớn lăn lộn bành trướng, huyết khí lần nữa ngưng tụ tràn đầy lên, biến đến vô cùng trầm trọng. Giờ khắc này, Cổ Trần điều khiển thân thể vô cùng huyết khí dần dần ngưng tụ, một chút xíu thối luyện ra lực lượng cường đại hơn. Hắn muốn ngưng tụ đạo thứ hai chiến khí. Tại năng lượng cường đại chống đỡ dưới, Cổ Trần trọn vẹn uống 3 lần linh huyết, mới cuối cùng hoàn thành thuế biến, đạo thứ hai u ám hỗn độn chiến khí ngưng tụ mà ra. Ông! Một cỗ cường đại ba động truyền đến, toàn bộ nhà đá không hiểu run lên, lại bị cứ thế mà chấn vỡ thành vô số bột phấn, tại chỗ tăng dã. Cổ Trần bỗng nhiên mở mắt, hai đạo u ám quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn lấy bị chấn thành bụi phấn nhà đá, tâm lý có chút im lặng. Còn tốt nơi này là chuyên môn tu luyện nhà đá, cũng không phải là hắn chỗ ở, nếu không mấy cái kia hầu hạ bộ lạc của hắn thiếu nữ còn không trực tiếp bị đánh chết. Rất tốt, lần tu luyện này ra đạo thứ hai chiến khí, bước vào luyện khí cảnh tiểu thành. Cổ Trần hài lòng đứng dậy, toàn thân buộc phát ra một cỗ như sấm sét chấn động tới, khí tức cường đại lưu chuyển toàn thân, tiếp lấy nhanh chóng thu liễm. Trong cơ thể hắn chiến khí đã có hai đạo, tu vi có không nhỏ tinh tiến, theo nhập môn bước vào cảnh giới tiểu thành. Tuy nhiên nguyên thủy ma thể vẫn như cũ là tiểu thành cực hạn, nhưng lại có không nhỏ tinh tiến, đương nhiên khoảng cách đại thành còn rất xa. Tu vi của ta tinh tiến, cái kia giải quyết đại quạng mỏ những cái kia thanh bỉ thú nhân. Cổ Trần sắc mặt lạnh lẽo, nghĩ đến bước ra một bước, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Tu vi của hắn tinh tiến, lòng tự tin càng đầy, tâm lý đã quyết định lập tức giải quyết đại quạng mỏ thú tộc uy hiếp, đoạt lấy đại quạng mỏ. Hắn cần nhân khẩu, càng cần hơn tài nguyên khoáng sản. Chương 102, một cây cờ lớn. Hắc mỏ đồng bên ngoài sân 10 dặm, một chi đội ngũ chậm rãi tới gần, một người cầm đầu, cưỡi thần tuấn bạch hổ, tay cầm một cây gia thú đại kỳ chạy như bay đến. Đại kỳ phía trên, gia thú vừa dùng đỏ tươi thú huyết khắc họa một cái hoang chữ, mặt sau là cấn một cái cổ chữ. Người này chính là hoang cổ bộ lạc tộc trưởng, Cổ Trần. Lấy hắn cầm đầu, sau lưng 600 tên bộ lạc mạnh nhất tinh nhuệ đi theo, cười 600 con khủng lang đi theo tộc trưởng Cổ Trần thẳng hướng quạng mỏ. Những thứ này khủng lang chính là trước kia tiêu diệt thú nhân tộc ngàn người đội lấy được 600 con khủng lang, những tọa kỵ này vốn là bị thú tộc thuần phục. Thu được về sau rất dễ dàng liền bị thuần phục trở thành tọa kỵ, lần này, Cổ Trần chỉ mang đến 600 người, cưỡi khủng lang tốc độ càng nhanh. Ầm ầm. Bụi mù cuồn cuộn, cỏ khô phấn khởi, một cấu ngay ngắn nghiêm nghị lao thẳng tới phía trước quạng mỏ. Theo lấy bọn hắn đến, quạng mỏ cửa vào trước, một chi thú nhân thủ vệ lập tức bị kinh động, nguyên một đám kinh nghi cảnh giác nhìn qua bên này đột nhiên xuất hiện đội ngũ. Là tộc ta lang kỵ sao? Có thú nhân nghi ngờ nhìn qua, mơ hồ nhìn thấy từng cái khủng lang chính chạy như bay đến, trọn vẹn 600 người đội ngũ đen nghịt một mảnh. Nhưng để chúng nó kinh ngạc chính là, một người cầm đầu, cưới lại là một cái thần tuấn bạch hổ, gánh lấy một cây màu đen đại kỳ. Hoang! Cổ! Khi thấy rõ trên cờ lớn mặt hai mặt tiểu chữ, những thứ này thú người nhất thời sắc mặt đại biến, đó là thuộc về nhân tộc văn tự. Là nhân tộc. Không tốt, là địch tập. Sau một khắc, nhóm này thú nhân thủ vệ hét lớn liên tục, lập tức có thú nhân cầm lấy một cái sừng thú ra sức thổi. Ô ô, trầm muộn tiếng kèn vang lên, truyền khắp toàn bộ đại quặng mỏ, lập tức để quặng mỏ bên trong chính đang đào mỏ nhân tộc nô lệ ào ào ngừng lại trong tay sống. Cũng là quặng mỏ bên trong thú nhân khác nhóm, nguyên một đám sắc mặt đại biến, đây là chiến tranh kèn lệnh, đại biểu cho có địch nhân đến. Địch tập. Từng tiếng hét lớn truyền đến, toàn bộ đại quặng mỏ loạn cả một đoàn, từng đám cường đại thú nhân ào ào cơ lấy binh khí chạy vội mà ra. Trong đó, một chi số lượng ngàn người lang kỵ xông ra trụ sở, hướng quặng mỏ bên ngoài ù ù chạy tới. Còn có lít nha lít nhít số lượng đông đảo thú nhân chiến sĩ, trọn vẹn mấy ngàn thú nhân tộc chiến sĩ hội tụ, trang diện mười phần hùng vĩ. Xảy ra chuyện gì? Quặng mỏ bên trong, rất nhiều nhân tộc nô lệ kinh nghi, nghe trầm muộn tiếng kèn, lại trông thấy đột nhiên tụ tập vô số thú nhân chiến sĩ, từng cái tâm lý tuôn ra một cái ý nghĩ. Có người đến đây tấn công quặng mỏ. Chiến tranh kèn lệnh, có người tìm đến thú tộc phiền phức. Một tên nhân tộc lão giả kinh ngạc, nhìn qua bốn phía hội tụ tới thú nhân chiến sĩ, từng cái sắc mặt nghiêm nghị, đàng đàng sát khí lao ra. Không cần phải nói, tất cả mọi người minh bạch, có người đến tấn công quặng mỏ. Nghĩ tới đây, quặng mỏ bên trong mấy vạn nhân tộc nô lệ ánh mắt lấp lóe, có một bộ phận người tâm tư chuyển động, liếc mắt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt một vẻ kích động. Là ai đến tấn công thú tộc quặng mỏ? Có người mở miệng đặt câu hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có người nói chuyện. Bọn họ không rõ ràng là ai tới tiến công thú nhân quặng mỏ. Các ngươi nói, có phải hay không là chúng ta nhân tộc đại bộ lạc đến đây tấn công? Đông nhiên có người đưa ra cái suy đoán này, mọi người hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Không có khả năng. Một lao giả lập tức phủ quyết, hắn nói ra, phụ cận không có chúng ta nhân tộc đại bộ lạc, Bạch Man Sơn ngoại vì các đại bộ lạc, ngoại trừ Huyền Điểu bộ lạc có cái này năng lực, không có người có thực lực này. Liền xem như Huyền Điểu bộ lạc, đều phải có lấy mấy vạn người mới có thể gặm đến phía dưới tòa này quặng mỏ. Đều khác đoán, chúng ta đi lên xem một chút liền biết. Có người đề nghị, đi xem rõ ngọn ngành liền hiểu. Lập tức, mọi người top 5 top 3 nhanh chóng hội tụ, đại bộ phận nô lệ ào ào thả xuống trong tay công tác, vứt xuống cái sọt, cơ lấy cái cuốc ào ào hội tụ tới. Lít nha lít nhít, trọn vẹn mấy vạn danh nhân tộc nô lệ, đại bộ phận đều là thanh niên trai tráng, chỉ có một số nhỏ lão giả, cả một đời đều ở nơi này đào quáng. Ô ô. Trầm muộn tiếng kèn đâm thủng thiên cung, truyền khắp khắp nơi, chấn động phương viên hơn 10 dặm. Giờ khắc này, quặng mỏ bên trong tuân ra lít nha lít nhít vô số thú nhân, lập tức toàn bộ kinh động, dòng dã 8.000 thú nhân chiến sĩ xuất hiện. Nguyên bản nơi này trú đóng 1 vạn thú nhân chiến sĩ, nhưng trước đó bị cổ trần phục sát 1.000, tăng thêm một số thú nhân ra ngoài không có trở về, nơi này chỉ có 8.000 thú nhân chiến sĩ. Trong đó 1.000 lang kỵ dẫn đầu xông ra, dừng ở quặng mỏ bên ngoài. Chính yên lặng đánh giá rừng ở vài trăm mét bên ngoài trên sườn núi một chi nhân tộc kỵ binh. Nhân tộc. Thú tộc lang kỵ phía trước, một tên thân thể khôi ngô thú nhân tướng lanh khuôn mặt dữ tợn, hai mắt lộ ra tàn nhẫn sắc cơ, băng lanh thấu xương. Một bầy kiến hôi, dám can đảm xâm chiếm ta thú nhân tộc quặng mỏ. Một tên thú nhân xách lấy khủng lang chạy vội mà ra, lớn tiếng gầm thét, quần quần uy danh quần quần. Hắn giơ lên một cây hắc đồng trường mâu chỉ bên này, miệt thị nói, người phía trước tộc con kiến hôi nghe. Lập tức quỳ xuống đầu hàng, nếu không giết không tha. Ồn ào. Trên sườn núi, cổ chân hứ lạnh, giơ tay lên bên trong một cây cờ lớn quán chú một cỗ lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt ném mạnh tới. Đại kỳ gào thét, giống như một đạo buôn lôi giống như xuyên qua tên kia thú nhân, liên đối lấy ngồi xuống khủng lang đều bị xuyên thủng thân thể đóng ở trên mặt đất. Vang một tiếng vang, mặt đất nổ tung ra một cái hố, đại kỳ cắm vào nơi đó, ra thú nên gió vù vù, phía trên hai cái đỏ tươi chữ cổ nhấp nháy rực rỡ. Lộ ra lệnh thấu xương sát phạt. Đó là. Lúc này, ngay tại quặng mỏ bên trong tụ tập tới mấy vạn nhân tộc nô lệ sợ ngây người, rung động nhìn lấy tình cảnh này, vừa vặn nhìn thấy cổ trần phát ra một cây cờ lớn oanh sát một tên thú nhân chẳng cảnh. Khi bọn hắn trông thấy, bên ngoài 600 người tộc người cười khủng lang đến, từng cái hoảng sợ không thôi. Là ta nhân tộc người. T, thật là chúng ta đồng tộc. Mọi người chấn kinh, ngoài ý muốn, tiếp lấy nội tâm kích động, cuồng hỉ. Không nghĩ tới thật là nhân tộc người đến, muốn tiến công thu tộc đại quặng mỏ. Nhưng rất nhanh mọi người sắc mặt biến, tuy nhiên tới là bản tộc người, nhưng số lượng lại có chút khiến người ta xấu hổ, vẹn vẹn 600 người đến, nhìn lấy làm cho người ta không nói được lời nào. 600 người, đối kháng 8.000 tên thú nhân tộc chiến sĩ, đây quả thực không thể tưởng tượng. Làm càn. Lúc này thời điểm, thú nhân bên này rốt cục tỉnh táo lại, một tên cường đại thú nhân vừa kinh vừa sợ, nhìn lấy bị cắm trên mặt đất tên kia thú nhân. Lên cơn giận dữ. Đặc biệt là trông thấy trước mắt cái kia một cây cờ lớn, phía trên hai cái đỏ tươi chữ cổ, một cỗ cảm giác nhục nhã tràn ngập tất cả thú trong lòng của người ta. Ti tiện nhân tộc, bổn tọa giết sạch các ngươi. Thú nhân tộc lang kỵ phía trước, dẫn đầu thú nhân tướng lãnh nổi giận hét lớn, tay cầm một cây hắc đồng chiến mâu, trực tiếp cơi khủng lang chạy vội mà ra, thẳng hướng Cổ Trần bên này. Hắn bị Cổ Trần cách làm chọc giận, không nói hai lời, thậm chí không có phía trên mệnh lệnh trực tiếp mang theo cơi khủng lang giết ra đến, muốn xử lý những thứ này còn kiến hôi. Hắn thấy, cái này 600 người tộc quả thực cũng là đi tìm cái chết, một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm diệt giết sạch, một người không mang theo thì xông lên, nghĩ thầm, dám đến khiêu khích bọn họ thú nhân tộc hoàn toàn cũng là tự tìm đường chết. Đến được tốt, nhìn ta giết ngươi. Cổ Trần giơ cao lên cốt mâu hét lớn một tiếng, phong mang nhất chỉ, cưới bạch hổ chạy như bay đến, giống như một đạo bạch quang thẳng đến đối diện thú nhân tộc lang kỵ tướng lãnh. Vì bộ lạc, tộc trưởng thần uy. Sau lưng, đất đen giơ cao lên to lớn cốt đao nổ hống trợ uy, sau lưng 600 bộ lạc chiến sĩ chỉnh tề hò hét, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động nhân tâm. Hai đạo nhân ảnh phi tốc tới gần, một người cưới khủng lang, toàn thân chiến khí bành trướng, một cỗ cường đại sát khí cuốn tới. Cổ Trần cưới bạch hổ, huyết khí cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, có cỗ khí thôn bát hoang chi thế, để quặng mỏ bên trong vô số nhân tộc nô lệ nhiệt huyết bốc lên. Con kiến hôi, đi chết. Thú tộc lang kỵ tướng quân giữ tợn gào thét, vung vẩy hắc đồng chiến mâu vòng quanh quần cuộn cắt đá chạy như bay đến, giống như một đầu hùng tàn dã thú. Không biết tự lượng sức mình. Cổ Trần lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt bốc lên một vẻ hung lệ, cốt mâu nhẹ nhàng rung động, quan chú 1 triệu quân lực tại bạch hổ tốc độ kinh người tăng thêm phía dưới giận vỗ tới. Trong lúc nhất thời cuồng phong tàn phá bờ bãi, cắt bay đá chạy. Chương 103, cuồng hóa. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang, bụi bặm ngập trời. Hai cỗ lực lượng mãnh liệt va chạm, tuôn ra khủng bố khí lãng, một vòng lại một vòng tầng tầng lớp lớp đảo qua tứ phương, cuốn lên cuồng sa đầy trời, đá vụn bắn tung trời. Không ít thú nhân không tránh kịp, tại chỗ bị lật tung ra ngoài, chật vật lùi lại, từng cái kinh hãi nhìn qua phía trước trong chiến đấu. Bành! Đột nhiên, một đạo hắc ảnh nện bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ lại là vừa mới tên kia thú nhân cường giả, liên đối lấy tọa kỵ đều bay ra ngoài nằm ở nơi đó, khủng lang toàn thân máu thịt bé bét, đã sớm không có khí tức. Tên kia thú nhân toàn thân cốt cách kim loại đứt gãy, thất khiếu phun máu, hấp hối ngã vào trong vũng máu, hai mắt trừng lớn, lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mấy ngàn thú nhân ngơ ngác nhìn lấy trước mắt một màn, bọn họ cường đại thiên nhân tướng vậy mà bại. Vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị trọng thương bay ra, ngã trong vũng máu không cách nào đứng dậy. Không có khả năng. Giả, nhất định là giả. Có thú nhân gào thét, không tin kết quả này. Bọn họ nguyên một đám dữ tợn gào thét, dục dịch muốn giết đi lên, tiêu diệt Cổ Trần cùng những này nhân tộc. Nhưng không người nào dám vọng động, bởi vì Cổ Trần cưỡi bạch hổ từng bước một đi tới, ngẩng đầu mà bước đi vào hấp hối trước mặt thú nhân. Ngươi! Phúc! Nhân tộc yêu nghiệt! Cái kia thú nhân trừng to mắt nhìn qua Cổ Trần, trong miệng đứt quãng nói ra một câu, huyết dịch không ngừng phun ra, dọa người vô cùng. Nhưng cũng tiếc, Cổ Trần liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, chỉ thấy bạch hổ nâng lên một cái hổ chảo đập vào thú đầu người lên. Giang giác một tiếng, màu đỏ trắng vẩy ra một chỗ, cái này thú nhân trực tiếp bị nghiền nát đầu bị mất mạng tại chỗ. Còn có ai? Một tiếng quát lớn, Cổ Trần lạnh lùng ánh mắt đảo qua phía trước mấy ngàn thú nhân, sát ý tràn ngập, khiếp người vô cùng. Rất nhiều thú nhân kinh dị, bị cái kia khí tức kinh khủng cùng ánh mắt chấn nhiếp, bản năng lui lại, kết quả lại thẹn quá hóa giận. Nhân tộc, tại bọn họ trong mắt cũng là thấp kém chủng tộc, thấp nhất chủng tộc, vậy mà để bọn hắn sợ hãi, tuyệt đối là sỉ nhục. Tộc trưởng thần uy. Phía sau, đất đen mang theo 600 chiến sĩ cùng nhau cao giọng hò hét, huyết khí sôi trào, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều bị nhen lửa một dạng. Không nói bọn họ, quặng mỏ bên trong hội tụ tới lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi nhân tộc các nô lệ, cả đám đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Thú nhân tộc cường giả, lại bị một cái nhân tộc thanh niên giết. Thật mạnh. Đây là chúng ta nhân tộc thiên kiêu sao? Có lão nhân một mặt kích động bộ dáng, đỏ bừng cả khuôn mặt, kém chút thì ngất đi, quá kích động. Nhưng có người hoan hỉ có người buồn. Thiên kiêu, từ trước đều sẽ bị các tộc vô tình mạt sát. Một tên thương lão quáng nô thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta nhân tộc mặc dù suy nhược, nhưng không thiếu thiên tài nhân kiệt xuất thế. Thế nhưng là những thứ này thiên kiêu nhân kiệt, đều không ngoại lệ đều sẽ bị các tộc cường giả từng cái lau giết sạch, đều không ngoại lệ đều chết yểu. Lão nhân nói xong nhìn ra phía ngoài giữa sân cường thế vô địch thanh niên, mắt trong mang theo thật sâu sầu lo. Tại man hoang đại thế giới, vì sao nhân tộc luôn làm nô lệ, bị nuôi nhốt lên làm huyết thực, vì sao không phản kháng, kỳ thật cũng không phải nhân tộc không muốn phản kháng. Mà chính là mỗi khi nhân tộc phát triển một chút xíu, các tộc liền bắt đầu một lần đại thanh tẩy, đem nhân tộc thiên tài, nhân kiệt, thiên kiêu từng cái mặt sát. đem nhân tộc các đại bộ lạc cường giả toàn bộ chém giết thanh tẩy một lần, tựa như là dưỡng dê một dạng, vô béo một chút liền trực tiếp giết một nhóm. Cứ như vậy, nhân tộc tuy nhiên phát triển cấp tốc, nhưng không ngăn nổi các tộc một lần thanh tẩy, cứ như vậy nhân tộc lại như thế nào sinh ra cường giả. Hèn mọn nhân tộc A, ngươi chọc giận chúng ta. Lúc này, thú tộc bên này chậm rãi đi ra hai đạo khôi ngô bóng người, cái kia hai cái thú nhân, sắc mặt da thịt đen xám, phía trên hiện đầy các loại văn in dấu. Cái kia hai cái thú nhân, thân cao 2m5, thân thể khôi ngô từng bước một đi tới, một cái tay cầm to lớn chiến nhận, một cái tay cầm cuồng bạo trọng chủ y. Đông. Một thanh cuồng bạo trọng chủ y nện xuống, mặt đất đông long chấn động, lõm một cái hố, khí tức cường đại lao thẳng tới cổ trần mà đến, rất khí trùng thiên. Ti tiện nhân tộc, chỉ xứng làm chúng ta nô lệ, ngươi dám sát hại cao quý thú nhân. Một cái khác thú nhân cường giả gào thét, vô cùng phẫn nộ. Hai đại thú nhân cường giả, mỗi một cái đều là đoán cốt cảnh đỉnh phong, thậm chí cổ trần ẩn ẩn phát giác hai người tựa hồ sắp đột phá, chỉ nửa bước đã bước vào càng cao tầng thứ. Hai cái này thú nhân phi thường cường đại, nhưng cổ trần một chút không sợ. Ba tạp, cùng một chỗ chấn sát cái này hèn mọn côn trùng. Chỉ thấy gánh lấy chiến chủ y thú nhân gào thét một tiếng, toàn thân sát khí nổ tung, vừa dứt lời, người đã nhảy lên bay lên không trung mà đến. Xé nát hắn. Một tên khác thú nhân động, đằng sau, mấy ngàn thú nhân chiến sĩ cùng nhau bạo hống, từng cái lộ ra dữ tợn khát máu thần sắc. Thú nhân tàn nhẫn hiêu chiến, liền xem như cổ trần tại trước mặt bọn hắn chém giết một cái ngàn người thú kỵ tướng quân đều không có chút tác dụng, ngược lại kích thích hơn lấy thú nhân cuồng bạo thừa số. Ầm ầm. Cuồng phong gào thét, cắt bụi cuồn cuộn. Hai tôn thú nhân cường giả vòng quanh đầy trời cuồng sa vọt tới, trang diện kia chấn hám nhân tâm, khí tức kinh khủng áp đến vô số nhân nạn lấy thở dốc. Cuồng vọng thú nhân, vậy liền lại làm thịt giết các ngươi hai cái. Cổ trần hai mắt nhíu lại, lạnh hư một tiếng, bóng người nhẹ nhàng linh hoạt phi thân rơi xuống đất, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, ầm ầm giẫm nát mặt đất, người đã bay lên không trung bay đi. Lực lượng một người, muốn độc chiến hai đại thú nhân cường giả. Làm. Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng tiếng vang, khí lưu lan lộn, quét bay đi mấy chục cái thú nhân, cường đại khí lãng một vòng đảo qua khắp nơi. Ở trung ương, ba đạo nhân ảnh giằng co, hai cái thú nhân cường giả mặt mắt đỏ bừng, hàm răng cắn đến cặc cặc vang lên, chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách muốn vỡ vụn một dạng. Sụp đổ. Đột nhiên một tiếng vang trầm, chỉ thấy hai kiện to lớn binh khí đột nhiên rời tay bay ra, nện ở ngoài mấy chục thước ngọn núi phía trên, nổ ra một cái hố lớn. Không tốt. Hai tên thú nhân miệng hổ máu thịt bé bét, sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng liền bị một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng đánh ra. Đông long một tiếng, hai đại thú nhân cường giả đụng tại một gò núi nhỏ, tại chỗ nổ tung, mảng lớn đá vụn bay loạn giáng xuống. Hiện trường tĩnh mịch một mảnh, yên tĩnh, hô hấp cũng không có. Mặc kệ là thú người vẫn là nhân tộc bên này, đều nguyên một đám ngốc trệ vô cùng, ngây ngốc nhìn lấy cái kia đụng nát đồi núi nhỏ. Trong bụi mù, hai đạo thân ảnh chật vật vọt ra, chính là cái kia hai cái thú nhân tộc cường giả, khuôn mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy nổi giận quan mang. A ti tiện côn trùng, ngươi đáng chết. Một tên thú nhân gào thét, hai mắt tinh hồng, trực tiếp lâm vào nổi giận giai đoạn, vậy mà trực tiếp cuồng hóa. Thú huyết cuồng hóa. Chỉ nghe hai tiếng quát lớn, hai đại thú nhân cường giả tại chỗ thiêu đốt thú huyết, lâm vào cuồng hóa bên trong, cái trạng thái này để bọn hắn toàn thân lực lượng tổng thể bạo tăng gấp đôi. Mà lại không chết không thôi trạng thái dưới, thẳng đến địch nhân ngã xuống hoặc là mình ngã xuống đến. Cuồng hóa. Cổ trần kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt, toàn thân huyết khí bành trướng, giống như một đoàn khí diễm bao vây lấy toàn thân, khí tức cường đại cuốn lên bốn phía cắt đuổi phấn khởi. Từng viên đá vụn bị cuốn bay lên, dường như bị một cỗ khí chàng cuốn vào trong đó, tại cổ trần bốn phía hình thành đáng sợ loạn thạch vòng xoáy. Giống. Ngao. Chỉ thấy, cuồng hóa hai đại thú nhân cường giả cùng nhau gào thét một tiếng, huyền như là dã thu xông đến như bay, những nơi đi qua cắt bay đá chạy, khí diễm ngập trời. Vậy thì tới đi. Cổ trần quát lớn, toàn thân huyết khí trùng thiên, có cỗ khí thôn bát hoang chi thế, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, vòng quanh đầy trời loạn thạch vòng xoáy ầm ầm đánh tới. Chương 104, hoán huyết cường giả. Ngao. Hai tôn thú nhân cường giả cuồng hóa, giống như hai cái kinh khủng cuồng thú gào thét đánh tới, sát khí cuồn cuộn, khí tức kinh khủng dọa người vô cùng. Bách chiến bát hoang. Cổ trần cấp tốc chạy tới, nhất quyền vung ra, đông long một tiếng, cường đại khí lưu va chạm, loạn thạch bay tán loạn. Soạt. Trong chốc lát, bốn phía mấy trăm thú nhân tại chỗ bị hất tung ở mặt đất, cuồn cuộn cắt đuổi cuốn qua mà qua, thổi đến người mắt mở không ra. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, núi dao động động đất, một cỗ bụi mù bay thẳng cao thiên, phương viên 20m phạm vi đất đai nổ tung, hình thành một cái hố cực lớn. Cái kia khí lưu cường đại bao phủ ra, một vòng lại một vòng, vòng quanh loạn thạch bay nhảy lên đánh vào bốn phía, đôm nốt rung động, rất lâu mới dần dần lắng lại. Làm bụi mù tán đi, lộ ra cự hố tình cảnh bên trong, hai tên thú nhân quỷ ở nơi đó, toàn thân phun huyết, bộ dáng thê thảm. Duy nhất còn có thể đứng cũng là Cổ Trần, trên thân da thú hoàn toàn vỡ tan biến mất, lộ ra cái kia hoàn mỹ cơ thể, cường đại, vô địch. Hắn nhất quyền đánh cho hai cái thú nhân quỳ trên mặt đất, cánh tay nổ tung, máu thịt bé bét, toàn thân cốt cách đứt gãy mấy chục cây, quỳ gối trước mặt không ngừng phun huyết. Ôi! Phúc! Một cái thú nhân rẽ rủa lấy muốn đứng lên, kết quả hai ngụm máu dịch phun ra, lại không có khí lực đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một cái khác thú nhân chẳng tốt đẹp gì, toàn thân phun huyết, hiển nhiên cũng là một cái huyết nhân. T. Bốn phía truyền đến một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, mấy ngàn thú nhân chiến sĩ chấn kinh. Không tin, nhãn cầu nhô lên trợ to, dường như gặp quỷ một dạng. Bọn họ hai vị cường giả, tại quần hóa phía dưới lại còn bại, mà lại thất bại thảm hại, sâu bị thương nặng quỷ tại cái này nhân tộc thanh niên trước mặt. Các ngươi, không phải rất ngông cuồng sao? Cổ Trần quát lạnh, hờ hững nhìn qua quỷ ở trước mắt hai đại thú nhân cường giả, trong mắt lộ ra lạnh thấu xương sắc cơ, băng lãnh thấu xương. Hai tên thú nhân cường giả hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin được. Nói cho ta biết, ai là con kiến hôi? Cổ Trần hai mắt trợn trừng, chợt quát một tiếng, đưa tay một chưởng vỗ tại bên trong một cái thú đầu người, lộp cộp giòn vang, giống như dưa hấu nổ tung, đỏ trắng vẩy ra một chỗ. Một tên thú nhân bị đánh chết, tràng diện tĩnh mịch. A không bên cạnh thú nhân cường giả kinh sợ giống to, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng Cổ Trần nâng lên dính đầy huyết dịch tay đè tại đối phương trên đầu, điềm nhiên nói, ngươi đến nói cho ta biết, ai là con kiến hôi. Muốn giết cứ giết, thú tộc không sợ chết. Cái kia thú nhân hoảng sợ tới cực điểm. Nhưng vẫn là kiên cường gào thét một tiếng, trợn lên giận dữ nhìn lấy Cổ Trần, dường như không hề e ngại gì tử vong. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, tàn nhẫn nói, rất tốt, cái kia liền thành toàn ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi thú tộc có phải thật vậy hay không hoàn toàn không sợ chết. Nói hắn liền muốn bóp nát đầu của đối phương. Dừng tay. Ngay tại lúc này, một tiếng quát lớn theo quặng mỏ bên trong truyền đến, chỉ thấy một tòa nhà đá nổ tung, có cường đại bóng người ngút trời mà tới. Một tiếng ầm vang, bóng người rơi xuống, dẫm ra một cái hố lớn, cường đại khí lãng vòng quanh đá vụn cùng bụi mù hành tạo tứ phương, trên trăm tên thú nhân né tránh không kịp trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Khí lãng cuồn cuộn đánh tới, Cổ Trần mặt không đổi sắc, trên thân buộc phát ra một cỗ huyết khí đảo qua, đánh tan cái kia cỗ đáng sợ khí lưu. Dương mắt nhìn lên, phía trước một tôn to lớn thú nhân chậm rãi đứng lên, cao 5 mét thân thể giống như một tôn cột điện bằng sắt, toàn thân trên dưới còn quấn một cỗ áp bách khí tức. Hắn là đại quặng mỏ chủ nhân, là nơi này cường đại nhất thú nhân đại tướng, rốt cục xuất hiện. Vung hắn ra, lưu ngươi toàn thây. Thú nhân đại tướng một mặt dữ tợn, hai mắt tinh hồng, nhìn chòng chọc vào Cổ Trần, lộ ra một vẻ tàn nhẫn khát máu quan mang. Hoán huyết cảnh cường giả. Cổ Trần đồng tử ngưng tụ, lộ ra vẻ mặt thận trọng, người đến rất mạnh, là một vị hoán huyết cảnh giới cường đại thú người làm khó. Hoán huyết cảnh chính là ngưng tụ thân thể bảo huyết, trên lý luận, một giọt bảo huyết có thể bộc phát ra 1 triệu cốt lực. Khủng bố tuyệt luân. Cũng là không rõ ràng trước mắt thú nhân đại tướng ngưng tụ mấy giọt bảo huyết. Giang giác. Chỉ tiếc, Cổ Trần căn bản không có để ý tới, đáp lại nó là một tiếng văng giòn, tên kia thú nhân bị hắn 5 ngón tay cứ thế mà bóp nát đầu, ngay trước mặt của đối phương bóp chết. Tứ phương tĩnh mịch, mặc kệ thú người vẫn là nhịn xuống mấy vạn nô lệ, đều ngây dại. Gia hỏa này, thật sự là cường thế, vậy mà ngay trước thú nhân đại tướng mặt bóp chết đối phương thủ hạ một tên phó tướng, thật không thể tin. Hồng hộc. Đối diện thú nhân đại tướng hai mắt sung huyết, giống như thở hồng hộc đồng dạng tức giận đến lô mũi bốc khói, toàn thân phát run, lửa giận trong lòng hừng hực. Ngươi, đáng chết. Thú nhân đại tướng quát lớn, nhấc chân giẫm một cái, ầm ầm một cỗ cường đại lực lượng vòng quanh đá vụn bùn cắt hình thành một dòng lũ lớn cuốn tới. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, lạnh hư một tiếng, trực tiếp một chân đem trước mặt thú nhân thi thể không đầu đá bay qua. Ầm ầm một tiếng, đá vụn loạn lưu sụp đổ, thi thể không đầu nổ tung thành mảnh vỡ bay ra. Tướng quân, giết hắn, xé nát hắn. Lúc này, bên kia mấy ngàn thú nhân cùng nhau gào thét, từng cái phấn khởi la to. Quặng mỏ bên trong, mấy vạn nhân tộc nô lệ hội tụ, im ắng nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, đối với Cổ Trần cường đại tràn đầy chấn kinh. Nhưng bây giờ, bọn họ lại lo lắng. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất, đại quặng mỏ tối cường giả, tôn này cao 5 mét khủng bố thú nhân mới là cường đại nhất thú nhân. Đó là một tên hoán huyết cảnh cường giả. Song, vị thiếu niên kia có thể chống lại sao? Rất nhiều các nô lệ lo lắng vô cùng, nhìn lấy bên ngoài cái kia cường thế tuổi trẻ bóng người, từng cái mang theo tâm thần bất định lại lo lắng thần sắc nhìn tới. Không có người nói chuyện, hiện trường lâm vào an tĩnh, các thú nhân đồng dạng an tĩnh, trong không khí tràn ngập một cỗ trầm muộn khí tức, áp lực vô cùng. Bản tướng quân muốn sống ăn ngươi. Giang co rất lâu, tên kia thú nhân đại tướng mở miệng, tiếng gầm quần quận đánh tới, đinh thai nhức óc. Cổ Trần mặt không đổi sắc nói, muốn ăn ta, nhìn ngươi có hay không cái này năng lực, tới đi, để ta nhìn ngươi cái này hoán huyết cảnh cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ừm. Thú nhân đại tướng híp mắt lại, kinh ngạc nhìn Cổ Trần, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể biết tu vi cảnh giới của hắn. Rất tốt, bản tướng quân sẽ từng chút một đưa ngươi toàn thân xương cốt cắn nát nuốt xuống. Thú nhân đại tướng một mặt tàn nhẫn ngạch cười gần nói. Đông. Hắn bước ra một bước, mặt đất đông long vỡ vụn, khí tức cường đại tại thân thể bốn phía xoay tròn, hình thành một cô đáng sợ vòng xoáy khí lưu. Nói khoác mà không biết ngượng, đợi chút nữa ta muốn đem đầu của ngươi vặn xuống tới làm cầu để đá. Cổ Trần hét lớn một tiếng, cả người bộc phát ra cường đại huyết khí, quần quận hướng tiêu, đánh tan bầu trời tầng mây, kinh khủng huyết khí hội tụ, giống như một đoàn khí diễm cháy hừng hực. Đến chiến. Hắn dẫn đầu chạy như bay, trực tiếp chủ động khởi xướng tấn công mạnh, lực lượng cường đại quán chú nơi cánh tay, một cô u ám khí thể bao vây lấy chỉnh cánh tay. Ti tiện con kiến hôi, để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tướng quân lực lượng. Thú nhân đại tướng giống giận dậm chân huy quyền, trực tiếp đánh tới. Nhìn lấy rất phổ thông nhất quyền, kỳ thực ẩn chứa lực lượng đáng sợ, không khí nổ tung, bị quyền đầu áp bách thành một mảnh chân không khu vực. Một lớn một nhỏ hai người trong nháy mắt tiếp cận, quyền đầu đụng vào nhau. Ầm ầm. Bụi bằng ngập trời, khí lãng nổ tung. Phương viên 100m phạm vi đất đai lõm một mảng lớn, khí tức kinh khủng lật tung mấy trăm cái thú nhân chiến sĩ, có người thậm chí tại chỗ bị chấn thành toái phiến. Chỉ thấy, thú nhân đại tướng soạt 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 lui lại 10 bước, dẫm ra cái này đến cái khác hố sâu mới dừng lại. Mà đối diện, Cổ Trần thân thể thì lại lấy một cái càng nhanh tốc độ bay rớt ra ngoài, đông long nện vào một gò núi bên trong, trực tiếp tiến đụng vào núi trong cơ thể. Lần thứ nhất giao phong, Cổ Trần rơi hạ phong. Chương 105, kinh dị. Khu khu. Trong bụi mù, một bóng người chậm rãi bò ra ngoài cái hố, ho mấy ngụm máu, lộ ra rất chật vật. Hoán huyết cảnh, quả nhiên cường đại. Cổ Trần lật tung một tảng đá lớn đứng lên, khóe môi nết lên một vệt máu, thần sắc nghiêm trọng, lần đầu giao phong là hắn thua. Đối diện tôn này thú tộc hoán huyết cường giả rất khủng bố, vừa mới đọ sức, Cổ Trần mặc dù nói còn không bạo phát ra cực hạn nhất lực lượng, nhưng đã là tám thành dưới thực lực, vẫn bại. Xem xét lại đối phương chỉ là lui về sau 10 bước, chênh lệch này rất lớn. Hèn mọn nô lệ, ngươi vậy mà có thể đem bản tướng quân đẩy lui 10 bước. Gầm lên giận dữ truyền đến, tôn này thú tộc đại tướng vừa kinh vừa sợ, toàn thân sát khí bành trướng, hiển nhiên bị Cổ Trần đẩy lui 10 bước canh cánh trong lòng. Hừ, mở miệng ngậm miệng không phải con kiến hôi thì là nô lệ, các ngươi trời sinh cao quý sao? Cổ Trần nổi giận, ghét nhất bọn gia hỏa này, động một chút thì là con kiến hôi, nô lệ, cho là mình cao cao tại thượng rồi. Hôm nay, liền để ta cái này con kiến hôi đưa ngươi đánh chết. Để cho các ngươi biết, ai mới là con kiến hôi. Vâng. Vừa dứt lời, Cổ Trần thân thể nhảy lên mà đến, giẫm nát mặt đất, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức, khí diễm bốc lên, u ám chiến khí bao khỏa toàn thân cao thấp. Ngươi vậy mà chỉ có luyện khí cảnh. Giờ khắc này, thú nhân đại tướng kinh dị hoảng hốt, không dám tin vào hai mắt của mình, người đối diện tộc tiểu tử rõ ràng chỉ có luyện khí cảnh tu vi a. Có thể làm sao có thể chứ, một cái luyện khí cảnh nhân tộc tiểu tử. Vì sao có thể ngăn trở hắn cường đại nhất kích mà bất tử đâu? Trừ phi, nhân tộc yêu nghiệt. Thú nhân đại tướng hai mắt trợ to, giật mình nảy người, rốt cuộc minh bạch tới, cái này nhân tộc thanh niên tiểu tử rất có thể là nhân tộc một tôn yêu nghiệt. Nhân tộc có yêu nghiệt sinh ra, không thể lưu. Thú nhân đại tướng hai mắt nheo lại, lộ ra một câu nguy hiểm quan mang. Vốn là có tuyệt sát Cổ Trần tâm tư, hiện đang suy đoán hắn rất có thể là nhân tộc một tôn yêu nghiệt sinh ra, cái này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhất định phải mạt sát. Ông. Chỉ thấy thú nhân đại tướng đưa tay giơ cao, toàn thân khí tức sôi trào, một cỗ chiến khí hội tụ tại trên đỉnh đầu, dần dần ngưng tụ ra một thanh quang mang run run cự hình chiến phủ. Nhân tộc, không nên có thiên tài, ngươi, phải chết. Thú nhân đại tướng khuôn mặt dữ tợn cười nói, đỉnh đầu ngưng tụ ra chiến khí bờ lớn, tản ra khủng bố uy áp, dường như một thanh chân chính chiến phủ. Kỳ thật cũng là luyện khí ngưng hình trạng thái, một thanh năng lượng bờ lớn, nhưng uy lực khủng bố. Có lực sát thương đáng sợ. Chiến khí ngưng hình. Cổ Trần híp hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương đỉnh đầu ngưng tụ ra khủng bố chiến phủ, cảm thấy một cỗ uy hiếp. Nhân tộc tiểu tử, thiếp ta một chiêu, khai sơn bổ. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, thú nhân đại tướng hai tay vung lên, đỉnh đầu cự hình chiến phủ ầm ầm đánh rớt, giống như khai sơn phá thạch giống như chém giết xuống. Đến được tốt. Cổ Trần gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lực lượng vận sức chờ phát động, một cỗ u ám chiến khí sôi trào như lửa. tại thân thể bốn phía lăn lộn hét giận dữ. Bách chiến bát hoang. Đũa lớn huy hoàng đánh xuống, Cổ Trần ngạc nhiên hét lớn, vung vẩy nhất quyền đánh tới, u ám quyền đầu bọc lấy một cỗ cuồng bạo khí lưu nện ở cự hình quang đũa phía trên. Làm. Quyền đầu, đũa lớn, cả hai va chạm, nhất thời truyền ra một trận kim thiết giao kích khủng bố thanh âm, chấn đến vô số thú nhân đầu váng mắt hoa, một đầu ngã quỵ. Cổ Trần tuyệt cường nhất quyền, ẩn chứa lực lượng toàn thân đánh lên đi, giữa hai bên lóe ra một cỗ kinh khủng khí lãng bao phủ ra. A. Trung quanh không ít thú nhân tại chỗ bị chấn thành huyết nhục bay ra, không ít thú nhân nôn máu bắn tung tóe, nguyên một đám ngã trái ngã phải mới ngã xuống đất. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cự hình quang đúa vỡ tan, từng khúc sụp đổ, bị Cổ Trần nhất quyền ngang ngược đánh nổ thành ánh sáng bay ra biến mất. Tuy nhiên hắn đánh nổ quang đúa, nhưng giống như mình bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay, thân thể hãm sâu mặt đất một đường quét ngang ra một đầu thật sâu khe rãnh, dài đến 30m. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vậy mà chặn. Mấy ngàn thú nhân sợ ngây người, nhìn lấy cái kia dài 30 mét khe danh cuối cùng, đứng thẳng một tôn cao ngạo bóng người, thân thể thẳng tắp, trên mặt lộ ra một cỗ bất khuất niềm tin. Cổ Trần trên cánh tay có từng đạo vết thương, huyết dịch tí tách trượt xuống, trên thân càng là lưu lại từng đạo bị cắt đứt vết thương. Nhưng hắn như cũ không có ngã xuống, chỉ là theo khỏe miệng tràn ra một vệt máu, thụ thương. T. Cái nhân tộc tiểu tử này không chết. Bên kia, mấy ngàn thú tộc chiến sĩ kinh hãi vô cùng. Từng cái khiếp sợ nhìn lấy khe danh cuối cùng đứng ngạo nghệ bóng người, tràn đầy không tin thần sắc. Bị thú nhân đại tướng một kích mạnh nhất vua xuống, không những không chết, ngược lại còn chặn. Không thể tưởng tượng. Thật mạnh. Cái này vị trẻ tuổi đến từ bộ lạc nào? Chẳng lẽ, hắn cũng là hoán huyết cảnh cường giả? Mấy vạn nhân tộc nô lệ rung động liên tục, nhìn lấy cái kia sừng sững không ngã tuổi trẻ bóng người, cái nội tâm chấn động, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tất cả nhân tộc nô lệ đều kích động, bực này tình huống ngu ngốc đều nhìn ra, Cổ Trần có thể đối kháng vị kia thú nhân đại tướng. Chúng ta, có hy vọng thoát ly thú tộc trường khống. Một vị lao nhân kích động kém chút ngất đi. Rất cao hứng, quá kích động, mấy vạn nhân tộc nô lệ chết xiết quả đấm, nguyên một đám ánh mắt sáng rực nhìn lấy bên này Cổ Trần, thậm chí không nguyện ý chớp mắt. Bọn họ thấy được hy vọng, một loại giành lấy tự do hy vọng. Không có khả năng. Rít lên một tiếng, bừng tỉnh tất cả mọi người. Mọi người nhìn qua. Chỉ thấy tôn này thú nhân đại tướng ở vào nổi giận biên giới, hai mắt đỏ thẫm, nhìn chòng chọc vào khe danh cuối Cổ Trần. Hắn lô mũi phun hai đạo bạch khí, giận dữ hét, bản tướng quân cường đại nhất một chiều khai sơn bổ, ngươi vậy mà không có việc gì, điều đó không có khả năng, ngươi chẳng lẽ là hất lên ra người quái vật? Đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất. Không gì hơn cái này. Cổ Trần từng bước một dọc theo khe danh đi tới, đứng tại 20m bên ngoài nhìn lấy trước mắt thú nhân đại tướng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có một cô băng lãnh sát ý thấu xương. Như đây cũng là ngươi thực lực mạnh nhất, vậy ngươi hôm nay chết chắc. Hắn nói xong cười lạnh một tiếng, đống nhiên một bước, dưới chân đông long một tiếng nổ ra một cái hố, cả người giống như một đạo buôn lôi giống như thẳng hướng đối phương. Nhanh, quá nhanh. Tốc độ này quả là nhanh như buôn lôi, để vị kia thú nhân đại tướng cũng nhịn không được kinh dị, hai tay giao nhau ngang ở trước ngực, ngưng tụ một đoàn mãnh liệt quang mang. Chiến khí sôi trào. Hóa thành một mặt thuẫn bài. Đông. Nhất quyền đánh vào chiến khí trên tâm chán, răng rác một tiếng văng dọn, thú nhân đại tướng nhãn cầu một lồi, chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến khủng bố đau đớn, chiến khí sụp đổ, lực lượng cường đại đem hắn toàn bộ đẩy bay ra ngoài trượt 30m. Cổ Trần cường thế phản kích, vẹn vẹn nhất quyền thì đánh cho hắn chiến khí thuẫn bài sụp đổ, hai tay chết lặng, thân thể bị đẩy bay 30m bên ngoài mới dừng lại. Đến chiến. Không chờ hắn phản ứng, chỉ thấy một tiếng quát lớn bên tai bên cạnh nổ vang. Tâm thần có chút hoảng hốt, đã thấy Cổ Trần sớm đã đến trước mặt, vung vẩy cánh tay nhất quyền nện tới. Loảng xoảng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một mặt to lớn chiến phủ nằm ngang ở trước mặt, ngăn trở một quyền kinh khủng, lực lượng cuồng bạo va chạm đi lên, phát ra mãnh liệt trùng vàng âm thanh. Thú nhân đại tướng thân thể từ từ lui lại, trượt ra 10 mét bên ngoài mới đình chỉ, sắc mặt từng hồng, chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách cặc cặc rung động, đau đớn muốn nước. Khủng bố. Cái này liền là của ngươi năng lực. Cổ Trần khuôn mặt lạnh lùng hét lớn, sát khí nảy sinh, trong tay bỗng nhiên nhiều chỗ một thanh phong cách cổ xưa thạch kiếm. Ông! Hắn giơ cao thạch kiếm, một cỗ kinh thiên kiếm ý bạo phát, vô số người sợ hãi, cảm thụ được cái kia cỗ huy hoàng kiếm ý, linh hồn đều truyền đến một cỗ thật sâu run rẩy. Chương 106, rung động. Ngâm! Cổ Trần giơ cao thạch kiếm, lực lượng toàn thân cùng chiến khí đều quán trú tại thạch trên thân kiếm, một cỗ cường đại kiếm ý hướng tiêu, đâm rách tầng mây. Trên thân kiếm từng đạo thạch văn sáng lên, lóe ra kinh người phong mang, khí tức cường đại bao phủ ra, hình thành một cô đáng sợ khí chàng. Ào ào ào. Bốn phía cắt bay đá chạy, từng viên đá vụn bỗng nhiên bị hấp dẫn lấy cuốn vào khí chàng bên trong, hình thành một cô đáng sợ vòng xoáy. Mấy ngàn thú nhân hoảng sợ lui lại, không chịu nổi cái kia kinh khủng kiếm ý áp bách, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Kiếm ý. Thú nhân đại tướng giống to, hai mắt trợn trừng, nhãn cầu đều muốn lồi ra tới, thật sự là không thể tin được cái nhân tộc tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý. Hơn nữa còn không phải phổ thông kiếm ý, chính là một loại cường đại hơn tiên thiên kiếm ý, uy thế ngút trời. Người cũng tiếp ta một kiếm. Cổ Trần quát lạnh, cánh tay vung lên đánh ra một kiếm. Ông một tiếng, đầy trời kiếm ý cuồn cuộn, kiếm quang nhấp nháy nối thành một mảnh, dường như một dải ngân hà cuốn ngược xuống tới, bao phủ chư thiên. Giống. Thú thần chiến thể. Thú nhân đại tướng gào thét, thể nội thú huyết sôi trào thiêu đốt, thân thể đột nhiên rút cao một trượng, biến thành một tôn to lớn nửa hình thú hình dáng dơ thẳng lên trời nộ hống. Nó bạo phát, không dám có chút giữ lại, một kiếm kia cho hắn uy hiếp quá lớn. Vâng. Kiếm quang cuồn cuộn, giống như ngân hà rơi xuống, một tiếng ầm vang che mất tôn này đáng sợ thú nhân đại tướng, một đường bổ ra một đầu rộng mấy thước to lớn khe rãnh. Thú nhân đại tướng nộ hống liên tục, bộc phát ra cực hạn chi lực chống lại, thân thể khổng lồ bị kiếm quang một đường đánh bay, đem một gò núi đụng nát, từ giữa đó bị chém thành hai khúc. Kiếm khí loạn quyển, có không ít thú nhân né tránh không kịp trực tiếp bị xoắn nát thành thịt muội bay ra, cường đại dòng thác kiếm khí ù ù đập tới, thật lâu chưa từng lắng lại. Làm hết thể bình ổn lại, chỉ để lại một đầu dài đến 100m khủng bố khe rãnh, 5m sâu, rộng 3m, trung gian một gò núi đều bị chém thành hai khúc. Tại khe rãnh cuối cùng, đang nằm một cái thân thể rách dưới thú nhân, trên thân hiện đầy lít nha lít nhít kiếm ngân, huyết dịch dâng trào, rừng đều ngăn không được. Đó là thú nhân đại tướng, lại bị một kiếm trọng thương. Bốn phía, yên tĩnh như chết. Thú nhân, nhân tộc, song phương đều lâm vào ngốc trệ, nguyên một đám ngộp bước, trợn tròn mắt. Thần uy. Đồng nhiên, một tiếng reo hò truyền đến, đánh thức tất cả mọi người. Đất đen dơ cao lên cốt đao dơ thẳng lên trời gào thét, hưng phấn gào thét lớn. 600 bộ lạc chiến sĩ từng cái phấn khởi dơ cao binh khí hò hét, trong mắt lộ ra sáng rực tín ngưỡng cùng sùng bái. Tộc trưởng thần uy. Cổ Trần mang tới bộ lạc chiến sĩ nhóm xôi trào, từng cái reo hò, hò hét, một tiếng chấn động mấy ngàn thú tâm linh của người ta, một chút hoảng sợ bắt đầu sinh sôi lan tràn. Ngay sau đó, quặng mỏ bên trong mấy vạn nhân tộc nô lệ chợt buộc phát ra kinh thiên động địa reo hò. Thần uy. Mấy vạn người hò hét, cái kia tiếng gầm cuồn cuộn, rung khắp khắp nơi, đâm rách mây xanh. Bọn họ xôi trào, reo hò, hò hét, huyết dịch khắp người tại thời khắc này bốc cháy lên. Hiện trường đốt phát nổ. Cổ Trần, vậy mà đánh bại cường đại thú nhân đại tướng, chính thức đốt lên mấy vạn nhân tộc các nô lệ nội tâm đã sớm yên lặng cái kia cố khát vọng tự do niềm tin. Huyết dịch thiêu đốt, ý chí sôi trào, nguyên một đám nhân tộc nô lệ dơ cao lên cái quốc reo hò, sóng sau cao hơn sóng trước, dọa đến mấy ngàn thú nhân hoảng loạn. Cốc cốc cốc. Lúc này, Cổ Trần tay cầm thạch kiếm từng bước một đi đến, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, từng đôi mắt nhìn chăm chú lên hắn, mấy vạn nhân tộc nô lệ đem thân ảnh của hắn một mực sâu sắc tại trong linh hồn. Cái kia cường đại, cao ngạo bóng người, làm cho người phân chấn, đốt lên bọn họ yên lặng huyết dịch, bốc cháy lên. Người! Người! Phúc! Khe danh cuối cùng, thú nhân đại tướng toàn thân rách nát, há mồm muốn nói cái gì, lại phun ra từng ngụm huyết dịch, nhuộm đỏ mặt đất. Thân thể của hắn bên trên có lít nha lít nhít kiếm ngân, dòng máu giạt rào chảy xuôi, thê thảm vô cùng. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Cổ Trần quát lạnh, bóng người đống nhiên ra tốc, đi lên cũng là một chân đá bay thú nhân đại tướng. Thân thể ầm ầm bay thấp ở phía trước trên đồi núi đập ra một cái hố. Hắn bóng người nhảy lên mà đến, đứng tại thú nhân đại tướng trước người, nhìn xuống trước mắt nằm ở nơi đó thổ huyết thú nhân cường giả, một tôn hoán huyết cảnh cường giả. Nói cho ta biết, ai là con kiến hôi? Cổ Chân mặt lạnh lùng, mặt không đổi theo dõi hắn, trong tay dẫn theo thạch kiếm ong ong run rẩy, tản ra một kia một luồng khủng bố kiếm khí. Bốn phía, tất cả mọi người an tĩnh, mấy ngàn thú nhân thấp thỏm lo âu, mấy vạn nhân tộc phân chấn không thôi. Huyết dịch đều muốn bốc cháy lên. Bọn họ cảm giác chưa bao giờ có sôi trào, đó là một loại bị đè nén vô số năm lửa giận, theo trong lòng bị nhen lửa, tiếp lấy cháy hừng hực. Mấy vạn ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Cổ Trần, không hề chớp mắt, không có người chớp mắt, sợ hai bỏ lỡ cái này làm cho người phấn chấn chẳng diện. Hèn bọn thú nhân đại tướng há mồm muốn nói chuyện, nhưng Cổ Trần đi lên cũng là một chân đạp ở ngực. Oeng! Một tiếng oanh minh, dòng máu phun tung tóe, thú nhân đại tướng ở ngực răng rắc lom đi xuống. Cốt cách đứt gãy, thiếu chút nữa ngất đi. Còn tốt hắn thực lực cường đại, thể nội ngưng tụ ra bảo huyết, tự nhiên không dễ dàng chết đi, cho dù là đả thương nặng vẫn không có chết. Chỉ thấy, Cổ Trần đi lên trước, nắm lấy cái kia thú nhân đại tướng rối bời tóc, thạch kiếm nằm ngang ở trên cổ của hắn, trong mắt lộ ra hung quang.
Không!
Ngươi dám giết ta! Thú nhân đại tướng luôn cuống, kinh sợ hét lớn, ta chính là thú nhân tộc đại tướng, trấn thủ quan mỏ, ngươi dám giết ta át gặp đến tộc ta vô tình trấn áp, chủ nhân của ngươi, bộ lạc của ngươi đều sẽ bị san thành bình địa. Sắp chết đến nơi còn uy hiếp ta. Cổ Trần hai mắt mãnh liệt, hư lạnh nói, các ngươi những thứ này nửa thú sinh vật, người không ra người, thú không thú, tự cho là cao quý, xem thường nhân tộc, nô dịch nhân tộc đúng không? Hắn gần từng chữ, hôm nay, ta thì cắt lấy đầu của ngươi, tương lai, ta phải dùng các ngươi thú tộc huyết, rửa sạch bị các ngươi nô dịch sỉ nhục. Chúng ta nhân tộc, không làm nô lệ, không phải con kiến hôi. Cổ Trần nói xong, hai mắt hung quang lóe lên, tay cầm thạch kiếm dùng lực vạch một cái.
Không.
Thú tộc đại tướng hoảng sợ kêu to, dãy rủa lấy muốn đứng lên, huyết dịch khắp người sôi trào, muốn thiêu đốt bảo huyết chấn khai Cổ Trần.
Xoẹt.
Thạch kiếm xẹt qua cổ, một cái đầu trực tiếp bị cắt gãy xuống, dòng máu phun lên cao ba trượng, nhuộm đỏ bốn phía, rót Cổ Trần một thân. Cổ Trần một tay cầm kiếm, một tay nhấc thú nhân đại tướng đầu dơ cao, đứng tại cỗ kia thi thể không đầu phía trên, cả người tắm thú nhân đại tướng huyết dịch, giống như một tôn trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Hắn dơ cao lên thú nhân đại tướng đầu, hai mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, mấy ngàn thú nhân sợ hãi, bản năng lui lại, có bị dọa đến ngồi sập xuống đất. Sợ hãi, rung động. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mấy ngàn thú nhân ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn lấy chân đạp thú nhân đại đem thi thể Cổ Trần, không ai bị nổi, hung uy hiển hách.
Nhân tộc, không làm con kiến hôi.
Cổ Trần giơ cao thạch kiếm, phát ra kinh hãi hoàn toàn trời cao tiếng giống giận dữ, bị phá vỡ tầng mây, cuồn cuộn huyết khí bay thẳng cao thiên, quét ngang khắp nơi, chấn động đến mấy ngàn thú nhân ngã trái ngã phải, hoảng sợ vô cùng.
Các tộc nhân, lúc báo thù đến, giết sạch bọn họ, rửa sạch các ngươi sỉ nhục.
Hắn thạch kiếm vung lên, phong mang trực chỉ mấy ngàn thú nhân chiến sĩ, tiếng hét lớn truyền khắp toàn bộ đại quan mỏ, mấy vạn nhân tộc nô lệ hai mắt sáng rõ, huyết dịch thiêu đốt, sát ý sôi trào.
Giết a!
Cơ hồ trong nháy mắt, mấy vạn bị nô dịch nhân tộc nô lệ cùng nhau quát lớn, từng cái hai mắt đỏ ngầu, khua tay cái cuốc, có nâng lên khoáng thạch điên cuồng vô cùng hướng giết đi lên.
Nhân tộc tất thắng.
Cổ Trần hét lớn, tay cầm thạch kiếm bổ ra một mảnh chói lọi kiếm khí, giống như ngân hà rơi xuống đánh vào mấy ngàn thú nhân bên trong. Một tiếng ầm vang, trên trăm thú nhân tại chỗ chết thảm, huyết nhục văng tung tóe, tràn diện huyết tinh mà tràn đầy rung động. Mấy ngàn thú nhân hoảng sợ thét lên, bị mấy vạn người điên cuồng tộc nô lệ trực tiếp chém mất.
Chương 107, nộ hống.
Quan mỏ trước, mấy vạn nhân tộc nô lệ cuốn tới, đầy khắp núi đồi, đen nghịt nhìn không thấy bờ.
Ầm ầm.
A. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, hoảng sợ tiếng kêu rên sen lẫn thành một mảnh, đâm thủng thiên khung. Mấy ngàn thú nhân bị dìm ngập, huyết nhục văng tung tóe, thân thể vẩy xuống, đầu lâu cuồn cuộn, tràng diện huyết tinh hỗn loạn làm cho người hoảng sợ. Tuy nhiên thú nhân cường đại, nhưng đối mặt mấy vạn nhân tộc nô lệ điên cuồng, căn bản là không có cách ngăn cản, trong chớp mắt thì bị dìm ngập tại biển người bên trong, lật không nổi một đóa bọt nước. Tuy nhiên quá trình bên trong có người bị giết, nhưng lại không cách nào ngăn cản những thứ này bị nô dịch mấy vạn nhân tộc lửa giận cùng điên cuồng, nguyên một đám phát điên giết đi lên. Cổ Trần đứng ở đỉnh núi, sau lưng một cây cờ lớn dựng đứng. Đất đen mang theo 600 bộ lạc chiến sĩ cơi khủng lang lẳng lặng nhìn qua, không có người xuất thủ.
Bởi vì không cần.
Cổ Trần biết, mấy vạn nô lệ cần một cái chỗ tháo nước, càng cần hơn một lần tẩy lễ, nếu không mang về chỉ là mấy vạn cái không có huyết tính nô lệ mà thôi. Bọn họ cần phát tiết, dùng thú nhân huyết dịch rửa sạch sợ hãi trong lòng cùng sỉ nhục, mới có thể chân chính đối mặt hoảng sợ, thậm chí chiến thắng hoảng sợ. Đại chiến rất nhanh kết thúc, mấy vạn nhân tộc nô lệ giết đi lên. Tràng diện kia liền xem như Cổ Trần đều vì thế mà chấn động, trong lòng động dung. Một khi bị kích phát nội tâm nhiệt huyết nhân tộc, nhưng thật ra là có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, hết thể trước mắt cũng là chứng minh tốt nhất. Mấy ngàn cường đại thú nhân chiến sĩ, trong đó không thiếu một số thực lực mạnh mẽ thú nhân, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị mấy vạn nhân tộc nô lệ bao phủ hoàn toàn, xé nát.
Cái quốc, thạch đầu, đem từng cái thú nhân đánh chết, có bị xé nát, có bị nện thành thịt nát, thê thảm vô cùng.
Sau một hồi, làm một tên sau cùng thú nhân bị chen chúc mà tới nhân tộc xé nát, trận chiến đấu này rốt cục vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn.
Chúng ta, báo thủ.
Ô ô. Chiến đấu thắng lợi về sau, mấy vạn nhân tộc nô lệ ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn lấy bốn phía tản mát chân cụt tay đứt, đều là thú nhân. Mấy ngàn thú nhân chết thảm sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Trong bọn họ lòng có cũ cảm giác nói không ra lời, nhiệt huyết, bành trướng, loại kia biệt khuất, không cam lòng. Phẫn nộ bị từng cái kích phát ra đến, càng ngày càng nghiêm trọng. Đó là một loại tự do bành trướng, huyết dịch đều dường như bốc cháy lên. Cổ Trần đứng ở đỉnh núi,
không nói lời nào, lẳng lặng nhìn phía dưới mấy vạn nhân tộc nô lệ thút thít, giống to, phát tiết nội tâm loại kia sỉ nhục biệt khuất. Sau một hồi, tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, từng cái an tĩnh đứng ở nơi đó, từng đôi mắt nhìn về phía trên đỉnh núi cái kia một thanh niên. Cũng là hắn, cho bọn hắn mang đến hy vọng, mang đến rửa sạch sỉ nhục cơ hội, thân thủ xé nát cái này quặng mỏ bên trong mấy ngàn thú nhân. Trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra sáng rực quang mang, sùng bái, kính ngưỡng, thậm chí lộ ra một tia cuồng nhiệt. Giết chết thú nhân, đại thù đến báo, các ngươi, hương phấn sao? Cổ Trần bỗng nhiên hét lớn, âm thanh truyền mười dặm, đinh hai nhức óc, để vô số tâm thần người chấn động, hai mắt tách ra cuồng nhiệt quang mang, nhiệt huyết càng thêm bành trướng. Vâng! Từng đạo huyết khí bạo phát, có nhỏ yếu, có cường đại, từng đoàn sóng nhiệt cuồn cuộn, hội tụ trên bầu trời. Đó là mấy vạn nhân tộc nhiệt huyết, vậy mà tại thời khắc này bị Cổ Trần một câu kích phát ra đến, huyết khí sôi trào, trực tiếp phá thể mà ra, hình thành một loại tình cảnh đáng sợ. Không có người nói chuyện, mấy vạn người im ắng, nguyên một đám nhìn qua Cổ Trần ánh mắt tràn đầy nóng rực, sắc mặt đỏ bừng, dường như thân thể đang thiêu đốt. Ta gọi Cổ Trần, chính là hoang cổ bộ lạc tộc trưởng. Cổ Trần mở miệng lần nữa, truyền khắp toàn bộ quan mỏ, tất cả mọi người tinh thần chấn động, ánh mắt càng thêm nóng rực. Mấy vạn nhân tộc nô lệ tâm lý đều biết, đến đón lấy sẽ là bọn họ hoàn toàn thay đổi một màn, cho nên đều không có người nói chuyện. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Các ngươi, cam tâm làm nô lệ, cam tâm trở thành dị tộc thực vật sao? Cổ Trần bỗng nhiên hét lớn, âm thanh chấn khắp nơi, quần quận thanh âm giống như sấm rền nổ vang. Không muốn. Không muốn. Nháy mắt, mấy vạn người hò hét, gào thét, từng cái sắc mặt đỏ bừng, bộc phát ra các tự trong đáy lòng cái kia cổ áp lực không cam lòng. Không người nào nguyện ý làm nô lệ, càng không người nào nguyện ý đi làm tộc khác khẩu phần lương thực. Đã không muốn, vậy liền phản kháng. Cổ Trần giơ cao thạch kiếm, tiếng len keng đinh tai nhức óc, làm cho tâm thần người chấn động. Hắn hai mắt đảo qua trước mắt mấy vạn nhân tộc nô lệ, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cường đại áp bách. Ta nhân tộc, chính là đại tộc, cần phải dù cho hưởng thiên địa vạn vật, mà không phải bị các tộc nuôi nhốt lên nô lệ cùng khẩu phần lương thực. Cổ Trần thanh âm cao vút mà to rõ, chấn động nhân tâm, kích phát không trong mấy người tâm một màn kia không cam lòng niềm tin. Nhân tộc lúc có lấy tôn nghiêm của mình. Chúng ta, không làm nô lệ, không làm con kiến hôi, không làm đồ an. Ta nhân tộc làm không ngừng vươn lên, đỉnh thiên lập địa. Chỉ có người chết trận tộc, không có quỷ mà sống nhân nô, ai muốn cùng ta cùng chống chọi với bách tộc, rửa sạch chúng ta xỉ nhục. Cổ Trần tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ quan mỏ, mấy vạn nhân tộc sắc mặt đỏ bừng, toàn thân huyết khí bành trướng, càng ngày càng sôi trào, hiện trường sóng nhiệt cuồn cuộn. Theo hắn một phen xuống tới, mấy vạn người yên tĩnh, tất cả mọi người hô hấp đều gấp rút, lồng ngực chập trùng, dường như thể nội có một con hung thú đang lăn lộn gào thét. Soạn. Nguyện đi theo tộc trưởng, cùng chống chọi với bách tộc. Đột nhiên, sau lưng truyền đến chấn động hét lớn, đất đen cùng 600 tên bộ lạc chiến sĩ cùng nhau xoay người xuống tới, quỳ một chân xuống đất tuyên thệ. Giờ khắc này, mấy vạn nhân tộc cùng nhau bừng tỉnh, theo loại kia mênh mông rung động tâm tình bên trong tỉnh lại. Ầm ầm. Cơ hồ trong tích tắc, mấy vạn người chỉnh tề một chân quỳ xuống, ngẩng cao lên đầu, hai mắt nhìn qua trên đỉnh núi giờ cao thạch kiếm cường đại thanh niên, giờ khắc này, thân ảnh của hắn sâu sắc linh hồn, vĩnh bất ma diệt. Nguyện đi theo tộc trưởng, cùng chống chọi với bách tộc. Không chết làm nô. Từng tiếng hò hét bị phá vỡ bầu trời tầng mây, tiếng gầm gừ cuồn cuộn, thật lâu chưa từng dừng lại. Huyết khí cuồn cuộn, hội tụ thành mây, đại biểu cho đếm trong vạn người tâm ý chí cùng bất khuất, trong nháy mắt xông phá tầng tầng không trung, đánh tan mảng lớn tầng mây. Trang diện kia, chấn hám nhân tâm, khắp nơi chấn động mãnh liệt, quanh quẩn cái kia từng tiếng bất khuất hò hét. Bọn họ thật không nguyện ý làm nô lệ, ngay miệng lương, bị dị tộc nô dịch, bị dị tộc cắn hết, vậy đơn giản không có một chút tôn nghiêm. Giờ khắc này, rốt cục có người đứng ra, đốt lên trong bọn họ tâm cái kia một đám lửa, bất khuất niềm tin chi hỏa cháy hừng hực. Nếu là Cổ Trần không có cường thế chân sát thú nhân tộc cường giả, càng không có thể hiện ra cường đại lực lượng vô địch, có lẽ căn bản không có biện pháp nhen nhóm trong bọn họ tâm cái kia cô yên lặng hỏa diễm. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Cổ Trần hướng bọn họ phô bày chính mình cường đại tư thái, loại kia bất khuất niềm tin, có can đảm khiêu chiến dị tộc niềm tin, kích phát trong bọn họ tâm cộng minh. Nhân tộc, không phải trời sinh mà đến cũng là các tộc nô lệ cùng khẩu phần lương thực. Các tộc nhân, ta nhân tộc không có tôn nghiêm, vậy liền giết ra một cái tôn nghiêm. Dùng bách tộc tàn sát đấm máu soát chúng ta nhân tộc xỉ nhục. Cổ Trần giơ cao lên thạch kiếm, phong mang phun ra nuốt vào, chỉ phía xa mênh mông man hoang đại địa, phát ra là cường liệt nhất tiếng giống giận dữ. Xôi trào, mấy vạn nhân tộc đốt bạo trong lòng nhiệt huyết, cùng nhiệt nhìn qua cái kia một thanh niên. Giờ khắc này, Cổ Trần trên thân dường như phủ thêm một tầng thần thánh áo ngoài, quang mang rực rỡ, chiếu rọi nhân tâm.
Chương 108, Thanh Đồng Thời Đại. Nguyên thú tộc đại quan mỏ, mấy vạn nhân tộc hỏa nhiệt triều thiên khai thác mỏ đào quáng, người người nhiệt tình mười phần. Đem so với trước bị nô lệ lấy đào quáng, nhưng bây giờ mấy vạn nhân tộc đã thay đổi, mà chính là cam tâm tình nguyện chủ động đào quáng, từng cái tinh thần phân chấn, nội tâm hỏa nhiệt. Bởi vì đại quặng mỏ bị cổ chân đánh xuống, nơi này vốn là 10.000 thú người đã bị đánh giết sạch, một tên cũng không để lại. Từ đó, mấy vạn nhân tộc nô lệ giành lấy tự do, cổ chân ra lệnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người ở chỗ này đào quáng một tháng. Bởi vì hắn cần những thứ này hắc mỏ đồng thạch, bộ lạc cần phát triển, tinh luyện kim loại, đoán tạo binh khí chờ một chút, nhất định phải thu hoạch được càng nhiều khoáng thạch. Nhưng cổ chân không có chiếm cứ tòa này đại quặng mỏ, bởi vì hắn biết thú nhân sớm muộn kịp phản ứng. Lại phái đến cường đại hơn thú nhân cường giả, thậm chí thú nhân quân đoàn. Cho nên hắn thừa dịp hiện tại cái này thời gian, để mấy vạn người điên cuồng đào quáng, khai thác, khai quật đủ nhiều khoáng thạch về đi hoàn thành mục tiêu của mình cùng kế hoạch. Cái này thú nhân hàng tồn không ít nha. Quặng mỏ bên trong, cổ trần từng cái nhà kho kiểm tra, đem bên trong trước đó khai thác khoáng thạch thu sạch đi, một chút kiểm kê lại có 1.000 tấn hai bên hắc mỏ đồng. Còn có hắn chém giết thú nhân đại tướng lấy được một cái xương vòng. Đó là thú nhân đại tướng chữ vật trang bị, bên trong lưu trữ lấy không ít đồ tốt. Thân là hoán huyết cảnh cường giả, thân gia đương nhiên không tầm thường, cổ trần mở ra xương vòng sau kinh hỉ phát hiện, bên trong có lấy số lượng đông đảo linh dược, các loại dược tài, còn có một số tài liệu chân quý. Còn có các loại thú huyết, cùng nhau có thể nấu luyện một đỉnh tôi thể cổ dược. Mà lại không nghĩ tới thú nhân đại tướng trên thân vậy mà cất giấu 1.000 bộ hắc đồng giáp, còn có binh khí chờ một chút, không thể không nói để cổ trần thật bất ngờ. Cứ như vậy. Bộ lạc thực lực liền có thể tăng lên một mảng lớn, chờ mình mang theo khoáng thạch trở về tinh luyện kim loại, sau cùng tìm tới mỏ thiếc, liền có thể hoàn thành bước kế tiếp, thanh đồng kế hoạch. Thanh đồng, chính là văn minh tiến hóa tiêu chí, cổ trần muốn đem bộ lạc đưa vào thanh đồng thời đại, thoát ly nguyên thủy thời kỳ đồ đá. Đến đón lấy cũng là thú nhân đại đưa trong tay lấy được một số tu luyện chi pháp. Thú huyết đoán thể pháp. Cổ trần cầm lấy một cái bí cốt, kiểm tra nội dung bên trong, là một phần thú tộc thối thể chi pháp. Lấy các loại thú huyết thối luyện thân thể, tăng cường nửa thú chi thể. Phương pháp kia, đối thú tộc tới nói tuyệt đối đơn giản dễ dàng, nhưng là đối với nhân tộc tới nói có chút gượng ép, bởi vì nhân tộc thân thể cùng thú nhân tộc không giống nhau. Hắn nhìn một hồi, mi đầu cao lại, cảm giác nếu để cho nhân tộc tu luyện tựa hồ có chút không ổn, như là dựa theo phương pháp phía trên đến thối luyện, không cần phải nói, nhân tộc thân thể sẽ từng chút một biến thành thú thể, thậm chí biến thành nửa người nửa thú quái vật. Được rồi, trước thu về sau đang nhìn. Cổ Trần yên lặng thu lại, trong lòng suy nghĩ, có phải hay không kết hợp còn lại các loại đoán thể chi pháp một lần nữa sáng tạo ra một loại người thích hợp tộc thân thể đoán thể chi pháp. Nhưng cũng tiếc hắn hiện tại không có năng lực này, bởi vì các loại tri thức không đủ, nội tình không đủ, muốn khai sáng người thích hợp tộc đoán thể chi pháp. Tiếp lấy Cổ Trần cầm lấy mặt khác một cái xương thú, kinh ngạc phát hiện, bên trong ghi lại một phần đoán cốt chi pháp, phía trên giới thiệu, có thể dùng 100 loại xương thú phối hợp các trồng linh dược, đoán tạo cường đại bách thú chiến xương. Cái gọi là bách thú chiến xương, cũng là dung luyện 100 chủng thú xương, để bản thân cốt cách càng cường đại, hình thành một loại đáng sợ bách thú chiến xương. Cái này thú nhân tộc đoán cốt phương pháp Cổ Trần kinh ngạc không thôi, cẩn thận phỏng đoán lĩnh ngộ, đem phần này phương pháp một mực nhớ kỹ. Hắn lấy ra sau cùng một cái xương thú, giá tại mi tâm hấp thu bên trong ghi lại nội dung tri thức. Ừm. Địa đồ. Làm Cổ Trần hấp thu bên trong ghi lại nội dung tin tức, ngoài ý muốn phát hiện, bí cốt bên trong vậy mà cất giấu một phần địa đồ tin tức. Phát hiện này, để Cổ Trần vui mừng quá đỗi, lập tức tập trung tinh thần xem xét nội dung bên trong. Làm hắn hấp thu song song về sau, Cổ Trần mới bừng tỉnh đại ngộ, bí cốt bên trong lạc ấn lấy một phần Bách Man Sơn bản đồ chi tiết, còn có các loại tin tức giới thiệu. Bách Man Sơn, phương viên 100.000 dặm khu vực bên trong, có các loại phân chia thế lực. Trong đó thú nhân tộc cũng là Bách Man Sơn lực lượng cường đại nhất, còn có một cái thạch linh tộc, kim tộc, hoang lang tộc các loại cường đại dị tộc. Nhưng phía trên có chút tin tức để Cổ Trần sắc mặt khó coi, sắc ý bành trướng. Bách Man Sơn, nông trường. Cổ Trần sắc mặt khó coi, phía trên địa đồ biểu hiện tin tức, có nguyên một đám khu vực, phía trên giới thiệu là nông trường, kỳ thực thì là nhân tộc nguyên một đám đại tiểu bộ lạc. Nguyên một đám nhân tộc bộ lạc cũng là cái này đến cái khác nông trường, người, cũng là các tộc nuôi nhốt khẩu phần lương thực cùng nô lệ, cái này khiến Cổ Trần khuôn mặt tâm trầm, sắc khí đằng đằng. Đem nhân tộc làm thành lương thực, nô lệ đến nuôi nhốt. Cổ Trần trong lòng ấp ủ lấy một cỗ sát ý, toàn bộ Bách Man Sơn phạm vi bên trong, tất cả nhân tộc bộ lạc đều là thú nhân tộc, kim tộc, thạch linh tộc chờ một chút dị tộc nuôi nhốt nguyên một đám nông trường. Một cái không rơi đại biểu cho một cái nông trường,
người ở bên trong tộc chẳng khác nào là bọn họ nuôi nhốt khẩu phần lương thực. Nô lệ, khẩu phần lương thực, đây chính là trước mắt nhân tộc tại man hoang bên trong đại thế giới tình huống thật, suy nhược vô cùng, mặc người ức hiếp mà không cách nào phản kháng. Có thể nói, man hoang bách tộc bên trong, nhân tộc hạng chót, thê thảm nhất nhất tộc, hoàn toàn là bị các dị tộc nô dịch nuôi nhốt lên. Hô Cổ Trần thở ra một hơi, trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới có thể đè xuống nội tâm cái kia cỗ sôi trào lửa giận, không khó coi ra hắn giờ phút này có bao nhiêu phẫn nộ. Suy nghĩ một chút tại địa cầu nhân tộc làm vạn linh phía trên, nhưng người ở chỗ này tộc cũng chỉ là dị tộc nuôi nhốt nô lệ cùng lương thực, để Cổ Trần khó có thể tiếp nhận. Hắn không muốn một ngày nào đó, bộ lạc của mình thậm chí chính hắn bị dị tộc trực tiếp làm thành khẩu phần lương thực xuất sinh một dạng giết tan hết. Xem ra, ta muốn tăng thêm tốc độ mạnh lên, dị tộc, các ngươi chờ lấy. Cổ Trần tâm lý nộ hống, một đoàn không cam lòng liệt diễm cháy hừng hực. Giờ khắc này, thu hoạch được Bách Man Sơn địa đồ tin tức Cổ Trần, nội tâm chưa bao giờ có một loại khát vọng đối với lực lượng, đối với mình từ khát vọng. Hắn yên lặng suy tư, trước mắt tu vi của mình cảnh giới chính là luyện khí cảnh tiểu thành, thể nội chiến khí chỉ có 2 đạo, các loại ngưng tụ ra 9 đạo chiến khí, liền có thể dung hợp làm một, khai mở khí hải bước vào đại thành cảnh giới. Đến mức nhục thân tầng thứ, như cũng ở vào cấp 1 bảo thể tầng thứ. Đây là nhục thân đẳng cấp. Mà Cổ Trần tu luyện nguyên thủy ma thể, chính là một loại cường đại chiến thể chi pháp, trước mắt tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, khoảng cách đại thành còn rất xa. Ra đi xem bọn họ một chút đào quáng tiến độ như thế nào. Cổ Trần suy nghĩ rõ ràng về sau, đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài, muốn nhìn một chút quặng mỏ bên trong khoáng thạch khai thác tình huống ra sao, dù sao thời gian cũng không nhiều. Các loại thú nhân tộc biết nơi này tin tức kịp phản ứng, tất nhất định có phiền phức đến cửa, nơi này là tuyệt đối không thể ở lại. Trừ phi Cổ Trần giải quyết thú nhân tộc phiền phức, thậm chí chặt đứt thú nhân tộc đưa qua tới tay, nếu không tòa này đại quặng mỏ trước mắt không cách nào chiếm cứ, lực lượng không đủ. Cổ Trần đi tới, tại đại quặng mỏ bên trong dò xét, kiểm tra tình huống nơi này. Ừm. Làm hắn đi qua một mảnh bỏ hoang đường hầm thời điểm, đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt kinh nghi vọng tưởng bỏ hoang trong hầm mỏ. Chỗ đó chất đống một loại bất quy tắc hạt tròn hình dáng kết hợp thể, màu nâu đen, lộ ra một chút huỳnh quang, xem ra có chút kỳ quái. Hắn tâm thần nhất động, nhanh chóng tiến lên cầm lấy một khối tứ phương thể tinh khối quan sát tỉ mỉ, ánh mắt dần dần sáng lên, phóng xuất ra một cô ánh sáng nóng rực. Cái này, tựa như là đá cạ sải ở dịp. Cổ Trần có chút không xác định nghĩ đến, loại này tinh thể hòn đá, rất như là trên địa cầu đá cạ sải ở dịp, nhưng vừa có cực lớn khác nhau. Đá cạ sải ở dịp, một loại có thể cùng đồng dung luyện ra thanh đồng kim loại, tự nhiên là Cổ Trần nhớ mãi không quên thanh đồng tinh luyện kim loại bên trong ắt không thể thiếu khoáng thạch. Nếu như đây thật là đá cả sải ở dịp, như vậy, bộ lạc thanh đồng kế hoạch liền có thể thực hiện. Cổ Trần mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn lấy trước mắt mảng lớn bức bỏ trong hầm mỏ chất đầy đều là này chủng loại giống như đá cả sải ở dịp một dạng đồ vật. Số lượng đông đảo, hoàn toàn bị vứt bỏ, tuyệt đối là thú nhân đồ không cần, để Cổ Trần nội tâm kích động, rốt cuộc tìm được. Có hắc đồng, có cùng loại đá cả sải ở dịp đồ vật, Cổ Trần trong lòng thanh đồng kế hoạch rốt cục muốn đưa vào danh sách quan trọng. Cổ Trần tức sắp mở ra một cái thanh đồng thời đại, văn minh mở đầu. Chương 109, tinh luyện kim loại vấn đề. Một tháng sau, hoang cổ bộ lạc, mấy vạn người trùng trùng điệp điệp trở về. Giờ khắc này, bộ lạc trên dưới sôi trào, tộc trưởng Cổ Trần lập tức mang về mấy vạn người, làm cho cả bộ lạc đều vì thế mà chấn động. Không chỉ như vậy, lần này Cổ Trần còn mang về số lượng to lớn hắc mỏ đồng, trọn vẹn 300.000 tấn hắc mỏ đồng khiến người ta không thể tin được. Trong đó có một phần là thú nhân tộc vốn là hàng tồn. Về sau, Cổ Trần đánh xuống quặng mỏ, để mấy vạn người điên cuồng khai thác một tháng thời gian. Bởi vì giành lấy tự do, mấy vạn nhân tộc có thể nói là từng cái buộc phát ra lớn nhất nhiệt tình đến đào quáng, tốc độ kia cùng sản lượng cùng trước đó làm thú vật tộc nô lệ cái kia sẽ tự nhiên không thể so sánh nổi. Một tháng, đào ra mấy trăm ngàn tấn hắc mỏ đồng, có thể nói vô cùng khó được. Hơn nữa còn có thú nhân tộc đã từng vứt bỏ vô số mỏ thiết thạch, số lượng to lớn hơn, Cổ Trần tuần tự mấy lần toàn bộ vận trả lại. Cổ Trần mang lấy mấy vạn nhân tộc trở về, lớn mạnh đại bộ lạc, lập tức để bộ lạc lương thực khan hiếm, áp lực đại tăng, nhưng cũng còn tốt có thể miễn cưỡng vượt qua. Bất quá cái này chung quy là cái vấn đề lớn, nhất định phải nhanh giải quyết lương thực vấn đề, là lấy, Cổ Trần đến đón lấy nhiệm vụ thiết yếu cũng là giải quyết bộ lạc lương thực khan hiếm vấn đề. Còn tốt, bộ lạc chỗ sơn cốc có phong phú lương thực tư nguyên, loài cá, động vật, rau dại, quả dại chờ một chút đều có đối lập ổn định thu hoạch. Không đến mức chết đói. Nhưng muốn chân chính để bộ lạc lớn mạnh, mà không có lương thực nguy cơ, còn nhất định phải giải quyết cái này một vấn đề lớn. Từ xưa đến nay, tại bất luận cái gì thế giới, lương thực đều đại sự hàng đầu, đây là việc quan hệ bộ lạc lớn mạnh một cái trọng yếu nhất tiền đề. Lương thực A. Cổ Trần đứng tại bộ lạc trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới toàn bộ bộ lạc, mấy vạn nhân hỏa nóng chiêu thiên bắt đầu bộ xây dựng rơi phong ốc. Mấy vạn người dung nhập, nhất định phải một lần nữa quy hoạch, tu kiến số lớn phong ốc mới có thể để cho mới tới mấy vạn tộc nhân có địa phương ở. Còn có, theo lần này mang về đại lượng hắc mỏ đồng cùng mỏ thiếc, Cổ Trần lần nữa mở rộng bộ lạc tinh luyện kim loại chỗ, một lần nữa xây dựng ba cái cự đại tinh luyện kim loại lô. Đến đón lấy cũng là đếm thử thanh đồng tinh luyện kim loại dung hợp, một bước này, Cổ Trần chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng hắc đồng cùng loại mỏ thiếc khoáng thạch có thể ra sức một chút. Nếu là thật sự thành công tinh luyện kim loại ra hoàn toàn mới thanh đồng, thế tất cho bộ lạc mang tới một cái kinh người thuế biến cùng tiến bộ, bước vào văn minh tiêu chí. Có thanh đồng, toàn bộ hoang cổ bộ lạc thực lực sẽ nên tới một lần to lớn biến đổi, đối với tương lai mở rộng cùng phát triển có cực vì địa vị trọng yếu. Đến mức duy nhất tinh luyện kim loại hắc đồng, mặc dù nói một dạng có thể tăng lên bộ lạc chỉnh thể thực lực, nhưng Cổ Trần cảm thấy đã có lấy cao hơn vì sao không làm. Thanh đồng, chính là địa cầu lên đồng cùng tích hai loại kim loại hợp kim, mặc kệ là phương diện nào đều so duy nhất đồng càng cường đại, càng hoàn mỹ hơn. Bởi vì Cổ Trần biết, cái này man hoang thế giới, mặc kệ là nhân tộc vẫn là những gì tộc khác, đều không có thanh đồng xuất hiện. Đây chính là Cổ Trần cơ hội, nắm giữ thanh đồng tinh luyện kim loại kỹ thuật, tất nhiên cho bộ lạc tổng thể lên mang đến cải biến cực lớn. Trở lại bộ lạc về sau, Cổ Trần một lòng phốc đang kiến thiết phía trên, thời gian tu luyện không nhiều, tâm lý còn có một cô lo lắng, đến từ thú tộc uy hiếp không thể không phòng. Dù sao hắn nhưng là đánh rất thú tộc một cái đại quan mỏ, giết 10.000 thú nhân, cướp đi đại lượng hắc mỏ đồng khẳng định sẽ dẫn tới thú tộc lửa giận. Không bao lâu nữa, thú tộc nhất định có thể truy tra tới nơi này, Cổ Trần nhất định phải tại thú tộc đến trước đó đem bộ lạc thực lực tăng lên tới. Nếu không, như thế nào đối mặt thú tộc sắp đến trả thù? Còn có một cái vấn đề lớn, bởi vì mang về mấy vạn nhân tộc, đều là thanh niên trai tráng nam tính, đối khắp cả bộ lạc đến nói thật không phải là chuyện tốt. Dù sao bộ lạc nhân khẩu nam nữ thiếu cân đối, tuyệt đối không phải chuyện tốt, cho nên, Cổ Trần phía dưới một cái ý nghĩ liền là mau chóng bổ sung điểm này. Nhưng từ chỗ nào thu hoạch được càng nhiều nhân khẩu đến pha loãng bổ sung bộ lạc thiếu hụt đâu. Chỉ một chút thời gian nửa tháng, hoang cổ bộ lạc rốt cục hoàn thành phong ốc tu kiến công tác, còn có còn lại tinh luyện kim loại chỗ tu kiến công tác. Mấy vạn người lực lượng là cực kỳ to lớn, một khi ngưng tụ liền có thể sáng tạo ra các loại kỳ tích, cho hoang cổ bộ lạc phát triển mang đến thu hoạch khổng lồ. Không nói còn lại, liền nói khai khẩn bộ lạc trồng trọt khu, thì trọn vẹn mở ra mảng lớn ruộng tốt, thu thập các loại rau dại, quả dại hạt giống gieo hạt. Còn có một cái, Cổ Trần theo mấy vạn thanh niên trai tráng bên trong, chọn lựa ra cường tráng nhất, trẻ tuổi nhất một bộ phận người, trọn vẹn 10.000 người bị chọn lựa ra. Lấy trước đó bộ lạc 1.000 chiến sĩ làm cơ sở, dựng ra bộ lạc bài chi quân đoàn, đúng nghĩa chi thứ nhất bộ lạc đại quân. Mà lại theo Cổ Trần đem lấy được tu luyện chi pháp truyền xuống, tất cả mọi người có thể tu luyện, tương lai không ngừng thay đổi mạnh hơn chiến sĩ tiến đến, bổ sung mở rộng tăng lên quân đoàn chiến đấu lực. Sinh sản, săn bắt, thu thập tư nguyên, tu luyện, chiến đấu huấn luyện cùng ma luyện, hoang cổ bộ lạc chính đều đâu vào đấy từng bước một ổn định mạnh lên, vui vẻ phồn vinh. Mà tại về đến một tháng sau, bộ lạc rốt cục triệt để ổn định, lương thực tiêu hao cùng thu hoạch cơ bản ngang hàng, đầy đủ dưỡng sống đến bây giờ bộ lạc. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bộ lạc tinh luyện kim loại kỹ thuật như cũ không có đem thanh đồng làm ra đến, cho dù là có Cổ Trần cho ra một số biện pháp, thậm chí kỹ càng chỉnh tự đều không thành công. Vì sao không thành công? Ngày này, Cổ Trần lại một lần đi tới bộ lạc tinh luyện kim loại khu, nhìn trước mắt cự lò nung lớn, hỏa diễm hừng hực, nhiệt độ cực cao. Theo trong lò nung thỉnh thoảng chảy ra một loại màu nâu đen đồng thủy, đây là hắc đồng thủy. Một bên khác một tòa trong lò nung, dung luyện là một loại kim loại dung dịch, đó là mỏ thiếc. Nhưng hai loại kim loại dung dịch, dung hợp về sau căn bản không có cách nào hình thành một loại cường đại hơn hoàn toàn mới kim loại, nói cách khác, thanh đồng hợp thành kế hoạch gặp phải khó khăn. Tộc trưởng, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta thử rất nhiều lần, nhưng đều không thành công, hai loại kim loại nước căn bản là không có cách dung hợp lại cùng nhau. Một vị tộc lão run run nói ra cái này một khó khăn, hai loại kim loại không cách nào tương dung. Hắc đồng, cùng những cái kia cùng loại mỏ thiếc kim loại, không có cách nào tương dung, cả hai phảng phất có được một loại cực lớn bài xích, đặt chung một chỗ đều không thể tương dung. Hiện tượng này, để Cổ Trần kinh ngạc, thậm chí mê hoặc không hiểu. Theo đạo lý tới nói, hai loại kim loại muốn nhập dung hợp lại cùng nhau căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn, bởi vì trên địa cầu người đem hai loại kim loại dung luyện thành trạng thái dịch sau liền có thể dung hợp lẫn nhau thành hợp kim. Nhưng vì sao hiện tại thì làm không được, không cách nào tương dung? Chẳng lẽ, cái thế giới này không cách nào làm ra hợp kim? Cổ Trần tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh liền bác bỏ. Nói đùa, kim loại không cách nào dung hợp lại cùng nhau tuyệt đối không có khả năng, tất nhiên có cái gì hắn không để mắt đến vấn đề tồn tại. Nếu không, thế giới này một số cường đại binh khí như thế nào tạo ra đâu? Tỷ như trước đó thu hoạch một số bảo khí, nguyện nhận, tuy nhiên đang đối kháng với thanh thạch bộ lạc tế thần thời điểm hủy đi, nhưng cái kia tuyệt đối không chỉ một loại kim loại, mà chính là nhiều loại kim loại dung luyện thành công. Cổ Trần tự mình nếm thử qua, mặc kệ dựa theo bất luận cái gì tỷ lệ, hai loại kim loại dung dịch đều không thể lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, đặt chung một chỗ nung khô một dạng phân biệt rõ ràng. Hắc đồng cung tích, tựa như là hai loại bài xích vật, không cách nào tương dung, liền không chịu có thể tinh luyện kim loại ra hoàn toàn mới hợp kim, thanh đồng. Đến cùng vì cái gì? Cổ Trần có chút phát điên, chính mình cũng không phải khoa học gia, càng không phải là tinh luyện kim loại chuyên gia, cho nên căn bản không hiểu đây là vì cái gì. Lần thứ nhất nếm thử, tin tâm rất lớn, nhưng bây giờ lại bị đả kích thật lớn, lòng tin có chút dao động, thật chẳng lẽ không cách nào chế tạo ra thanh đồng. Tộc trưởng, ngày trước đó mang về tộc nhân, có mấy ông lão yêu cầu gặp ngài. Ngay tại lúc này, một vị tộc nhân vội vàng chạy tới, cáo chi tin tức này, trước đó mang về đếm trong vạn người, có mấy ông lão muốn gặp hắn. Muốn gặp ta? Cổ Trần mi đầu cau lại, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là để xuống lúc này tinh luyện kim loại sự tình, bàn giao một phen sau rời khỏi nơi này. Hắn muốn nhìn một chút, mấy người kia tìm hắn có chuyện gì. Chương 110, Linh viên tin tức. Trong bộ lạc, ba vị lao nhân đang đứng tại trên đất trống, sắc mặt khẩn trương, tâm tình tâm thần bất định vô cùng. Tộc trưởng, cũng là ba vị này tộc lao nói tìm ngài có việc. Hắc thổ mang theo Cổ Trần đi vào ba cái kia trước mặt lao giả, chỉ ba người nói. Cổ Trần tâm lý hơi kinh ngạc đánh giá trước mắt ba vị lao nhân, đều là nguyên bản tại quặng mỏ bên trong cứu trở về người, từng cái tuổi già sức yếu. Tiểu Hắc, ngươi đi xuống trước đi. Hắn phất phất tay để Hắc thổ đi xuống. Đúng, tộc trưởng. Hắc thổ cung kính sau khi hành lễ thối lui, dẫn người đi tiếp tục huấn luyện, không ngừng mạnh lên, thời khắc chuẩn bị đối kháng thú nhân tộc có thể đến phản công. Hiện trường chỉ còn lại có Cổ Trần còn có ba vị lao giả, trên mặt do dự, lộ ra rất khẩn trương, lại có chút tâm thần bất định bất an. Ba vị tộc lão, có thể là có chuyện muốn nói với ta. Cổ Trần nhìn lấy chủ trừ ba người mở miệng hỏi. Chỉ thấy, ba vị lao giả liếc nhau, cùng nhau đối với Cổ Trần quỳ xuống. Khẩn cầu tộc trưởng giúp chúng ta làm chủ. Tam lão quỳ xuống, khuôn mặt bi thương khẩn cầu, để Cổ Trần đều sửng sốt. Trước lên, có chuyện gì từ từ nói. Cổ Trần tiến lên đỡ dậy ba vị lão giả, tâm lý mơ hồ đoán được cái gì, ba người khẳng định là có chuyện. Quả nhiên, một người trong đó đứng lên sau bi thương nói, tộc trưởng, ba người chúng ta phân biệt đến từ ba cái khác biệt bộ lạc, đều bị thú nhân tộc trộm tới làm nô lệ. Ba người chúng ta bộ lạc phần lớn người đều bị bắt, thanh niên trai tráng bị chọn lựa ra đào quáng, đến mức tộc nhân khác bị mang đến giúp thú nhân tộc trồng trọt linh điền. Ba vị lão giả một năm một mười, mỗi người bắt đầu giảng thuật lên mỗi người bộ lạc tao ngộ. Ba người bọn hắn bộ lạc, nguyên bản đều thuộc về một số đại hình bộ lạc, nhân khẩu mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn đại bộ lạc, nhưng lại đánh không lại thú nhân tộc cuối cùng bị bắt làm tù binh. Nghe bọn họ kể ra, Cổ Trần mới hiểu được, nguyên lai bọn họ bộ lạc sau khi chiến bại, thanh niên trai tráng tộc nhân đều bị thú nhân tộc chọn lựa ra phân phối đến các đại quặng mỏ đào quáng. Trước đó quặng mỏ chỉ là bên trong một cái quặng mỏ, mà lại là khoảng cách thú nhân tộc xa nhất một cái quặng mỏ, người tới nơi này tộc quáng nô lại hơn 5 vạn người. Đến mức còn lại quặng mỏ, đồng dạng có rất nhiều nhân tộc quáng nô tồn tại, giúp thú tộc đào quáng. Mà những tộc nhân khác, thì bị mang đến thú nhân tộc một số linh trong viên, khai thác linh điển, trồng trọt các trồng linh dược cùng lương thực. Các ngươi nói, vẫn còn có tộc nhân bị giam tại thú tộc linh viên bên trong trồng trọt lương thực cùng linh dược. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, đối với tin tức này cảm thấy kinh ngạc, tâm tư nhanh quay ngược trở lại hỏi lên. Chỉ thấy một vị lão giả mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nói ra, đúng vậy, chúng ta vốn là bộ lạc đều bị đánh tan, một ít lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử đều bị nuôi nhốt ở thú tộc linh viên bên trong, giúp thú tộc khai thác linh điển, trồng trọt linh dược cùng lương thực. Mà lại chúng ta bộ lạc tiểu hài tử, có chút bị thú tộc trực tiếp trộm tới làm ăn thịt, đại nhân thì bị phân phối đến quặng mỏ, thậm chí có bộ lạc hài đồng bị trộm tới làm dược đồng dùng để luyện dược. Tộc nhân của chúng ta, căn bản không có đường sống A. Ba cái lao giả nói bi thương khóc lớn, quỳ trên mặt đất, mặc kệ Cổ Trần nói như thế nào cũng không chịu lên, khẩn cầu Cổ Trần có thể mau cứu tộc nhân khác. Nghe những tin tức này, Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc, tâm tình nặng nề vô cùng, liền xem như sớm đã dự liệu được nhân tộc bi thảm, lại không nghĩ rằng như vậy bi thảm. Bộ lạc thanh niên trai tráng, bị đẩy đi tới đào quáng, tộc nhân khác bị nuôi nhốt ở linh trong viên, trồng trọt dược tài, lương thực, thậm chí có bộ lạc tiểu hài tử bị làm thành dược đồng đến nuôi, sau đó dùng đến luyện dược. Nghe ba vị này tộc lao nói lên, bộ lạc một số tiểu hài tử, bị thú nhân tộc mỗi ngày lấy dược tài nuôi, toàn thân trên dưới tràn ngập cường đại dược lực, đây chính là dược đồng. Vận mệnh của bọn hắn cũng là bị làm dược tài đến vô béo thì dùng để luyện dược, quả thực tàn nhẫn cùng cực, Cổ Trần nghe cũng nhịn không được sát ý sôi trào. Nhân tộc, ở cái thế giới này bi thảm đến cái này địa vị sao? Ba vị tộc lão xin đứng lên. Cổ Trần lần nữa đỡ dậy ba người, trịnh trọng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải cứu những tộc nhân khác, các ngươi nói cho ta một chút kỹ càng tin tức, đem biết đến tất cả tin tức đều nói cho ta biết. Tốt, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Tam lão sắc mặt nhỏ vui, xoa xoa nước mắt, tiếp tục cùng Cổ Trần giảng thuật bọn họ biết đến hết thảy tin tức, liên quan tới thu tộc tất cả tin tức. Trong đó bọn họ nói một cái tin tức, gây nên Cổ Trần coi trọng. Các ngươi nói, thú tộc đại bản doanh tại Bách Man Sơn nội bộ khu vực. Cổ Trần hai mắt sáng lên, rốt cục hiểu rõ đến thú nhân tộc một cái tin tức trọng yếu. Căn cứ ba người bọn họ kinh lịch, trước đó bộ lạc sau khi bị đánh bại bắt bỏ vào Bách Man Sơn nội bộ khu vực thú tộc địa bàn, ở nơi đó bắt đầu phân phối. Bọn họ bị phân tới nơi này đào quáng, còn lại tộc nhân thì bị phân phối đến Bách Man Sơn thú tộc địa bàn một cái linh viên bên trong. Chỗ đó tụ tập hai mấy trăm ngàn người tộc lão người, tiểu hài tử, nữ nhân, đều là trợ giúp thú nhân khai khẩn linh điển, trồng trọt linh dược cùng lương thực. Bất quá, Cổ Trần rất ngạc nhiên, thú nhân tộc ăn lương thực là cái gì? Các ngươi có biết, thú nhân tộc trừ ăn da thịt còn ăn cái gì? Cổ Trần đột nhiên hỏi ra một câu. Ba vị lão nhân sửng sốt một chút, đón lấy, một người trong đó mở miệng. Tộc trưởng, ta đã từng đi đến qua thú nhân tộc linh viên bên trong làm việc, chỗ đó trồng trọt mảng lớn kỳ quái thực vật. Mọc đầy từng viên nho nhỏ màu đỏ hạt tròn, lột ra sắc ngoài, bên trong là một loại màu đỏ hạt tròn vật, nghe nói là thú nhân tộc mong chính. Vị lao giả này nói ra tin tức này, đã từng đi qua thú nhân tộc linh viên làm sống một đoạn thời gian, sau cùng được phân phối tới nơi này đào quáng. Hắn tin tức này, để Cổ Trần hai mắt ngưng tụ, tâm lý bỗng nhiên một tia sáng hiện lên. Kỳ quái thực vật, mọc đầy hạt tròn, đỏ như máu hạt tròn vật. Cổ Trần nói một mình, thầm nghĩ lấy chẳng lẽ là một loại hạt thóc loại đồ vật. Có lẽ, cái kia chính là thú nhân tộc lương thực chính, một loại đỏ như máu thóc gạo một dạng lương thực. Trong lòng của hắn nhớ kỹ cái này một tin tức, nghĩ đến, nhất định phải đi nhìn xem, có lẽ đối với hắn thậm chí toàn bộ bộ lạc có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Còn có, chúng ta đã từng hiểu rõ đến, thú nhân tộc có 3 cái quặng mỏ, đều là sản xuất hắc mỏ đồng thạch, nơi này là trong đó một tòa xa nhất quặng mỏ. Một vị lão giả run run nói ra tin tức này. Hắn nói tiếp, tộc trưởng, thú nhân tộc bên trong. Chúng ta chỉ biết là 3 cái quặng mỏ, một cái linh viên, còn lại thú tộc bản bộ chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng linh viên bên trong phòng giữ sông nghiêm, chỗ đó có ít nhất mấy vạn thú tộc chiến sĩ thủ vệ. Ba người từng giờ từng phút, nhớ lại chính mình đối với thú tộc biết đến tất cả tin tức, đều nhất nhất cáo chi Cổ Trần vị này tuổi trẻ cường đại tộc trưởng. Trong bọn họ tâm, hoàn toàn đem Cổ Trần xem như tân tộc trưởng, bởi vì sự xuất hiện của hắn, giải cứu nơi này mấy vạn nhân tộc nô lệ, giành lấy tự do. Cổ Trần chỉ là mang theo 600 người tộc, liền có thể đem nơi này một vạn thú nhân chiến sĩ diệt giết sạch, đủ để làm cho tất cả mọi người rung động kính phục. Khẩn cầu tộc trưởng, giải cứu chúng ta tộc nhân. Tam lão nói xong cùng nhau quỳ xuống, khẩn cầu Cổ Trần có thể giải cứu tộc nhân của bọn hắn. Cổ Trần yên lặng trầm tư, không nói gì, tâm lý suy tư ba người nói tin tức, không ngừng lo lắng lấy như thế nào mới có thể giải cứu những cái khác nhân tộc. Các ngươi trước lên, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, bất quá các ngươi yên tâm. Ta nhất định nghĩ hết biện pháp đem mặt khác bị nô dịch tộc nhân giải cứu ra. Trầm mặc thật lâu, Cổ Trần mới chậm rãi mở miệng, nói ra lời hứa của mình. Hắn để ba vị lão nhân đi xuống, tự mình một người đứng tại đường hầm trước yên lặng trầm tư, trong mắt lóe ra từng đạo quan mang, trong lòng có quyết định. Cổ Trần dự định đi tìm một chút thu tộc hư thực, bất quá lúc trước đem bộ lạc sự tình an bài thỏa đáng mới có thể rời đi. Mà lại, hắn cũng cần tăng lên một phen thực lực. Nghĩ như vậy, Cổ Trần trực tiếp quay người trở lại chính mình tu luyện chuyên dụng trong nhà đá, bắt đầu một vòng mới tối thể. Chương 111, song trọng tối thể. Trong nhà đá, Cổ Trần thả ra một miệng xương đỉnh. Không biết, dùng tối thể cổ dược phối hợp hạt châu tối thể công năng có thể hay không hiệu quả càng tốt hơn. Hắn nhìn lấy trước mắt xương đỉnh, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là muốn nấu luyện một đỉnh tối thể cổ dược, mượn nhờ cổ dược tối thể máy sẽ mở ra hạt châu tối thể công năng, cả hai được ra. Phải chăng hiệu quả càng tốt hơn. Nghĩ đến, hắn lập tức hành động, đem trước lấy được các loại dược liệu, linh dược toàn bộ lấy ra, vừa đủ nấu luyện một đỉnh tối thể cổ dược. Tiếp lấy hắn tại xương trong đỉnh đổ vào các loại thú huyết, kỳ thật đều là trong khoảng thời gian này chém giết dị tộc lấy được, vừa vặn sử dụng. Thú huyết rót vào, tràn đầy một đỉnh thú huyết, tản ra nồng đậm mùi tanh. Trong đó, Cổ Trần lấy ra 3 giọt trong suốt huyết dịch, tản ra trầm trọng khí tức, cường đại vô cùng, đó là một loại bệnh bảo huyết. Đây là thú nhân đại tướng thể nội đề luyện ra bảo huyết, là đối phương ngưng tụ ra một loại cường đại huyết dịch, chính là hoán huyết cảnh cường giả một loại thể hiện. Ba giọt bảo huyết ẩn chứa năng lượng cường đại, vừa mới rót vào trong đỉnh, lập tức tạo thành kịch liệt sôi trào. Oanh! Xương đỉnh rung động, bảo quang tràn ngập, một cỗ cường đại khí tức phát ra, lộ ra một cỗ cuồng bạo, hung lệ chi khí. Cổ chân bắt đầu thêm củi nhen nhóm, đỉnh phía dưới bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, không ngừng thiêu đốt, đem xương trong đỉnh thú huyết nấu sôi trào. Ùng ục ùng ục. Sau một hồi, trong đỉnh thú huyết sôi trào, ùng ục xì xào bốc hao, một tia một luồng mùi tanh tràn ngập, vũ khí bốc hơi không nghỉ. Xên xệ thú huyết, sôi trào sau cũng không có đun sôi ngưng kết, mà chính là sinh ra dung nham đồng dạng biến hóa, dần dần tràn ra huyết sắc khí vụ. Nói như vậy, huyết dịch đun sôi sẽ ngưng kết, nhưng những thứ này thú huyết ẩn chứa năng lượng cường đại, cũng không có vì vậy mà ngưng kết. Ngược lại là tại nấu luyện quá trình bên trong dần dần biến đến tinh thuần, mùi máu tươi phiêu tán đi ra, đem bên trong tạp chất độc tố từng cái nấu luyện rơi. Ngay sau đó, cổ trần đem từng cây dược tài, linh dược ném vào trong đó, thêm đại hỏa diễm nấu luyện, đem dược tài dược lực năng lượng nấu đi ra. Thú huyết thêm vào dược tài, lập tức sinh ra phản ứng hóa học một dạng sôi trào gào thét, ẩn ẩn có dã thú gào thét thanh âm truyền ra. Trọn vẹn nấu luyện 3 canh giờ, rốt cục, trong đỉnh dược dịch dần dần thuế biến, tinh hồng sắc màu biến đến có chút đỏ bừng trong suốt, mùi tanh diệt hết, có một luồng mùi thơm nước mũi. Hắn biết, tôi thể cổ dược chuẩn bị hoàn thành. Cổ chân hai mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, lần này nấu luyện tôi thể cổ dược cũng không so với trước lần thứ nhất nấu luyện hiệu quả kém. Tuy nhiên trước đó là dùng một đầu dao mãng huyết dịch đến nấu luyện, hiệu quả cường đại, nhưng bây giờ đồng dạng có ba giọt thú nhân đại tướng bảo huyết dung nhập trong đó, hiệu quả một chút không yếu, thậm chí càng mạnh. Ngao, giống. Trong đỉnh, từng đạo nhàn nhạt màu đỏ hư ảnh bốc hơi bay múa, có rất hổ rít gào, hắc hùng nộ hống, lang ảnh bốc hơi, các loại hung thú hư ảnh lăn lộn gào thét, tràn diện kinh người. Đây là thú huyết bên trong cất giấu ra thu tàn niệm, trong đó có một tôn kinh khủng hư ảnh, dường như một tôn thú thần, trấn áp bát hoang, một miệng đem hung thú khác hư ảnh nuốt mất. Sau cùng, cái này một tôn đáng sợ hư ảnh tại nấu luyện quá trình bên trong một chút xíu biến đến tinh thuần, thôn vệ tất cả hung thú tàn niệm sau hóa thành một cỗ huyết khí tràn vào trong đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Ông! Nháy mắt, xương đỉnh rung động, từ bên trong truyền ra một tia rất nhỏ ong ong, trong đỉnh, dược dịch sôi trào, phảng phất dung nham bạo phát đồng dạng cảnh tượng dọa người. Nhìn đến nơi này, cổ chân biết tôi thể cổ dược nấu luyện thành công, một đỉnh cổ dược thành hình. Hương khí phiêu tán, tràn ngập ra, gây nên bộ lạc rất nhiều người kinh ngạc ào ào, nhìn lấy bên này nhà đá tràn đầy ngạc nhiên cùng không hiểu. Nhưng không có người tới gần, bởi vì tất cả mọi người biết, tòa kia nhà đá chính là tộc trưởng cổ trần chuyên môn tu luyện dùng nhà đá, ai dám tới gần. Rất nhanh, hương khí biến mất. Trong nhà đá, xương trong đỉnh sôi trào dược dịch quang mang một chút, lộ ra thần dị khí tức. Cổ dược hoàn thành, đến đón lấy cũng là thử một lần hiệu quả ra sao. Cổ chân hít sâu một hơi, khởi toàn thân áo ra thú vật, nhảy lên nhảy vào xương trong đỉnh. Xoát một chút, xương trong đỉnh dược dịch không có qua thân thể, cường đại dược lực cùng cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt theo trong lỗ chân lông xâm nhập thể nội. Mà lại một cỗ nóng rực cảm giác truyền khắp toàn thân, nếu không phải cổ trần thân thể đủ cường đại, khả năng cái nhảy này đi xuống trực tiếp bị đun sôi. Nhưng sắc mặt hắn không có một chút biến hóa, yên lặng cảm thụ được dược dịch bên trong cất giấu cường đại dược lực, điên cuồng tuân gia nhập thể nội tiến hành tối luyện. Bắt đầu tôi thể. Sau một khắc, cổ chân động đến tử phủ bên trong thần bí hạt châu, lập tức khởi động bên trong tôi thể công năng, trực tiếp tiến hành một lần tôi thể. Ông một tiếng rung động theo tử phủ bên trong truyền đến, thần bí hạt châu theo linh hồn thể mi tâm bay ra, vậy mà tuân ra một cỗ năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt tiến vào thân thể. Hạt châu tôi thể công năng, cần muốn năng lượng đến cung ứng, trước đó giết chết nhiều như vậy dị tộc, trong đó lấy thú nhân đại tướng cường đại nhất. Chỉ thấy, thức hải tử phủ bên trong tuân ra vô cùng lớn năng lượng, cuồn cuộn như nước thủy triều tràn vào toàn thân, để cổ trần thân thể huyết dịch sôi trào, huyết khí thiêu đốt. Nguyên thủy ma thể điên cuồng vận chuyển, vốn là đỉnh chỉ không tiến lên cảnh giới vậy mà chậm rãi đẩy mạnh đi lên, một chút xíu thuế trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Một đỉnh tôi thể cổ dược, phối hợp thần bí hạt châu tôi thể công năng, cổ trần kinh hãi phát hiện, thân thể của mình chính lấy một cái tốc độ kinh người thuế biến tăng lên. Nguyên thủy ma thể vận chuyển, không ngừng mạnh lên, từng bước một đẩy hướng tầng thứ cao hơn. Cô long long. Trong nhà đá truyền đến từng đợt oanh minh, dường như thiên lôi cuồn cuộn, lại như là lũ quét, chấn động đến nhà đá lạnh rung lay động, tùy thời sụp đổ. Chỉ thấy, cổ chân ngồi ở trong đỉnh, cả người hoàn toàn chui vào trong nước thuốc, toàn bộ xương đỉnh đều rung động, sôi trào dược dịch ngay tại giảm bớt. Đó là bị thân thể của hắn hấp thu, đang dần dần hạ xuống, lộ ra cổ trần đầu, mi tâm phía trên ẩn ẩn tỏa ra lấy một luồng huyết sắc quang mang. Hồng quang chính là mặt khác một cỗ đến từ thần bí hạt châu năng lượng, không ngừng thối luyện thân thể, phối hợp với tôi thể cổ dược, biểu diễn được ra, hiệu quả vậy mà cường đại làm cho người kinh hãi. Cơ hồ tại trong tích tắc, cổ trần nhục thân đẳng cấp thì xông phá vốn là bảo thể tiểu thành công siềng, bước vào một cái càng cao tầng thứ, bảo thể đại thành. Cái này vẫn chưa xong, toàn thân ức vạn tế bào rung động, tham lam hấp thu vô cùng dược lực cùng năng lượng, tại hai cố lực lượng lôi kéo dưới chính nhanh chóng thuế biến. Cổ trần thể phách mạnh lên, nhục thân, cốt cách cường độ, bắp thịt dẻo dai chờ một chút đều lấy được đến kinh người đề cao, huyết dịch càng ngày càng sền sệt, lộ ra phá lệ trầm trọng. Huyết dịch tại thân thể chạy xuôi thời điểm truyền ra một loại sông lớn lao nhanh thanh âm. Thân thể của hắn đang phát sáng, cốt cách đua tiếng, huyết khí càng ngày càng thịnh, thậm chí kéo theo thể nội chiến khí sôi trào thiêu đốt, vậy mà biến đến càng tinh thuần, càng hùng hậu cùng trầm trọng. Thời gian từng chút đi qua, xương trong đỉnh dược dịch nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng một chút xíu bị cổ trần hút dọn sạch, hoàn toàn biến mất. Mà lúc này, thức hải tử phủ bên trong, viên kia thần bí hạt châu tuôn ra năng lượng dần dần yếu bớt, sau cùng triệt để khô kiệt. Lần này tôi thể tiêu hao toàn bộ năng lượng, triệt để rỗng. Ông. Một đoạn thời khắc, xương đỉnh khẽ run lên, bên trong cổ trần bỗng nhiên mở mắt, hai đạo quang mang xé rách không khí, phát ra tư tư thanh vang. Cổ trần chậm rãi đứng dậy, xương đỉnh kịch liệt run rẩy, dường như không chịu nổi cỗ này đáng sợ khí tức. Ngay sau đó, cổ trần nâng lên hai tay nhẹ nhàng giang hắn ra, vang một tiếng, một cỗ cường đại khí tức theo thể nội bạo phát. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, nhà đá trong nháy mắt nổ tung. Cổ trần từng bước một theo trong bụi mù đi ra, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khí tức khủng bố, huyết khí như rồng, khí thôn sơn hà. Hắn tỉ mỉ cảm ứng đến thân thể biến hóa, nguyên thủy ma thể vẫn như cũ là tiểu thành, bất quá có cực tiến bộ lớn, từ đó kéo theo nhục thân đẳng cấp đột phá, bảo thể đại thành. Đại thành bảo thể, rất kỳ quái lực lượng vậy mà không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng là cường độ thân thể, mật độ, phòng ngự chờ một chút đều có kinh người đề cao. Bất quá chiến khí ngược lại là có một chút đột phá. Thể nội ngưng luyện ra đạo thứ ba nguyên thủy chiến khí, trong thân thể chảy xuôi, rèn luyện nhục thể của hắn thể phách. Oeng! Một cỗ huyết khí hướng tiêu, đánh sơ xác tầng mây, đem một cái kỳ quái phi cầm đều chấn động đến kém chút một đầu cắm xuống, hốt hoảng đập cánh. Ừm. Cổ chân lòng có cảm giác, thần xác nhất động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bộ lạc trên bầu trời, nhìn đến một cái chấm đen nhỏ đang ở trên không xoay quanh. Nhìn kỹ, cái kia lại là một cái phi cầm. Chương 112, kỳ quái phi cầm. Trên bầu trời, một cái phi cầm xoay quanh bay múa, bị cổ trần vừa mới phát ra huyết khí chấn nhiếp, thất kinh một trận. Phi cầm. Cổ trần nhìn qua đỉnh đầu trên bầu trời một cái phi cầm, tâm lý kinh ngạc, bộ lạc trên không tại sao có thể có một cái phi cầm tại xoay quanh. Hắn vốn là cảm thấy không có gì, nhưng tâm lý vừa nghĩ không đúng, cái này phi cầm vì sao tại bộ lạc trên không xoay quanh không đi, cảm giác tựa như là chuyên môn ở chỗ này xoay quanh một dạng. Muốn đến nơi này. Cổ trần tâm lý tuôn ra một cỗ dự cảm bất tường. Đúng vào lúc này, một cái lông chim tung bay rơi xuống, vừa vặn rơi vào cổ trần trước mặt, bị hắn nhẹ nhàng bóp trộm trong tay. Chiếc lông chim này, toàn thân năm hắc, hiện ra một chút ô quang, tính chất vô cùng cứng rắn. Cổ trần chầm chầm lấy trong tay một cái lông chim, mi đầu nhíu chặt, lại nhìn một chút trên đỉnh đầu như cũ xoay quanh không đi cái kia kỳ quái phi cầm, tâm lý cái kia cố dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Các ngươi hai cái tới. Hắn khẽ quát một tiếng. Đưa tới hai tên bộ lạc tuần tra thủ vệ. Đó là hai tên hán tử khôi ngô, nghe thấy cổ trần triệu hoán lập tức tiểu chạy tới, mỗi người nắm trong tay lấy một cây hắc thiết thương. Tộc trưởng. Hai người đến một lần cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ. Cái này phi cầm, là khi nào xuất hiện? Cổ trần không nói nhảm, chỉ trên bầu trời như cũ xoay quanh một cái phi cầm hỏi. Hai người kia nghe sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy trên đỉnh đầu ngàn thước cao địa phương có một điểm đèn tại xoay quanh. Nhìn kỳ đó là chỉ phi cầm. Giống như, có ba ngày. Trong đó một tên bộ lạc thủ vệ nghĩ nói ra câu này. Hắn không phải rất khẳng định, nói ra, tộc trưởng, ta ba ngày trước liền gặp được cái này một cái kỳ quái điểm đen, nguyên bản không có chú ý, nhưng nhìn kỹ một chút tựa như là chỉ phi cầm. Ba ngày trước, cổ trần hơi biến sắc mặt, nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia kỳ quái phi cầm, tâm bên trong khẳng định chính mình phỏng đoán. Cái này phi cầm có vấn đề. Khẳng định là cố ý ở chỗ này xoay quanh, phảng phất là điều tra bộ lạc tình huống cùng hư thực. Đi, đem hắc thổ gọi tới. Cổ trần mặt sắc mặt ngưng trọng, phân phó hai tên thủ vệ đi đem hắc thổ kêu đến, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hai tên thủ vệ vội vàng rời đi, không bao lâu, chỉ thấy hắc thổ vội vàng chạy tới, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt vội vàng. Tộc trưởng, ngài tìm ta. Hắc thổ vừa đến đã cung kính hỏi thăm. Cổ Chân ngẩng đầu, ánh mắt không nháy một cái khóa chặt đỉnh đầu trên không trung một điểm đen.
Tiểu Hắc, gần nhất bộ lạc bốn phía có cái gì không ổn phát hiện?
Cổ Chân trực tiếp mở miệng.
Hắc thổ nghe có chút không hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời, tộc trưởng, mấy ngày gần đây nhất cũng không cái gì không ổn sự tình phát sinh.
Hả, đúng rồi, hắn dường như nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói, giống như thật có một việc.
Chuyện gì?
Cổ Chân thu tầm mắt lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hắc thổ. Chỉ thấy Hắc thổ nghĩ nghĩ nói ra, là ba ngày trước sự tình, bộ lạc một chi tuần tra tiểu đội tao ngộ thú tộc tập kích, bất quá đã đánh chết cái kia hai cái thú nhân.
Thú nhân?
Cổ Chân cau mày hỏi.
Chỉ nghe Hắc thổ giảng giải, tộc trưởng, là hai cái thú nhân thật giống như là theo đại quạng mỏ bên kia tới, thoạt nhìn như là tìm cái gì, tại bộ lạc bên ngoài tao ngộ, sau cùng bị chúng ta giết chết.
Thú nhân đến a?
Cổ Chân nghe xong hơi biến sắc mặt.
Hắn đã từng cũng dự liệu được thú nhân sẽ phát hiện, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, xem ra, đại quạng mỏ sự tình khẳng định gây nên thú tộc chú ý cùng chấn động.
Không nghĩ tới, mấy ngày nay thì có thú nhân xuất hiện, khẳng định cùng đại quạng mỏ sự tình có quan hệ, hắn diệt đi người ta 10.000 thú nhân tự nhiên sẽ dẫn tới thú tộc lửa giận.
Cổ Chân trầm mặc không nói, trong lòng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ.
Chẳng lẽ, thú tộc đã chú ý tới hoang cổ bộ lạc?
Hắn tâm lý lóe lên ý nghĩ này, nghĩ đến thú tộc khẳng định là đã nhận ra, dù sao hơn một tháng trước hắn dẫn người diệt đi thú tộc một cái đại quạng mỏ.
Việc này nếu là thú nhân không có động tĩnh thì không nói được.
Xem ra, khẳng định là thú nhân phát giác tới đây.
Cổ Chân trong lòng khẳng định, thú tộc đã xuất hiện, đại biểu cho sớm muộn tìm tới nơi này, có lẽ ngay tại cha tìm diệt đi đại quạng mỏ kẻ cầm đầu.
Hắn nghĩ đến ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, cái kia xoay quanh bộ lạc trên không thật lâu không đi phi cầm, tất nhiên có vấn đề.
Bất quá Cổ Chân sớm dự liệu được điểm này, diệt đi quạng mỏ bên trong một vạn thú nhân chiến sĩ, nếu là không bị phát giác mới là lạ.
Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, chẳng lẽ trên đỉnh đầu cái kia phi cầm cũng là thú nhân tộc đập tới tìm hiểu tin tức tình báo.
Khóc.
Lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng hót vang, cái kia phi cầm xoay quanh một vòng, đồng nhiên rơi một cái đầu vỗ cánh bay về phương xa.
Cái kia phi cầm bay mất.
Nhìn đến nơi này, Cổ Chân hai mắt nhíu lại, triệt để tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán là đúng. Cái này phi cầm quả nhiên có gì đó quái lạ, khẳng định là có người phái tới.
Tiểu Hắc, phân phó, gần nhất bộ lạc tộc nhân không thể ra ngoài, tăng cường cảnh giới.
Cổ Chân lập tức phân phó một câu, ánh mắt lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên bay đi kỳ quái phi cầm, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, đuổi theo.
Không sai, Cổ Chân muốn truy tung đi lên, nhìn xem cái này phi cầm đến cùng là ai phái tới giám thị hắn cái này bộ lạc, có phải hay không cùng thú tộc có quan hệ.
Vẫn là nói, có địch nhân khác đang âm thầm mơ ước bộ lạc.
Mặc kệ là loại nào, Cổ Chân đều phải biết rõ ràng, nếu không trong lòng bất an. Ẩn tàng trong bóng đêm độc xà mới là lớn nhất làm cho người lo lắng.
Tiểu Hắc, bảo vệ cẩn thận bộ lạc, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về.
Cổ Chân nói xong, không giống nhau Hắc thổ kịp phản ứng, người đã nhảy lên mà đi, thật nhanh biến mất tại trong bộ lạc, lưu lại Hắc thổ một người ngơ ngác sững sờ.
Tộc trưởng vì sao như vậy cuống cuồng, chẳng lẽ có đại chuyện phát sinh?
Hắc thổ một mặt mê hoặc, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng.
Hắn nội tâm ẩn ẩn cảm giác được bất an, giống như có đại chuyện phát sinh.
Bộ lạc bên ngoài, Cổ Chân một đường chạy vội mà ra, tốc độ cực nhanh.
Siêu.
Hắn giống như một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt qua, dựa vào rừng rậm, bụi cỏ, không ngừng đuổi theo phía trước trên bầu trời cái kia phi cầm tung tích.
Cổ Chân một bên truy tung, một bên cẩn thận che giấu mình không có trên bầu trời cái kia phi cầm phát giác, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra.
Cái này phi cầm rất cổ quái, sau lưng khẳng định có lấy người nào thao túng, nếu không có khả năng vô duyên vô cớ tại bộ lạc trên không xoay quanh không đi.
Hắn ngược lại muốn nhìn xem, là ai tại mơ ước bộ lạc của hắn, là thú tộc, vẫn là còn lại dị tộc.
Mang theo phần tâm tư này, Cổ Chân một đường cẩn thận từng ly từng tí, sai dấu ở trong rừng rậm, không ngừng nhanh chóng truy tung trước mặt phi cầm.
Cái kia phi cầm tốc độ cực nhanh, nếu không phải Cổ Chân tốc độ không chậm, khả năng đều không thể truy lùng.
Một đường truy tung, trọn vẹn sau 3 canh giờ, Cổ Chân rốt cục nhìn thấy bầu trời lên cấp tốc bay lượn phi cầm có động tác mới.
Chỉ thấy, cái kia phi cầm đống nhiên một cái lao xuống. Hướng về phía trước một mảnh rừng cây phi tốc rơi xuống.
Rơi vào rồi.
Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai tại ngấp nghé.
Cổ Chân hai mắt ngưng tụ, rốt cục nhìn đến phi cầm rơi xuống, thầm nghĩ lấy tốc độ một chút không chậm hướng cái kia một bên chạy gấp tới.
Bạch.
Sau đó không lâu, thân ảnh của hắn lặng yên đi vào cái kia mảnh trong rừng.
Nơi này chính là trước đó một cái phi cầm rơi xuống địa phương, bên trong yên tĩnh, bốn phía không có một cái manh thú tồn tại.
Cha cha rõ ràng sao.
Chính lặng yên đi tới, đông nhiên phía trước trong rừng rậm chuyển tới một thanh âm, để Cổ Trần thân thể dừng lại, lập tức ẩn tàng ở phía sau một cây đại thụ. Hắn lặng lẽ thò đầu ra, hướng phía trước rừng rậm nhìn lại. Chương 113, ngoài ý muốn phát hiện. Trong rừng rậm, một khối trên đất trống, đang có hai nam một nữ tại thương nghị cái gì. Ba người trên bờ vai, mỗi người ngừng lại một cái ngốc thiếu một dạng phi cầm, trong đó một cái chính là trước kia tại bộ lạc trên không xoay quanh một cái phi cầm. Mà để Cổ Trần kinh ngạc chính là, ba người lại là nhân tộc. Nhân tộc người. Cổ Trần âm thầm nhíu mày, lặng yên đánh giá phía trước trên đất trống ba người, hai cái thanh niên nam tử, người mặc hắc đồng giáp, một người tay cầm đồng đao, một người tay cầm đồng thương. Đến mức duy nhất cô gái trẻ tuổi, có một miệng cốt cùng, người mặc đồng giáp, thước tha, tư thế hiên ngang, có cố giã tính vẻ đẹp. Man Ngũ, ngươi có phát hiện gì? Chỉ nghe một cái cầm thương thanh niên mở miệng hỏi bên cạnh một vị khác thanh niên nam tử. Nam tử kia, tay cầm hắc đồng chiến đao, tên là Man Ngũ. Man Ngũ mi đầu cao lại, lắc đầu nói ra, cũng không quá độ hiện, cái kia đại quặng mỏ bên trong có lấy rất nhiều thú nhân đội ngũ tuần tra, hơn nữa còn có một cố làm cho người hoảng sợ khí tức, khẳng định là thú tộc một tôn cường giả. Nhưng kỳ quái là, quặng mỏ bên trong không ai tộc nô lệ, rất kỳ quái. Man Ngũ nói một mặt ngạc nhiên nói ra. Thanh niên kia nghe như mày, kinh ngạc nói, không cần phải à, cái kia đại quặng mỏ bên trong nghe nói có chí ít mấy vạn nhân tộc nô lệ, làm sao có thể không có. Xác thực không có. Man Ngũ một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn sờ lên trên bờ vai một cái ngốc ưng một dạng phi cầm nói ra, căn cứ nó truyền đến hình ảnh nhìn, chỗ đó xác thực không ai tộc nô lệ tồn tại, mà lại giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến. Đại chiến, chẳng lẽ là bị những dị tộc khác tiến công? Một người thanh niên khác kinh ngạc nói. Chỉ thấy Man Ngũ nhìn lấy hắn hỏi, Man Sơn, ngươi nơi đó có cái gì phát hiện? Tên kia cầm thương thanh niên tên là Man Sơn, thân thể khôi ngô, toàn thân huyết khí bành trướng, có cố cường đại chiến khí ẩn tàng, hiển nhiên là luyện khí cảnh cường giả. Chỉ nghe Man Sơn lắc lắc đầu nói, ta chỗ này không sai biệt lắm, không có trông thấy thu tộc linh viên tồn tại, nhưng ta cảm giác thì tại một khu vực như vậy bên trong. Thiếu tộc trưởng thế nhưng là để cho chúng ta đi ra ngoài tìm thú tộc linh viên, chuẩn bị đánh lén một phen, nếu là tìm không thấy, chúng ta trở về làm sao giao nộp. Man Ngũ nghe một mặt dầu dĩ nói. Đúng rồi, Man Nguyệt, ngươi bên này đâu? Man Sơn tay cầm hắc đồng thương, nhìn về phía bên cạnh một tên cô gái trẻ tuổi mở miệng dò hỏi. Chỉ thấy, nữ tử kia nhẹ khẽ vuốt vuốt trên bờ vai phi cầm lông vũ, đây là một cái linh cầm, hai mắt sắc bén, rất có linh tính. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, ta linh cầm ngược lại là có một ít kỳ quái phát hiện. Hả, ngươi phát hiện cái gì? Man Sơn kinh ngạc hỏi. Man Nguyệt trầm ngâm nhẹ nói, ta linh cầm phát hiện một cái bộ lạc, căn cứ mơ hồ ý niệm hình ảnh truyền đến, chỗ đó hẳn là một cái đại bộ lạc, nhân khẩu tại khoảng mấy vạn người. Là ta nhân tộc những bộ lạc khác sao? Cái kia hai tên thanh niên nam tử kinh ngạc hỏi. Man Ngũ nghĩ nghĩ kỳ quái nói, không cần phải à, phiến khu vực này thuộc về thú tộc địa bàn, sẽ không có bộ lạc tồn tại mới đúng, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta tuyệt đối không nhìn lầm. Man Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu khẳng định nói. Nàng vuốt ve linh cầm đầu nói ra, căn cứ ta phát hiện, chỗ đó xác thực có một cái bộ lạc, có lẽ là vừa mới di chuyển tới không lâu. Bất quá có chút kỳ quái, cái kia trong bộ lạc người, đa số lại là thanh niên trai tráng nhân khẩu, cảm giác rất quái lạ. Man Nguyệt nhíu mày nói ra phát hiện của mình. Hoang cổ trong bộ lạc, quả thật có đại bộ phận là thanh niên trai tráng nam tử, mấy vài người, còn lại già trẻ nam nữ thì ít đến thương cảm. Sàn sạc. Đồng nhiên, trong rừng truyền đến một trận tiếng xào sạc. Không đúng, giống như có đồ tiếp cận. Man Nguyệt hơi biến sắc mặt, khẽ quát một tiếng, cơ lấy chiến cung cảnh giác nhìn qua bốn phía. Hai người khác, Man Sơn, Man Ngũ đồng dạng sắc mặt đại biến. Mỗi người kinh nghi nhìn qua rừng rậm bốn phía, như lâm đại địch. Chẳng lẽ còn có những người khác? Trong bóng tối, Cổ Trần trong lòng kinh nghi, lặng lẽ nhìn lấy khẩn trương ba người, cảm giác được bốn phía có chút khí tức cường đại đang đến gần. Ừm. Đông nhiên, Cổ Trần hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía rừng rậm một bên, từ nơi đó cảm ứng được không ít khí tức cường đại chính đang nhanh chóng tiếp cận. Mà lại những khí tức này, lộ ra một cỗ hung man chi khí. Thú nhân. Cổ Trần hơi biến sắc mặt. Lập tức cảm ứng được khí tức kia chính là thú nhân khí tức. Quả thật đúng là không sai, sau một khắc, bốn phía trong rừng chui ra từng đạo khôi ngô bóng người, cái này đến, cái khác thú nhân đi tới, tay cầm binh khí bao vây nơi này. Là thú nhân. Nhìn đến nơi này, Man Nguyệt, Man Ngũ, Man Sơn ba người này sắc mặt đại biến, nhìn lấy bốn phía đột nhiên xuất hiện thú nhân, tâm tình trầm trọng. Bọn họ vậy mà bị bao vây. Đáng chết, khẳng định là Linh Cầm bị thú nhân phát hiện truy tung tới. Man Nguyệt sắc mặt biến ảo, lập tức đoán được nguyên nhân, những thứ này thú nhân khẳng định là phát hiện linh cầm mới đổi tới. Cái này có phiền toái. Lúc này, dấu ở phụ cận cổ Trần thần tình nghiêm túc, nhìn lấy bọn này đột nhiên xuất hiện thú nhân, suy đoán bọn họ hẳn là đuổi theo linh cầm tới. Ba cái nhân tộc con kiến hôi. Hư lạnh một tiếng truyền đến, lùm cây phá vỡ, từ bên trong đi ra một tôn to lớn thú nhân, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ trầm trọng áp bách. Người tới rất mạnh, tôn này thú nhân, bộ mặt đỏ sậm, răng nanh phong dài, hai mắt bên trong lộ ra tàn nhẫn bạo lệ sắc cơ, làm cho người e ngại. Hắn hai mắt đánh giá phía trước cảnh giác Man Nguyệt, Man Sơn, Man Ngũ ba người, trong mắt lộ ra một vệt băng lãnh, nhếch miệng nhe răng cười. Tiểu tiểu nhân tộc con kiến hôi, dám dùng linh cầm thăm dò tộc ta bí mật, muốn chết. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra lời nói này. Quả nhiên là đuổi theo linh cầm tới. Đáng chết, làm sao bây giờ? Man Ngũ luôn cuống, bốn phía có ít nhất 100 tên thú nhân, mỗi cái đều cực kỳ cường đại, trong đó còn có hai tên luyện khí cảnh thú nhân. Mạnh nhất một cái, không ai qua được trước mắt tôn này thú nhân, toàn thân huyết khí làm cho người cảm giác áp bách, còn có một cỗ làm cho người hoảng sợ khí tức cuồng bạo. Thú tộc đoán cốt cảnh cường giả, phiền toái. Man Nguyệt khắp khuôn mặt là ngưng trọng nói ra. Nàng đã nhìn ra, cái này thú nhân chính là đoán cốt cảnh cường giả. Cùng thiếu tộc trưởng một cái cấp bậc, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, nghĩ biện pháp chạy đi. Man Sơn tỉnh táo phân tích lặng yên nói ra, ba người ánh mắt đối mặt, an ý có quyết đoán. Động thủ. Đột nhiên một tiếng quát lớn, ba người động thủ. Man Sơn hét lớn một tiếng, trong tay hắc đồng chiến thương ô ô xé trời, hướng về sau lưng ba tên thú nhân chiến sĩ thẳng nhào tới, muốn phải xuất kỳ bất ý mở ra lỗ hổng. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, ba mũi tên nhọn gào thét, lao thẳng tới tên kia đoán cốt cảnh thú nhân cường giả mặt, phong mang tranh tranh, không khí đều bị xé nứt. Nhưng cũng tiếc, tên kia thú nhân giữ tợn cười một tiếng, giương tay vồ một cái, răng rác bóp nát ba mũi tên nhọn, căn bản không có chút tác dụng. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Cái này thú nhân cười lạnh, khinh thường nói, lên, đem cái này ba cái nhân tộc con kiến hôi bắt tới, vốn em muốn mang về thật tốt thẩm vấn. Xong. Man Nguyệt một mặt tuyệt vọng, chính mình mạnh nhất nhất kích, ba mũi tên bắn một lượt đều không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bị tùy tiện bóp nát, tự nhiên không có chống lại tiền vốn. Trên trăm tên thú nhân chiến sĩ vây quanh, sẽ phải bắt ba người, để Man Nguyệt, Man Sơn, Man Ngũ ba người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thả linh cầm, đi thông báo thiếu tộc trưởng. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, Man Sơn dẫn đầu thả chính mình linh cầm, ba cái phi cầm phốc phần phật vũ cánh bay trên trời, muốn bay ra nơi này lan truyền tin tức. Đáng tiếc còn không có bay ra ngoài, trong đó một cái ngốc thiếu phi cầm liền bị một cây đồng thương xuyên qua, đính tại trên cây khô, tại chỗ đánh chết. Tên kia thú nhân tộc dẫn đầu cường giả cười lạnh, lần nữa nâng lên một cây đồng thương, liền muốn bắn giết mặt khác hai cái linh cầm. Ngay tại ngàn cân treo sợi tóc, thú nhân dẫn đầu sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, một câu nguy cơ bao phủ mà đến. Ô! Chỉ thấy một cây cốt mâu theo trong bụi cỏ đâm ra, không khí ô ô rung động, sát khí đằng đằng, lao thẳng tới thú nhân dẫn đầu mặt. Chương 114, cường lực đánh giết. Một cây cốt mâu xé trời mà đến, tốc độ quá nhanh, căn bản đến không kịp né tránh. Không thú nhân dẫn đầu hoảng sợ kêu to. Chỉ thấy phốc một tiếng, cốt mâu xuyên qua cổ họng của nó, lực lượng cường đại đưa nó chống lên, treo giữa không trung. Toàn bộ quá trình quá nhanh, quá mức đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Bốn phía thú nhân sửng sốt, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, bọn họ dẫn đầu thú nhân đang bị một thanh niên nhất mâu xuyên qua cổ họng trọn giữa không trung, huyết dịch tí tách trượt xuống. Cái này, Man Nguyệt, Man Sơn, Man Ngũ ba trường lớn hai mắt, hoàn toàn ngộng. Ba người không nghĩ tới, cái kia vừa mới còn không ai bị nổi thú nhân dẫn đầu, trong chớp mắt liền bị một cái đột nhiên xuất hiện thanh niên nhất mâu đâm chết rồi. Làm ba người trông thấy người thanh niên kia, ánh mắt sáng lên, không cần phải nói, đối phương giống như bọn hắn là nhân tộc. Nhân tộc đáng chết. Giết hắn. Sau một khắc, bốn phía các thú nhân ào ào giật mình tỉnh lại, từng cái nổi giận, hai mắt đỏ bừng trừng lấy đột nhiên xuất hiện thanh niên. Hắn chính là Cổ Trần, vừa mới đột nhiên xuất thủ, trực tiếp miểu sát vị này đoán cốt cảnh thú nhân cường giả, hoàn toàn cũng là nhất kích miểu sát. Vốn là Cổ Trần chiến lực thì khủng bố, tăng thêm lần này vừa mới hoàn thành một lần song trọng tối thể, nhục thân đẳng cấp trực tiếp đột phá vốn có tầng thứ, bước vào bảo thể giai đoạn đại thành, một thân lực lượng cường đại kinh khủng. Càng không nói hắn vẫn là xuất kỳ bất ý nhất kích, căn bản không phải một cái bình thường đoán cốt cảnh thú nhân có thể ngăn cản, tại chỗ liền bị đánh chết. Giống. Giết hắn. Một quần thú nhân nộ hống, ào ào tay cầm binh khí nhắm ngay Cổ Trần đánh tới. Chính mình dẫn đầu bị cái này nhân tộc thanh niên đánh lén giết chết, tự nhiên chọc giận cái này quần thú nhân, 10 cái thú nhân tại chỗ quay đầu tiến công. Nhìn lấy đánh tới 10 cái thú nhân, Cổ Trần mặt không đổi sắc, tay cầm cốt mâu vung lên, cô kia thú người thi thể ầm ầm nện ở mấy cái thú trên thân người, tại chỗ nôn máu bắn tung tóe ra ngoài.
Phúc!
Mấy tên thú nhân thổ huyết ngã xuống đất, bị cô thi thể kia tại chỗ nện thành trọng thương, có thể nghĩ cổ Trần cái này nhẹ nhàng hất lên lực lượng khủng bố đến mức nào.
Phanh phanh!
Ngay sau đó, cổ Trần huy động cốt mâu quét ngang, hai bên trái phải mấy tên thú thân thể người vỡ nát, hóa thành một đoàn thịt nát bay ra, huyết vẩy bốn phía, tản ra nồng đậm mùi tanh. Mười cái thú nhân còn không có cho cổ Trần tạo thành bất cứ thương tổn gì, vừa đối mặt liền bị chém giết trống không.
T.
Tình cảnh này dọa sợ thú nhân khác, liên đối lấy cái kia ba vị nhân tộc thanh niên nam nữ đều khiếp sợ không thôi, tâm lý kinh hãi, bị dọa cho phát sợ.
Lực lượng thật kinh khủng.
Man Nguyệt kinh hãi nhìn qua bốn phía tản mát thịt nát thi thể, nhìn về phía cổ Trần ánh mắt tràn đầy rung động.
Man Ngũ, Man Sơn hai người đồng dạng kinh dị không thôi, bị cổ Trần cường đại hù dọa. Hiển nhiên không nghĩ tới vị tộc nhân này vậy mà kinh khủng như vậy.
Mới vừa ra tới thì miểu sát đoán cốt cảnh thú nhân cường giả, mà lại vừa đối mặt thì chém giết 10 cái thú nhân chiến sĩ, không thể tin được.
Người này khủng bố.
Không thể địch lại.
Trốn.
Rốt cục, thú nhân khác ý thức được không ổn, ào ào xoay người chạy, muốn chạy trốn nhập rừng cây.
Cái này nhân tộc thanh niên thật đáng sợ, căn bản vô tâm ham chiến, thậm chí không có một chút chiến ý, hoàn toàn bị cổ Trần hung tàn sợ mất mật.
Không tốt. Thú nhân muốn chạy trốn, cản bọn họ lại.
Man Nguyệt ba người thấy một lần hơi biến sắc mặt, nàng dẫn đầu dương cung cài tên, lập tức bắn ra ba mũi tên, vừa vặn bắn trúng ba cái thú nhân giữa lưng, đánh chết tại chỗ.
Giết!
Man Ngũ huy động hắc đồng chiến đao một cái dậm chân ra tốc, bổ vào một tên thú đầu người, răng rắc một tiếng tức mất đối phương nửa cái đầu, tại chỗ chém giết.
Mà một bên khác, Man Sơn đồng dạng quả quyết xuất thủ, nhất thương đâm xuyên xoay người một cái chạy trốn thú nhân, thành công đánh giết.
Phanh phanh phanh.
Làm ba người chuẩn bị tiếp tục đánh giết những thứ này thú nhân thời khắc, chung quanh truyền đến từng đợt trầm đục, chỉ thấy cái này đến cái khác thú thân thể người nổ tung, thịt nát bay tán loạn.
Hiện trường, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh loại qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh, bốn phía chạy trốn thú nhân liên tiếp bị hoanh giết.
Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, nguyên bản mấy chục trên trăm tên thú nhân chiến sĩ, cứ như vậy bị đánh giết sạch, một tên cũng không để lại, toàn bộ chết trong rừng.
Giang giác.
Một tên sau cùng thú nhân bị cổ Trần bẻ gãy đầu, trong chớp mắt, lại không có một cái nào còn sống thú nhân, chỉ có đầy đất thi thể còn có thịt nát, huyết dịch nhuộm đỏ lá cây bụi cỏ.
Một cỗ mùi tanh tràn ngập, khiến người ta buồn nôn.
Man Nguyệt, Man Sơn, Man Ngũ ba người sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, quả thực không thể tin được.
Ùng ục.
Ba người hung hăng nuốt ngụm nước bọt, hai mắt kinh dị nhìn qua phía trước chậm rãi đi tới cổ Trần, trong lòng ngắc hàn, có loại e ngại cảm giác.
Người này, đến cùng là người vẫn là một cái hất lên ra người hung thú.
Cổ Trần giết sạch những thứ này thú nhân, kiểm tra một phen, đáng tiếc không có thể tìm tới vật gì tốt, tên kia thú nhân lĩnh trên đầu người không có chữ vật trang bị.
Đây chỉ là một quỷ nghèo.
Không có thu hoạch, cổ Trần tâm lý bao nhiêu có chút bất mãn đá bay cỗ thi thể kia, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bên này ba người.
Nhìn thấy cổ Trần nhìn qua, Man Nguyệt, Man Sơn, Man Ngũ ba thân thể người cứng đờ, trong mắt lộ ra một chút cảnh giác cùng kiên kỵ.
Ta gọi Man Nguyệt, đến từ Man Sư bộ lạc tộc nhân, vừa rồi đa tạ tộc huynh xuất thủ cứu giúp.
Lúc này, Man Nguyệt kiên trì tiến lên, sắc mặt trịnh trọng hành lễ nói tạ.
Mặc kệ như thế nào, cổ Trần cứu được ba người cũng là sự thật, cho nên cứ việc nhiếp tại cổ Trần hung tàn cùng thực lực cường đại như cũ chân thành bái tạ.
Man Ngũ, Man Sơn, bái tạ tộc huynh.
Trông thấy Man Nguyệt nói lời cảm tạ, hai người không dám chần chờ, tiến lên bái tạ một phen.
Cổ Trần đi vào ba người trước mặt không xa. Đánh ra trước mắt ba người này.
Không cần đa lễ, bất quá là tiện tay mà thôi.
Hắn khẽ vuốt cằm nói câu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng suy nghĩ ba người này lai lịch, nghe vị này gọi Man Nguyệt cô gái trẻ tuổi nói ba người đến từ Man Sư bộ lạc.
Khắc ý nghĩ nhất động mở miệng hỏi, đúng rồi, ba người các ngươi vì sao ở chỗ này, những thứ này thú người thật giống như là hướng các ngươi tới.
Chúng ta Man Nguyệt ba người liếc nhau.
Đón lấy, chỉ thấy Man Nguyệt mở miệng nói ra, không dối gạt tộc huynh. Ba người chúng ta là đến đây tìm hiểu thú tộc tình báo tin tức, chỉ bất quá không nghĩ bị thú tộc phát hiện.
Còn chưa thỉnh giáo tộc huynh đại danh.
Man Nguyệt nói xong tò mò nhìn cổ Trần.
Nội tâm của nàng bị thật sâu chấn động, nhìn cổ Trần tuổi tác, cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng một thân thực lực cường đại vô cùng, mơ hồ cảm giác hắn so chính mình thiếu tộc trưởng càng cường đại.
Ta gọi cổ Trần.
Cổ Trần nghĩ nghĩ nói ra.
Cổ Trần.
Man Nguyệt, Man Sơn, Man Ngũ ba người liếc nhau, trong lòng kinh nghi. Bởi vì theo chưa từng nghe qua danh tự, càng không nghe nói Bách Man Sơn các đại bộ lạc bên trong có dạng này một cái người khủng bố tộc tuổi trẻ cường giả.
Đúng rồi, các ngươi vừa mới nói đến tìm hiểu thú tộc tin tức, không biết có thể hay không cáo chi một hai. Cổ Trần tâm tư nhất động, đống nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi thăm. Ba người nghe hơi trầm mặc, cuối cùng vẫn Man Nguyệt mở miệng. Chỉ nghe nàng nói ra, tộc huynh, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này chính là tìm hiểu thú tộc linh viên tin tức, đáng tiếc cũng không có phát hiện. Thú tộc linh viên, chẳng lẽ lại các ngươi bộ lạc muốn đối thú tộc động thủ? Cổ Trần kinh ngạc, tâm lý kinh ngạc nhìn lấy ba người. Man Nguyệt bọn người gật gật đầu, nàng giải thích nói, không sai, chúng ta lần này là phụng thiếu tộc trưởng chi mệnh đi ra tìm hiểu thú tộc linh viên một số tin tức tình báo, tìm kiếm thú tộc linh viên sở tại vị trí. Tộc huynh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là rời đi trước lại nói. Man Sơn nhìn chung quanh, mặt sắc mặt ngưng trọng đề nghị. Tộc huynh, không bằng cùng chúng ta về bộ lạc, tin tưởng thiếu tộc trưởng nhất định hoan nghênh. Man Nguyệt cũng mở miệng đề nghị, mời Cổ Trần tiến về bộ lạc của các nàng. Dù sao nơi này đã vừa mới bị thú nhân phát hiện, nhất định phải rời đi, nếu không chẳng mấy chốc sẽ có thú tộc cường giả đến lúc đó thì thật phiền phức. Cũng tốt. Cổ Trần nghĩ nghĩ cuối cùng đáp ứng, đi theo ba người rời đi, muốn đi xem ba người chỗ bộ lạc là cái tình huống như thế nào. Thuận tiện tìm hiểu một phen thú tộc tình báo tin tức, vì kế hoạch tiếp theo làm chuẩn bị. Mấy người nhanh chóng rời đi, biến mất trong nháy mắt trong rừng, chỉ để lại đầy đất thi thể, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập, rất nhanh hấp dẫn đến các loại hung thú giành ăn. Chương 115, sư thiếu. Trong rừng, cổ mục che trời, mặt đất chất đống một tầng thật dày lá mục. Lúc này, bốn đạo nhân ảnh chính trong rừng chậm rãi ghé qua, ba nam một nữ, chính là Cổ Trần bọn người. Các ngươi xác định không có lầm phương hướng. Đi tới, bốn người dừng lại, Cổ Trần dò xét bốn phía, nhịn không được mở miệng hỏi câu. Ngậy. Giống như lạc đường. Man Nguyệt ba người một mặt xấu hổ, nhìn chung quanh rậm rạp cổ lâm, hai mặt nhìn nhau. Bởi vì ba người phát giác bọn họ vậy mà lạc đường, việc này gây làm cho người ta không nói được lời nào, hảo hảo mà vậy mà lại lạc đường, có chút không còn gì để nói. Mặc kệ là Man Nguyệt, Man Sơn, Man Ngũ, đều có linh cầm dò đường, tuy nhiên trước đó có một cái linh cầm bị giết, nhưng còn có hai cái linh cầm. Vì sao có linh cầm dò đường như cũng lạc đường? Cổ Trần có chút im lặng nhìn lấy ba người, nhịn không được mắt trợn trắng, ba tên này, nói tốt dẫn hắn đi bọn họ bộ lạc nhìn xem, nhưng kết quả mang lạc đường. Bốn người tại núi rừng Nguyên Thủy trung chuyển cả ngày, lại còn không tìm được đường ra, thậm chí mất phương hướng tại mảnh này cổ lão sơn lâm bên trong. Các ngươi linh cầm đâu, vì sao không có cách nào dò đường? Cổ Trần nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Cái này vừa nói, Man Nguyệt cùng Man Ngũ hai người sắc mặt xấu hổ, bởi vì hai người linh cầm vậy mà tránh trên bờ vai run lẩy bẩy, rất sợ hãi, không dám bay. Chuyện ra sao, linh cầm vì sao không chịu bay? Man Ngũ một mặt mở bức, mặc kệ như thế nào quát lớn thúc giục đều không có chút tác dụng. Hắn linh cầm, cũng là không chịu bay đi lên, giống như có nguy hiểm. Man Nguyệt cũng kém không nhiều, đồng dạng rơi vào bả vai nàng lên run lẩy bẩy, toàn thân lông vũ đều cuộn rút thành một đoàn không chịu bay. Cổ Trần mi đầu cao lại, nhìn lấy hai cái linh cầm biểu hiện, ẩn ẩn cảm thấy một cỗ bất an, tựa hồ nơi này ẩn giấu đi một ít đáng sợ nguy cơ. Hô! Đột nhiên, một tảng lớn bóng đen từ đỉnh đầu lướt qua, cuốn lên cuồng phong vụ vụ, cây cối hào 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 chập chờn, chấn động rớt xuống vô số cành lá, dọa sợ theo trong rừng vô số sinh vật. Cái đó là Cổ Trần sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn lại. Chỉ thấy, trên đỉnh đầu xẹt qua một mảnh to lớn hắc ảnh, nhìn kỹ lại là một đầu đáng sợ hung cầm, toàn thân đen nhánh, dương cánh mười mấy mét. Vừa bay qua mọi người đỉnh đầu, dường như một mảng lớn mây đen che trời che lớp mặt trời, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, ép tới người hô hấp khó khăn. Sư thiếu. Man Nguyệt kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch, bị cái kia hoa quá đỉnh đầu to lớn hung cầm sợ ngây người. Hai người khác đồng dạng sắc mặt tái nhợt vô cùng, Man Sơn, Man Ngũ hai người trừng lớn hai mắt, kinh hãi nhìn qua cái kia khủng bố hung cầm. Đó là một loại sư thiếu, mọc ra sư từ đầu, sinh ra hai cái kinh khủng cánh màu đen, toàn thân lông vũ lóe sáng, hai cái to lớn mà móng vuốt sắc bén, lóe ra làm cho người hoảng sợ hàn mang. Một đầu sư thiếu, dương cánh 18 mét, thân thể to lớn, giống như sư tử đồng dạng đầu, răng nanh dữ tợn, khiếp người đảm phách. Là thú tộc. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, nhìn thấy sư thiếu phía trên đứng đấy một người, đó là một tên thú tộc, cưới sư thiếu xẹt qua bầu trời. Thú tộc sư thiếu kỵ binh, làm sao lại xuất hiện ở đây? Man Nguyệt sắc mặt tái nhợt, có chút sợ hãi nói. Thú tộc, có cường đại bay trên trời kỵ binh, sư thiếu kỵ binh cũng là trong đó một loại, nghe nói thú tộc bên trong còn có một loại cường đại hơn bay long kỵ binh. Nhưng thú tộc sư thiếu kỵ binh, bình thường tới nói sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này, bởi vì đó là chỉ có thú tộc bản bộ mới có tinh nhuệ cường binh. Nơi này vì sao xuất hiện một cái sư thiếu kỵ binh? Bốn người trong lòng nghi ngờ vạn phần, rốt cuộc minh bạch, vì sao hai cái linh cầm không chịu bay trên trời đi dò đường, nguyên lai là có nguy hiểm như vậy tồn tại. Chẳng lẽ thú nhân phát hiện chúng ta? Man Ngũ một mặt khẩn trương nói ra. Chỉ bất quá Man Nguyệt nghĩ nghĩ lắc lắc đầu nói, không có khả năng, nếu như phát hiện chúng ta, vừa mới cái kia sư thiếu khẳng định trực tiếp đánh giết xuống. Không được, chúng ta đến mau rời khỏi trở lại về bộ lạc, đem tin tức này cáo chi thiếu tộc trưởng. Man Sơn một mặt trịnh trọng đề nghị. Hai người khác đều vô cùng đồng ý, Man Ngũ nói ra, nơi này xuất hiện thú tộc sư thiếu kỵ binh, tất nhiên có đại chuyện phát sinh, nhất định phải đem tin tức mau chóng mang về. Nhanh, thả linh cầm tìm đường. Man Nguyệt nói trực tiếp thả ra chính mình linh cầm, lúc này, linh cầm không lại kháng cự, mà chính là lập tức vỗ cánh bay lên không trung. Man Ngũ cái kia linh cầm một dạng, đồng dạng bay lên không trung, dương cánh bay lượn, bắt đầu dò đường. Tình huống này để ba người nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là có thể tìm được đường trở về, nếu không tiếp tục nữa khẳng định sẽ mất phương hướng tại khu rừng núi nguyên thủy này bên trong. Dù sao tại núi rừng bên trong nguy hiểm nhất, ẩn giấu đi vô số hung thú, không cẩn thận liền có thể treo ở chỗ này. Tìm được đường. Không bao lâu, Man Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nàng linh cầm đã tìm được đường. Đi mau. Trở lại về bộ lạc. Man Ngũ, Man Sơn hai người đồng dạng cao hứng, ba người nhanh chóng khởi hành, thay đổi phương hướng hướng về linh cầm tìm được phương hướng đi đến. Nhưng đi tới, ba người ngừng lại, bởi vì phát hiện có một người không có đuổi theo, đó là Cổ Trần. Tộc huynh, đi mau a. Man Ngũ thúc giục một tiếng. Chỉ là, Cổ Trần lắc đầu, không có theo tới. Ngược lại là nhìn qua cái kia thú tộc sư thiếu kỵ binh bay đi phương hướng lâm vào trầm tư. Cổ Trần tộc huynh, ngươi đây là Man Nguyệt không hiểu nhìn lấy hắn. Ba người đưa mắt nhìn nhau, có chút không rõ Cổ Trần vì sao đột nhiên không đi. Các ngươi đi thôi. Cổ Trần khoát khoát tay để ba người rời đi. Hắn nhìn lấy Man Nguyệt, Man Ngũ ba người, cười nói, ta còn có việc, thì không cùng các ngươi cùng đi bộ lạc của các ngươi. Cái này. Man Nguyệt bọn người trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời sửng sốt, không biết nên nói thế nào. Bất quá cuối cùng vẫn Man Nguyệt mở miệng, nàng nói ra, tộc huynh, chúng ta Man sư bộ lạc thì tại cái phương hướng này 1,800 dặm bên ngoài, sau này còn gặp lại. Cáo tử, Man Ngũ, Man Sơn hai người không dám trì hoãn, ba người nói xong trực tiếp quay người chui vào rừng cây, biến mất tại Cổ Trần trước mắt. Ba người này vội vã quay trở lại, đem tin tức báo cáo, đến mức Cổ Trần, vốn là nghĩ đến cùng ba người bọn họ đi Man sư bộ lạc nhìn xem. Nhưng bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy một cái thú tộc sư thiếu kỵ binh, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức cải biến chủ ý, không đi Man sư bộ lạc, mà chính là đuổi theo cái kia sư thiếu kỵ binh. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này sư thiếu kỵ binh đi phương hướng, tất nhiên là thú tộc một cái trọng yếu địa phương, tự nhiên không thể bỏ qua. Siêu. Nghĩ đến, Cổ Trần nhảy lên bay lên không trung, dẫm lên cổ một cự cảnh cây to nhanh chóng chạy như bay, đuổi theo cái kia hóa thành điểm đen sư thiếu một đường chạy tới. Một bên khác, Man Nguyệt ba người theo linh cầm chỉ dẫn, thành công rời đi khu rừng núi nguyên thủy này, đứng tại rừng cây bên ngoài trầm mặc không nói. Các ngươi nói, vị kia Cổ Trần muốn làm gì? Man Ngũ đống nhiên mở miệng. Man Sơn, Man Nguyệt hai người ánh mắt lấp lóe. Ta suy đoán, vị kia tộc huynh khẳng định là muốn truy tung thú tộc sư thiếu kỵ binh. Man Nguyệt nói khẳng định ra bản thân suy đoán. Nàng cảm giác, Cổ Trần giống như đối cái kia sư thiếu kỵ binh cảm thấy rất hứng thú, muốn đuổi kịp đi. Thế, gia hỏa này, lá gan quá lớn a. Man Sơn nghe nhịn không được hít một hơi lanh khí. Thú tộc sư thiếu kỵ binh, thế nhưng là thú tộc cường đại tinh nhuệ, mỗi một cái đều cường đại vô cùng, chí ít thuộc về luyện khí đỉnh phong tầng thứ. Mà lại chủ yếu nhất là, người ta có thể bay a. Mặc kệ, chúng ta tranh thủ thời gian trở lại về bộ lạc, đem tin tức nói cho thiếu tộc trưởng. Man Nguyệt thần sắc nhất định, nói xong trực tiếp quay người cấp tốc rời đi. Man Sơn, Man Ngũ hai người liếc nhau, song song đuổi theo, ba người rất nhanh biến mất ở chỗ này. Suy đoán của bọn hắn không sai, Cổ Trần chính đuổi theo cái kia sư thiếu tung tích bám theo một đoạn, muốn dò xét thu tộc một số bí mật. Cái kia sư thiếu kỵ binh, tốc độ rất nhanh, nhưng Cổ Trần tốc độ không chậm, một đường truy tung tới, nhiều lần kém chút theo ném. A, nó hạ xuống. Một đường truy tung Cổ Trần chợt phát hiện, tên kia thu tộc cưỡi sư thiếu vậy mà tại sâu trong núi lớn hạ xuống. Chương 116, Dựa Viên. Sâu trong núi lớn, có một chỗ sơn cốc, bên trong vân vụ bốc hơi, bao phủ chỉnh cái sơn cốc. Bên trong mây trôi phiếu miểu, xương trắng bốc hơi, giống như một bọn người ở giữa tiên thổ. Giống. Trên bầu trời, một cái sư thiếu gầm nhẹ lao xuống, chớp mắt không có vào sơn cốc trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh này vừa lúc bị đuổi theo Cổ Trần trông thấy, hai mắt ngưng tụ, lặng lẽ đánh giá trước mặt sơn cốc. T. Tốt linh khí nồng nặc. Cổ Trần giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy bốn phía linh khí nồng đậm vô cùng, nhìn về phía trước sơn cốc ánh mắt đều biến đến có chút nóng rực. Hắn phát hiện trong sơn cốc vân vụ lại là linh khí vụ hóa kết quả, linh khí vụ hóa, không khó coi ra nơi này linh khí có bao nhiêu nồng nặc. Trong lòng của hắn suy đoán, trong này khẳng định ẩn giấu đi số lượng đông đảo linh dược, thậm chí có khả năng cất giấu kinh người linh vật, nếu không không có khả năng có như vậy linh khí nồng nặc tồn tại. Mà vừa mới cái kia thú nhân cưới sư thiếu tiến vào sơn cốc, chẳng lẽ nơi này là thú tộc một cái linh viên? Chỉ là sơn cốc bốn phía cũng không có thú nhân thủ vệ bộ dáng, để hắn có chút kỳ quái. Trong lòng suy nghĩ, Cổ Trần lặng lẽ lặn vào sơn cốc trước, nhìn lấy phía trước vũ khí bốc hơi, mây khói tràn ngập, hô hấp đều có thể đưa vào một cỗ linh khí nồng nặc, để toàn thân lỗ chân lông mở lớn. Nếu là thời gian dài ở chỗ này tu luyện, nhất định tiến bộ thần tốc, Cổ Trần cũng nhịn không được tâm động, thậm chí nghĩ đến có phải hay không đem nơi này đoạt lại. Hắn âm thầm nghĩ, trong bộ lạc nếu là có bực này linh khí nồng nặc, mặc kệ là đúng hắn vẫn là đối với bộ lạc tộc nhân khác đều có kinh người chỗ tốt. Xem ra, về sau phải nghĩ biện pháp đem bộ lạc linh khí hội tụ để cao mới được. Cổ Trần nói thầm trong lòng một câu, từng bước một lặn vào sơn cốc bên trong. Mảnh sơn cốc này, bao phủ nồng đậm linh khí vân vụ, giống như một mảnh phiếu miểu tiên cảnh. Ông! Thế nhưng, vừa tiếp cận sơn cốc, lập tức cảm giác một cỗ kỳ quái ba động truyền đến, để Cổ Trần bước chân dừng lại, cứ thế mà dừng lại. Đây là... cấm chế. Cổ Trần sắc mặt biến hóa, nhìn trước mắt chỉ có 3 cm chỗ vậy mà hiện lên một đạo nhàn nhạt màn sáng, phía trên lưu động từng đạo vệt hoa văn, còn có một số ký hiệu nhảy lên. Đây là một loại cấm chế. Hắn không nghĩ tới, sơn cốc này vậy mà ẩn giấu đi cấm chế, trách không được không có thú người thủ hộ, nguyên lai là tồn tại cấm chế. Nhìn đến đây, Cổ Trần trong mắt càng thêm lửa nóng, cấm chế, đối với hắn mà nói có lực hấp dẫn thật lớn, mặc kệ là dùng đến thủ hộ bộ lạc vẫn là còn lại đều phi thường trọng yếu. Một cái cường đại bộ lạc, nếu là không có cấm chế thủ hộ, rất dễ dàng liền bị người công hãm, mặc kệ là tu kiến bao lớn thành tường đều như thế rất dễ dàng bị đánh nát. Từ khi thực lực đến hắn một bước này, khai sơn phá thạch chỉ là bình thường, đánh nát thành tường cái kia chính là vài phút sự tình. Nếu như có trước mắt một dạng cường đại thần dị cấm chế, cái kia sẽ rất khó đánh vỡ, đối với bộ lạc tới nói vô cùng trọng yếu. Bộ lạc của ta thực lực nội tình còn rất yếu, nhất định phải phong phú bộ lạc nội tình mới được, cấm chế càng ắt không thể thiếu. Cổ Trần âm thầm suy tư, nội tâm có quyết định, có cơ hội nhất định muốn làm ra cường đại cấm chế thủ hộ bộ lạc bốn phía. Hơn nữa còn muốn gia tăng bộ lạc nội tình, nếu là một cái bộ lạc nội tình không đủ, rất khó chống lại man hoang bên trong cường đại dị tộc. Nhưng bây giờ có chút phiền phức, trong sơn cốc có cấm chế thủ hộ, muốn như thế nào mới có thể chui vào trong đó, cậy mạnh phá tan cấm chế khẳng định sẽ kinh động bên trong thú nhân. Hắn dù sao không rõ ràng trong sơn cốc gần giấu đi bao nhiêu thú nhân. Càng không biết bên trong có hay không thú tộc cường giả tọa chấn. Như thế nào đi vào? Cổ Trần chần chờ, nhẹ nhàng đụng vào trước mặt màn sáng, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực cản truyền đến, không cách nào bước vào trong đó. Ừm, có người. Đông nhiên, Cổ Trần cảm giác trong sơn cốc có người, bóng người nhoáng một cái lặng yên giấu ở bên cạnh nồng đậm trong sương mù. Vừa ẩn tăng tốt, chỉ thấy sơn cốc màn ánh sáng khẽ run lên, lối vào cấm chế bỗng nhiên nứt ra, từ bên trong đi ra hai cái thân ảnh khôi ngô. Đó là hai tên thú tộc, trong đó một tên thú tộc thanh niên ngẩng đầu mà bước đi tới. Nghe kỹ, ngươi dẫn người thật tốt giữ vững mảnh này dược viên. Thú tộc thanh niên một mặt kiêu căng, quát lớn, nhớ kỹ, nơi này chính là Tam Điện Hạ dược viên, bên trong có các loại chân quý linh dược, như xảy ra vấn đề duy các ngươi là hỏi. Đúng, đại nhân. Tên kia thú tộc thủ vệ cung kính quỳ bái, nơm nớp lo sợ, mặt mũi tràn đầy e ngại. Thú tộc thanh niên hài lòng gật đầu, nói ra, gần nhất Tam Điện Hạ chính bế quan tu luyện, chuẩn bị tiến về thần khư bên trong tìm kiếm thú thần truyền thừa. Dược vương đã thành thục, ta muốn lập tức trở về bẩm báo điện hạ, các ngươi bảo vệ tốt nơi này. Thanh niên thú nhân nói xong trực tiếp đưa tới một cái sư thiếu, cưới lên to lớn sư thiếu nhảy lên bay lên không trung, bay lượn chân trời, dần dần biến mất ở phương xa. Cổ Chân một mực thu liễm lấy toàn thân khí tức, giấu ở phụ cận, yên lặng nhìn lấy tên kia thú tộc thanh niên cưới sư thiếu rời đi. Dược vương. Trong lòng của hắn kinh ngạc, ánh mắt sáng rực. Không nghĩ tới trong sơn cốc này ẩn giấu đi một gốc dược vương, nghe cái kia thú tộc thanh niên nói, bên trong mới trồng một gốc dược vương, giống như thành thủ. Tòa sơn cốc này, chính là một tòa dược viên, là thú tộc một vị vương tử dược viên. Lúc này, tên kia quỳ trên mặt đất thú tộc thủ vệ chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy biến mất thú tộc xanh trẻ mang nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn chung quanh, quay người chuẩn bị trở về trong sơn cốc. Bạch! Ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh đánh tới, tốc độ quá nhanh. Để tên kia thú tộc thủ vệ không kịp phản ứng liền bị một thanh thạch kiếm đâm xuyên đầu. Tây thú tộc thủ vệ thân thể cứng ngắc, muốn gọi lại kêu không được. Hắn hai mắt trừng lớn, cuối cùng mềm mại ngã xuống, bị lặng yên không tiếng động đánh chết tại sơn cốc cấm chế cửa vào trước. Bóng đen kia, chính là Cổ Trần, xuất kỳ bất ý trực tiếp một kiếm đâm chết rồi tên thú nhân này thủ vệ. Giết đối phương về sau, Cổ Trần không chần chờ, đem thi thể kéo vào một bên trong bụi cỏ, co vào một phen tìm được một khối ngọc bài. Cấm. Cổ Trần đánh giá ngọc bài, phía trên khắc họa lấy một cái thú văn, hẳn là một cái cấm chữ, có lẽ là mở ra cấm chế cửa vào đồ vật. Hắn tay cầm ngọc bài, một bước bước vào trước mặt cửa vào sân cốc, thân thể xuyên qua cái kia một đạo cấm chế, cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần tâm lý nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tiến đến. Vừa một bước vào sân cốc, chỉ thấy một cỗ nồng đậm linh khí xông vào mũi, chỉ cảm thấy toàn thân ức vạn lỗ chân lông đều ào ào mở ra, tham lam hấp thu nơi này linh khí nồng nặc. Tốt linh khí nồng nặc, còn có các loại mùi thuốc. Cổ Trần hai mắt sáng lên, đánh giá bốn phía, sơn cốc cũng không lớn, nhưng bên trong hội tụ từng đoàn vân vụ đồng dạng linh khí. Tại trong sơn cốc, khai thác ra từng mảnh vườn thuốc, bên trong người trồng trọt từng cây dược tài, linh khí tràn ngập, nuốt mây nhà khói. Đây đều là linh dược, linh khí mười phần, nhìn Cổ Trần trong lòng hòa nhiệt. Quả nhiên là một mảng lớn dược viên, thô sơ giản lược đoán chừng, nơi này có ít nhất mấy chục cái vườn thuốc, bên trong sinh trưởng từng cây các loại linh dược. Có toàn thân huyết hồng, huyền như nhân sâm đồng dạng linh dược, thô như cánh tay, tản ra nồng đậm sóng linh khí, làm người ta kinh ngạc. Còn có một số hoàng tinh, ngọc trúc, thạch hộp chờ một chút các loại linh dược, mỗi một loại linh khí mười phần, năng lượng sung mãn. Người nào? Chính vui mừng, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng quát lớn, chỉ thấy từng đạo khí tức cường đại vọt tới, trong sơn cốc thú tộc thủ vệ đã bị kinh động. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, không biết tại sao lại kinh động những thủ vệ này, nhưng đã không lo được những thứ này, toàn thân lực lượng âm thầm tích xúc, đã bị phát hiện, cái kia liền chuẩn bị giết sạch nơi này thú nhân. Siêu siêu siêu. Sơn cốc dược viên bên trong, theo bốn phương tám hướng bay ra từng đạo cường đại bóng người, đều là thú tộc cường giả, trấn thủ lấy mảnh này dược viên. Trong đó có một đạo làm cho người hít thở không thông khí tức, đó là một tên hoán huyết cảnh cường giả. Cổ Trần thần sắc khẽ biến, đang chuẩn bị động thủ. Không đúng. Đương nhiên, Cổ Trần phát giác không đúng, những thứ này thú nhân tựa hồ cũng không có khóa chặt hắn, giống như không có phát hiện hắn, ngược lại là nguyên một đám hướng ra khỏi sơn cốc. Oeng. Ngoài sơn cốc buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, một tiếng ầm vang, sơn cốc cấm chế đều kịch liệt run rẩy, để hắn trong lòng hơi động, ý thức được bên ngoài có những cường giả khác buông xuống. Chương 117, Linh Tuyển, Dựa Vương. Ngoài sơn cốc, một cỗ cường đại khí tức bạo phát, chấn động tứ phương. Chỉnh cái sơn cốc đều run rẩy, thủ vệ ở chỗ này thú nhân ào ào lao ra. Lớn mật. Có tiếng giống giận dữ truyền đến, vị kia trấn thủ sơn cốc dược viên thú tộc cường giả nổi giận giết ra, ngay sau đó bên ngoài xuyên đến từng đợt đáng sợ chấn động. Cơ hội tốt. Cổ Trần tâm lý đại hỉ, cảm nhận được bên ngoài đại chiến kịch liệt, lập tức ý thức được đây là cơ hội a. Nơi này thú nhân này bị hấp dẫn ra đi, dược viên bên trong chỉ còn lại một mình hắn, chẳng phải là cho hắn cơ hội đào đất ba thước nha. Bất kể là ai đến, tóm lại, Cổ Trần cơ hội tới. Siêu. Hắn không nói hai lời phóng tới sơn cốc nguyên một đám linh điển, ở trong đó mọc đầy từng cây linh khí bức người linh dược, nuốt mây nhà khói, rất là thần kỳ. Nhưng chỉ gặp một đạo hắc ảnh lóe qua, trong linh điển linh dược từng cây bị nhổ tận gốc, bùn đất đều bị đào đi. Cổ Trần tốc độ rất nhanh, trước mắt thì lột sạch một khối trong linh điển linh dược, chỉ để lại một mảnh hỗn độn ruộng đất. Huyết sâm, hoàng tinh, ngọc trúc, đan quả, từng mảnh linh điển. Bên trong trồng trọt chân quý linh dược bị Cổ Trần quét đi, tận gốc ổ bị tổ rút lên đến bỏ vào trong túi. Có từng khối toàn thân vàng dược hoàng tinh, còn có từng cây ngọc tủy giống như ngọc trúc, còn có từng cây huyết hồng nhân sâm. Càng có từng viên kỳ hoa dị quả, tóm lại, phàm là nhìn thấy mang linh khí đều bị Cổ Trần tận gốc ổ bị tổ đào sạch sẽ, một gốc không lưu. Quả thực cũng là thổ phỉ vào thôn, đào sâu ba thước, ngắn ngủi ba phút Cổ Trần liền đem chỉnh cái sơn cốc kém chút đều lật lại. Đương nhiên, hắn thu hoạch to lớn. Vẻ mặt tươi cười, miệng đều muốn ngoác đến mang thai. Ha ha, phát tài. Cổ Trần cười to, hai mắt sáng lên đảo qua toàn bộ dược viên, vốn là linh khí bừng bừng vườn thuốc, toàn bộ bị lột sạch linh dược, chỉ để lại hỗn loạn bùn đất. Trọn vẹn mấy chục cái vườn thuốc đều bị hắn lột sạch, phỏng đoán cẩn thận chí ít thu hoạch mấy ngàn gốc các loại linh dược, hơn nữa còn đều là linh khí sung túc, năm xa xưa láo dược. Đúng thế, xích linh chi. Rất nhanh, Cổ Trần tại dược viên chỗ sâu nhìn thấy một khối nhỏ linh điền. Bên trong mới trồng 9 cây kỳ quái linh dược, giống như linh chi, toàn thân đỏ thẫm, hiện lấy ánh sáng màu lửa đỏ chạch. Đó là xích linh chi, hỏa thuộc tính, linh khí bức người, thậm chí tới gần cũng có thể cảm giác được một cô nóng rực linh khí đập vào mặt. Trước mắt 9 cây xích linh chi, năm xa xưa, chí ít mấy trăm năm năm tháng mới có thể trưởng thành dạng này, thậm chí có một gốc lớn nhất xích linh chi, toàn thân đỏ chót, còn bốc lên châm chút lửa giống. Đó là một gốc ngàn năm xích linh chi. T. Cổ Trần thấm hít một hơi hơi lạnh, vui mừng quá đỗi, trực tiếp chạy gấp tới, hai tay vươn vào trong linh điển tận gốc móc ra. Chín cây xích linh chi, dược tính mãnh liệt, không thể trực tiếp phục dụng, nhất định phải phối hợp các linh dược khác trung hòa nấu luyện sau mới có thể phục dụng. Hơn nữa còn là thối luyện thân thể gân cốt tốt nhất linh tài, là nấu luyện tôi thể cổ dược tốt nhất thượng đẳng linh dược, tự nhiên không cho bỏ lỡ. Thu hoạch lớn. Cổ Trần lấy đi 9 cây xích linh chi, trong đó một gốc ngàn năm xích diễm linh chi, có thể nói là thu hoạch lớn, lần này không uổng công. Vâng. A. Ngoài sân cốc, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, để Cổ Trần tâm lý run lên, cảm giác được bên ngoài tôn này đột nhiên đến cường giả có chút khủng bố. Nơi này thú nhân thủ vệ cùng cường giả chính bị tàn sát, không bao lâu nữa khẳng định sẽ xuống tới. Tăng thêm tốc độ. Cổ Trần tâm lý quýnh lên, không nghĩ ngợi nhiều được, vọt thẳng hướng dược viên chỗ sâu nhất, chỗ đó linh khí dày đặc nhất tại, cơ hồ ngưng là thật chất. Dược viên chỗ sâu, pha trộn bốc hơi, linh vụ phiếu miểu tràn ngập. Đi tới nơi này cũng cảm giác một cỗ linh khí xông vào mũi, toàn thân ức vạn lỗ chân lông đều run rẩy, cả người dường như đặt mình vào tại một loại nồng đậm linh dịch bên trong. Cổ Trần tâm lý kinh hãi, nơi này linh khí nồng đậm tới cực điểm, quả thực không thể tưởng tượng, không cần nghĩ bên trong khẳng định cất giấu bảo bối. Có lẽ là trước đó cái kia thú tộc thanh niên trước khi đi nói qua dược vương, bên trong có một gốc dược vương. Mang theo phần này kinh hỉ, Cổ Trần nhanh chóng xuyên qua trùng điệp linh vụ, rốt cục đi tới dược viên chỗ sâu nhất, đứng tại một con suối trước mặt. Tại trước mắt hắn 3 mét bên ngoài, có một con suối, từ bên trong tuôn ra một cỗ thanh tịnh suối nước, tản ra nồng đậm sóng linh khí. Tuyền trên mắt có pha trộn bốc hơi, vân vụ phiếu miểu, còn có một tia một luồng thải quang lấp lóe, phá lệ hấp dẫn người. Cổ Trần đánh ra trước mắt tuyền nhãn, đột nhiên đồng tử ngưng tụ, trong mắt bắn ra một cỗ ánh sáng nóng rực. Linh tuyền. Hắn mỗi chữ mỗi câu, hai mắt nhìn chòng chọc vào chiếc kia tuyền nhãn, tâm lý giật mình, cái này lại là một miệng linh tuyền. Linh tuyền, ẩn chứa linh khí tuyền nhãn, dâng trào đi ra suối nước đều là giàu có linh khí linh dịch. Một trượng lớn nhỏ tuyền nhãn, tràn đầy tuôn ra một cỗ linh dịch, chắc không được nơi này linh khí như vậy nồng đậm, hơn nữa còn có thể mở mang dược viên. Nguyên lai là có một miệng linh tuyền tồn tại. Chỉ thấy, tại linh tuyền bên cạnh, đang có lấy một gốc kỳ quái thực vật cắm rễ ở nơi đó, cao 9 tấc, 9 chiếc lá mở tán, mỗi một mảnh đều trong suốt sáng long lanh, huyền như ngọc điêu khắc. Mà tại 9 mảnh ngọc diệp phía trên, vậy mà mở ra một đóa ngọc hoa, giống như đế vương phỉ thúy đồng dạng trong suốt không tì vết, tản ra một cỗ kỳ dị hương khí. Dược vương. Cổ Trần trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, tinh thần đại chấn, vậy mà thật có một gốc dược vương, hơn nữa thoạt nhìn đã thành thủ. Cắm rễ tại linh tuyền bên cạnh, lấy linh tuyền cường đại linh khí tẩm bổ đi ra dược vương, ẩn chứa kinh thiên động địa dược lực, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, thậm chí có thể khiến người ta tẩy tủy phạt mạch, thoát thai hoàn cốt. Tóm lại một câu, dược vương chính là vô giá kỳ chân. Giờ khắc này, Cổ Trần nội tâm cũng nhịn không được kích động, vậy mà đụng tới một gốc dược vương, quả nhiên là vận may phủ đầu đến a. Đào đi. Cổ Thần hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp đi lên mở đào, đem cái này một gốc toàn thân trạm ngọc đồng dạng dược vương đào đi, liên đối lấy bộ rễ phía dưới bùn đất toàn bộ mang đi. Đào đi dược vương, Cổ Trần chính muốn ly khai, nhưng rất nhanh ánh mắt rơi vào chiếc kia linh tuyển phía trên, trong lòng tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Linh tuyển, thế nhưng là bảo bối a. Một khi có một miệng linh tuyển tồn tại, bên trong phương viên 10 dặm đều có thể hình thành một cái dược viên, có thể trồng các loại dược liệu linh vật. Muốn hay không đào đi? Cổ Trần tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu, đem linh tuyển đào đi. Ý tưởng này vừa ra thì khó có thể ma diệt, muốn đến nơi này, Cổ Trần trực tiếp hành động, đã nhìn thấy vậy liền đem linh tuyển toàn bộ đào đi thôi. Vâng! Nhất quyền oanh tại mặt đất, đông long một tiếng, bùn đất nổ tung, xuất hiện một cái hố to, từ bên trong tuôn ra một chút linh khí. Cổ Trần hai mắt sáng lên, không nghĩ tới linh tuyển phụ cận bùn đất đều sắp trở thành linh thổ dược nghê. Nhưng hắn không để ý, ngược lại tăng thêm tốc độ từng quyền đánh nát mặt đất, đem linh tuyển chung quanh bùn đất từng cái hoành vỡ đi ra. Thu. Lúc này, Cổ Trần bỗng nhiên tế ra một cái bát đá, hướng linh tuyển bay đi rơi xuống, cơ hồ trong nháy mắt, linh tuyển bên trong linh dịch trực tiếp bị bát đá nuốt vào trong đó. Một miệng linh tuyển cứ như vậy khô kiệt, chỉ còn lại có một miệng khô héo tuyển nhãn. Lên ngay sau đó, Cổ Trần hai tay thăm dò vào linh tuyển bên cạnh thổ tầng, hai tay dùng lực chấn động, ầm ầm đem linh tuyển toàn bộ chuyển. Tạch 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 giòn nước âm thanh, linh tuyển cấp độ đứt gãy, một luồng linh quang tràn ra, chiếu sáng Cổ Trần mặt mũi, để hắn hai mắt đều trừng lớn. Linh tuyển dưới đáy, lại có một cỗ mãnh liệt linh quang, tựa như là một kiện bảo vật. Đây là cái gì? Cổ Trần ngạc nhiên, nhưng không đợi hắn thấy rõ ràng, ngoài sơn cốc truyền đến một trận mãnh liệt nổ tung. Ầm ầm. Chỉnh cái sơn cốc rung động kịch liệt, một đạo năng lượng cấm chế kèn kẹt nứt toác, sắp phá nát. Không tốt. Cổ Trần sắc mặt biến hóa, ý thức được không tốt, phía ngoài vị cường giả kia sắp đánh vỡ cấm chế tiến đến, không đi nữa thì không kịp. Hắn không lo được xem xét, trực tiếp đem linh tuyển đẩy ra, đem bên trong một đoàn kỳ quái bảo quang bỏ vào trong túi, căn bản không rõ ràng đó là vật gì. Lấy đi thứ này, Cổ Trần trực tiếp lách mình bay về phía bên ngoài sơn cốc. Ầm. Mà ngay tại lúc này, sơn cốc vừa đến năng lượng cấm chế ầm vang nổ tung, một đạo cường đại bóng người hướng vào sơn cốc dược trong viên. Ha ha ha, Dược Vương, là ta. Một cái tiếng cười to truyền khắp chỉnh cái sơn cốc, chỉ thấy một tên thanh niên phi thân mà đến. Nhưng sau một khắc, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt cứng đờ, một mặt ngộp bức. Chương 118, bị hố. Tình huống như thế nào, linh dược đâu? Chỉ thấy một tên thanh niên ngốc ngay tại chỗ, nhìn lấy trong sơn cốc bừa bộn một mảnh, nguyên một đám vườn thuốc rối bời dường như bị tẩy qua một lần. Bên trong một gốc dược tài đều không có, hoàn toàn bị lột sạch. Trong sơn cốc, hỗn loạn một mảnh, tất cả vườn thuốc đều bị tao đạp qua một dạng, rối bời, không có một gốc dược tài, chỉ còn lại có bị lật qua bùn đất. Hắn một mặt mộng bức, hai mắt trừng lớn, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy, sơn cốc dược viên, lại bị người cướp sạch qua. Cái này thanh niên, toàn thân bốc lên nồng đậm kim quang, giống như một đoàn kim sắc khí diễm, cái kia khí tức cường đại ép tới chỉnh cái sơn cốc lạnh rung lay động. Hắn nổi giận, tâm lý ý thức được bị người nhanh chân đến trước, có người trước hắn một bước cướp sạch sơn cốc dược viên, tất cả linh dược toàn bộ không thấy bóng dáng. Siêu. Kim quang lóe lên, thanh niên này lách mình tiến vào sơn cốc dược viên chỗ sâu, ngây ngốc nhìn trước mắt một cái hồ lớn, ở trong đó còn có từng tia lượn lờ linh khí bốc hơi. Hiển nhiên nơi này trước đó có một miệng linh tuyển, bây giờ lại bị đào đi. Thậm chí tại linh tuyển bên cạnh lưu lại một cỗ nồng đậm khí tức, đó là khí tức của linh dược, mà lại không phải bình thường linh dược, là một loại đặc biệt mùi thuốc. Dược Vương đâu? Thanh niên tâm thần run lên, ý thức được nơi này trước đó có một gốc Dược Vương, cắm rễ tại linh tuyển bên cạnh, nhưng bây giờ đều không thấy. Hắn hai mắt sung huyết, sắc mặt đỏ bừng, một tia một luồng kim quang tràn ngập, hóa thành khí diễm cháy hương hực, dẫn phát bốn phía không khí vặn vẹo không ngừng. A là ai? Điên rồi, trong lòng của hắn bị giận điên lên. Chính mình thật vất vả biết nơi này có cái dược viên, kết quả giết tiến đến giải quyết xong cái gì đều không có. Hôn đàn, là ai hô ta? Thanh niên không cầm được nộ hống, mái tóc dài màu vàng nóng kia múa, giống như một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng. Hắn hai mắt bốc kim quang, đảo qua chỉnh cái sơn cốc, rốt cục để hắn bắt được một luồng lưu lại khí tức, chính là trước kia Cổ Trần tàn lưu lại khí tức. Chỉ bất quá bởi vì nơi này linh khí quá nồng nặc, dẫn đến khí tức rất nhanh liền bị linh khí đồng hóa biến mất. Căn bản là không có cách phân biệt là ai khí tức. Càng không cách nào bằng vào truy tung, tâm lý nén không được lửa giận bên trong thiêu, lại có người nhanh chân đến trước, vơ vét hết trong sơn cốc tất cả linh dược, liền một miệng linh tuyển đều không buông tha. Cái kia kẻ trộm nhất định không đi xa. Đồng nhiên, thanh niên tóc vàng gầm thét, ý thức được vừa mới cái kia trước hắn một bước ra hỏa không đi xa, có lẽ là vừa mới hắn đánh vỡ cấm chế tiến đến nháy mắt chạy đi. Nghĩ như vậy, thanh niên tóc vàng bay lên không trung nhảy lên, chuẩn bị đuổi theo ra đi. Ầm ầm. Mà đúng vào lúc này, nơi xa có một luồng khí tức đáng sợ nhanh chóng tiếp cận, khí thế cường đại đập vào mặt, sát khí đằng đằng, chớp mắt đã đến phụ cận. Kim Dương, ngươi dám hủy ta dược viên? Chỉ nghe một tiếng hét giận dữ truyền đến, có đáng sợ bóng người từ trên trời giáng xuống, nhất kích đánh vào thanh niên tóc vàng sở tại vị trí, nổ ra một cái hô lớn. Đông long nổ vang, bụi mù đầy trời tán loạn. Thú tộc Tam Điện Hạ, Mông Nhĩ. Thanh niên tóc vàng cấp tốc lui lại, hơi biến sắc mặt. Nhìn lấy người tới hai mắt ngưng tụ, nhận ra người. Phía trước, bụi mù tán đi, lộ ra một tên dáng người khôi ngô, cao đến 2m5 to lớn thú tộc thanh niên, toàn thân da thịt quay quanh lấy từng cái kim sắc vệt hoa văn. Người tới chính là thú tộc Thiên Tiêu, vương tộc Tam Điện Hạ, Mông Nhĩ. Hắn hai mắt đỏ thẫm, nhìn qua đầy đất bừa bộn dược viên, tức giận đến lỗ mũi phun lửa, khi thấy xa xôi chỗ sâu trước kia linh tuyển không thấy, liền bên cạnh một gốc dược vương cũng mất, nhất thời giận sôi lên. A Kim Dương, bản vương tử muốn ngươi chết. Mông Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt phun lửa. Đối diện thanh niên tóc vàng, tên là Kim Dương, đến từ kim tộc một tên thiên kiêu, đồng dạng thuộc về thế hệ thanh niên người nổi bật, thực lực cường đại, thiên phú hơn người. Mông Nhĩ, hiểu lầm. Kim Dương mặt đen lên, có chút xấu hổ. Hắn vốn là thăm dò được một cái bí mật tin tức, nơi này có một cái thu tộc dược viên, nghe nói vương tộc Tam Vương tử Mông Nhĩ ở chỗ này bồi dưỡng một gốc dược vương. Vốn là muốn tới đây đánh cắp dược vương. Kết quả đến đã tới, nhưng mấu chốt là hắn vừa mới tiến đến, dược viên bên trong cái gì đều không có, cảm giác bị người hố. Hiểu lầm. Ngươi xuống địa ngục rồi nói sau. Mông Nhĩ tức giận đến thất khiếu phun khói, hai mắt đỏ thẫm, gào thét một tiếng trực tiếp lách mình nhất quyền oanh đến, lực lượng cường đại đập vào mặt, để Kim Dương giật nảy mình. Đông. Hai người mỗi người va chạm nhất quyền, kết quả Kim Dương vội vàng phía dưới bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt từng hồng, hiển nhiên rơi hạ phong. Mông Nhĩ, thật là hiểu lầm, ta vừa tới chỉ thấy dạng này. Kim Dương còn nghĩ đến muốn giải thích. Chỉ tiếc, Mông Nhĩ chính giận theo tâm lên, căn bản không quản được mình đầu, huy quyền lần nữa đánh tới, trên cánh tay lóe ra từng cái kim sắc văn in dấu, sáng lên kim quang. Đi chết. Mông Nhĩ nổi giận hét lớn. Kim Dương sắc mặt đại biến, cả giận nói, đáng chết, ngươi cho rằng ta sợ ngươi rồi. Vừa dứt lời, Kim Dương phấn khởi toàn thân lực lượng, kim sắc chiến khí bành trướng, hóa thành một cô ánh sáng màu vàng bao vây lấy quyền đầu vành đi lên. Ẩm. Hai người quyền đầu va chạm, một cỗ cường đại khí lãng lan lộn, cuốn lên vô số bùn đất cắt bụi bay ra tứ phương. Cái kia lực lượng cường đại bạo phát, song song bị đẩy lui, hai người tám lạng nửa cân. Hai người kia, đều là dị tộc một đời trẻ tuổi người nổi bật, Mông Nhĩ, chính là thú tộc trong vương tộc Tam Vương Tử, hoán huyết cảnh tu vi, một thân chiến lược ngập trời. Đối diện Kim Dương, đồng dạng là hoán huyết cảnh, cả hai cảnh giới một dạng, mà lại chiến lược cường đại, đồng dạng thuộc về một đời thiên tiêu. Hai người chiến lược cực kỳ cường đại, viễn siêu đồng dạng hoán huyết cảnh cường giả, chính là có thể chấn áp ngang cấp, thậm chí vượt cấp khiêu chiến thiên tiêu cường giả. Đối mặt đồng dạng ngang cấp cường giả, đều có thể tùy tiện chấn sát, đây chính là thiên tiêu cùng người bình thường một cái cự đại khác nhau cùng chênh lệch. Vâng, Mông Nhĩ, Kim Dương, cả hai ra sức kịch chiến, bộc phát ra tầng 12 chiến lược, đánh cho sơn cốc rung động, trong lúc nhất thời núi lở đất nước. Giao ra dược vương, bản điện hạ lưu ngươi toàn thây. Mông Nhĩ nổi giận giống to, toàn thân hiện đầy kim sắc văn in dấu, từng cái giao thoa ngang dọc, tản ra cổ lão khí tức cường đại. Bị Mông chiến thể. Kim Dương sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh hô. Đối diện Mông Nhĩ trên người kim sắc văn in dấu, chính là một loại cường đại thể chất biểu hiện, đó là thú tộc cổ lão chiến thể, Bị Mông chiến thể. Bị Mông chính là thú trong tộc cổ lão thần thú, nghe đồn Bị Mông thần thú chiến lực ngập trời, lực có thể giết thần, chính là có thể so với thần thoại tồn tại. Không nghĩ tới Mông Nhĩ lại có Bị Mông chiến thể, xem ra tu luyện tới một cái cực mạnh cấp độ, bạo phát đi ra chiến lực kinh hãi thế tủ. Đáng chết, ta nói không phải ta lấy. Kim Dương tức giận đến thổ huyết, mình bị hố, buồn bực muốn chết, hắn cầm còn không có gì, mấu chốt là hắn một gốc linh dược đều không cầm, huống chi là dược vương. Chỉ tiếc, Mông Nhĩ căn bản không tin tưởng. Đi chết. Mông Nhĩ gào thét một tiếng, toàn thân kim sắc văn in dấu sáng lên, thân thể đột nhiên cất cao, hóa thành một tôn cao ba trượng Bị Mông thú nhân. Hét giận giữ thương khung. Ầm ầm. Một bàn tay đập dưới, núi lở đất nước, chỗ đó lộ ra một cái hố to, lực lượng cường đại kinh thiên động địa, để Kim Dương cũng vì đó run rẩy. Lấn ta quá đáng, Mông Nhĩ, ngươi cho rằng thì ngươi có át chủ bài. Kim Dương chật vật lui về phía sau, mất mặt, trong cơn giận dữ buộc phát ra chính mình cất giấu át chủ bài, một cỗ kim sắc khí diễm bừng bừng thiêu đốt. Canh kim chiến thể. Một tiếng quát lớn, Kim Dương triệt để bạo phát, toàn thân da thịt bốc kim quang. Cả người đột nhiên cất cao, hóa thành cao ba trượng thân thể, giống như một tôn người kim đồng dạng nhấp nháy rực rỡ, khí tức cường đại rất ít khắp nơi. Chiến. Giết. Hai tôn quái vật khổng lồ nộ hống, va chạm, nhất quyền nhất trưởng đánh cho sơn cốc sụp đổ, tứ phương lớn rung động. Hai người bọn họ thực lực tương đương, đánh cho cực kỳ kịch liệt. Mà lúc này, kẻ cầm đầu cổ Trần đã sớm bỏ trốn mất dạng, cảm thụ được sau lưng cái kia đáng sợ chiến đấu ba động, nhịn không được dừng lại nhìn lại. Hơi thở thật là mạnh. Ta trước mắt không phải là đối thủ. Cổ Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn lấy dược viên sơn cốc phương hướng, cái kia hai tôn đang chiến đấu cự nhân, tâm lý nhịn không được lộ ra một tia ngưng trọng. Nhưng theo khí tức đến xem, cái kia hai tên giá hỏa một cái đều mạnh hơn hắn, trước mắt mà nói không cách nào chống lại, tuyệt đối là dị trong tộc hai đại tuổi trẻ thiên tiêu nhân vật. Các ngươi đánh đi, ta vẫn là chạy trước. Cổ Trần bỗng nhiên lộ ra một tia tươi cười quái dị, nói xong quay người nhoáng một cái, trước mắt biến mất tại mênh mông trong núi lớn. Chỉ để lại cái kia hai cái quyết đấu sinh tử dị tộc thiên tiêu. Đáng thương Kim Dương, bị cổ Trần cho hố chết. Chương 119, Thiên Thiên Linh Thủy. Một chỗ trong núi hoang, có một miệng hang động. Nguyên bản bên trong ở một đầu hắc hùng, nhưng giờ phút này đã thành thi thể, bị một tên thanh niên đánh bể đầu chết thảm tại trong động quật. Tại hắc hùng bên cạnh thi thể, cổ Trần ngồi xếp bằng. Trước đó cái kia hai cái hẳn là thú tộc cùng kim tộc hai đại thiên tiêu. Cổ Trần yên lặng trầm tư. Nhớ lại trước đó xa xa nhìn thấy chiến đấu chẳng diện, mặc kệ là cao ba trượng bỉ mông chiến thú vẫn là cái kia cao ba trượng hoàng kim cự nhân, đều phá lệ mạnh mẽ. Cái kia hai cố cường đại khí tức, để hắn trong lòng nặng nề, cảm giác mình khoảng cách những dị tộc kia thiên kiêu vẫn còn có chút khoảng cách. Kỳ thật hắn không hiểu, mặc kệ là mông nhị vẫn là kim dương, đều thuộc về hoán huyết cảnh cường giả, tu vi cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới. Nếu là ngang cấp, khẳng định vài phút chấn áp bọn họ. Chỉ là cổ trần ngày tháng tu luyện vô cùng ngắn, có thể có hôm nay một bước này thành tựu còn là dựa vào lấy tử phủ trong thức hải viên kia thần bí hạt châu. Nếu không có cái khỏa hạt châu này, cổ trần có lẽ còn không có hôm nay thành tựu. Xem ra, ta nhất định phải tăng thêm tốc độ trưởng thành, nếu không khó có thể cùng dị tộc các phương thiên kiêu chống lại, càng không cách nào chống lại dị tộc cường giả. Cổ trần nói một mình, nội tâm có quyết đoán, nhất định phải tăng thêm tốc độ trưởng thành. Đối mặt hung tàn dị tộc, ngươi căn bản không có biện pháp, bởi vì vì nhân tộc ở cái thế giới này thân phận địa vị thật quá suy nhược. Nhân tộc, cũng là dị tộc nuôi nhốt nô lệ, khẩu phần lương thực, muốn thoát khỏi cái thân phận này, nhất định phải có đủ đầy đủ lực lượng cường đại, đánh vỡ dị tộc nô dịch. Nhìn xem lần này thu hoạch trước. Cổ chân hít sâu một hơi, đánh rơi nội tâm tạp niệm, bắt đầu kiểm tra lần này thu hoạch. Không thể nói, lần này tránh thức thu hoạch lớn. Liên cổ chân chính mình cũng nhịn không được kích động khó nhịn. Nhìn lấy một cái thạch trong nhẫn lưu trữ lấy hơn ngàn gốc các loại linh dược, đều là đẳng cấp cực cao, năm xa xưa linh dược. Mỗi một gốc đều chí ít có trăm năm trở lên, thậm chí đại đa số đều là mấy trăm năm tuổi linh dược, dược lực mười phần, vô cùng chân quý. Trong đó còn có một gốc ngàn năm xích diễm linh trì, nó chân quý trình độ viễn siêu còn lại dược tài. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là cây thuốc kia vương, bị cổ trần tận gốc móc ra. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dược vương, cũng là lần đầu tránh thức thu hoạch được dược vương. Dược vương chính là linh dược bên trong hiếm thấy chân bảo, xưng là dược vương, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Dược vương cổ trần xuất ra một gốc cao 9 tấc linh dược. Gốc cây thực vật này chính là dược vương, toàn thân trong suốt như ngọc, mọc ra 9 mảnh ngọc diệp, mở ra một đóa đế vương phỉ thúy giống như ngọc hoa. Nhưng nhìn từ ngoài, dược vương liền có lực hấp dẫn thật lớn, huống hồ từ phía trên tràn lan đi ra một tia một luồng mùi thuốc, thấm lòng người phi. Dược vương có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, có thể dùng để tẩy tủy phạt mạch, làm cho người thoát thai hoàn cốt, thậm chí có thể dùng để ngưng luyện huyết mạch. Bảo bối tốt. Cổ chân một mặt kinh hỉ cùng kích động, đánh giá dược vương, tâm lý suy tư như thế nào sử dụng dược vương mới là tốt nhất. Nuốt sống đương nhiên có thể, thế nhưng thì lãng phí dược vương chân chính đặc tính. Hắn cảm thấy, vẫn là phối hợp còn lại linh dược, nấu luyện một đỉnh tôi thể cổ dược, cứ như vậy chính mình nguyên thủy ma thể nhất định có thể cao hơn một bậc thang. Thậm chí bởi vậy kéo theo cảnh giới của mình tu vi thu hoạch được đột phá, thực lực khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Trước thu, cổ trần cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ dược vương, tiếp lấy lấy ra một món đồ khác. Đó là một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân ngọc thạch, toàn thân sáng long lanh sáng ngời, dường như một khối mỹ ngọc, tản ra mông lung ngọc quang. Thiên thiên linh thủy. Cổ trần đánh giá một hồi, đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong lòng đập mạnh, nhìn ra khối ngọc thạch này lai lịch chân chính. Cái này lại là một khối tiên thiên linh thủy. Cái gọi là tiên thiên linh thủy, thì là một loại thiên nhiên đản sinh đá quý, ẩn chứa một loại tiên thiên linh khí. Khối này tiên thiên linh thủy bên trong, thì ẩn chứa một cỗ tiên thiên linh khí, chắc không được có thể hình thành một miệng linh tuyển, nguyên lai là tiên thiên linh thủy công hiệu. Bởi vì trong con suối chôn lấy một khối tiên thiên linh thủy, từ bên trong tràn ra tới từng tia từng sợi linh khí tẩm bổ suối nước, hóa thành linh dịch. T. Tiên thiên linh thủy ẩn chứa tiên thiên linh khí, cái này có thể là bảo vật vô giá a. Cổ chân một mặt kinh hỉ. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm khối này đá quý, loáng thoáng có thể theo linh tủy bên trong cảm ứng được cái kia một đạo đặc biệt linh khí. Đó là một loại tiên thiên linh khí. Dị vì tiên thiên linh khí, cũng là giữa thiên địa thuần túy nhất hoàn mỹ một loại linh khí, có thể tăng lên bất luận cái gì tiên thiên bảo vật đẳng cấp linh khí. Cổ chân liền có một thanh tiên thiên thạch kiếm, chỉ cần dùng tiên thiên linh khí đến tầm bổ, tất nhiên có thể tăng lên thạch kiếm uy lực. Nhưng hắn trong lòng nghĩ đến chính là một cái khác, tiên thiên kiếm ý. Không sai. Cổ chân hấp thu một đạo tiên thiên kiếm ý, thứ này muốn tăng lên một cái là dựa vào chính mình lĩnh ngộ tăng lên, còn có một cái cũng là dùng tiên thiên linh khí đến tẩm bổ lớn mạnh kiếm ý. Là tẩm bổ thạch kiếm vẫn là tiên thiên kiếm ý. Cổ chân lâm vào trầm tư, khối này tiên thiên linh tủy bên trong ẩn chứa một đạo tiên thiên linh khí, là dùng đến tẩm bổ thạch kiếm tốt đâu? Vẫn là tẩm bổ tiên thiên kiếm ý tốt. Cả hai đều có tác dụng cực lớn, thạch kiếm, bản thân thuộc về tiên thiên thạch kiếm, trưởng thành tính cực cao. Nhưng cổ trần cảm thấy tiên thiên kiếm ý thuộc tại năng lực của mình, tăng lên quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, cái kia chính là tăng lên tiên thiên kiếm ý. Dù sao hắn hiện tại tầng thứ, muốn lĩnh ngộ tăng lên tiên thiên kiếm ý căn bản si tâm vọng tưởng, biện pháp duy nhất cũng là sử dụng tiên thiên linh khí. Không nghĩ tới, lần này vậy mà thu hoạch được một khối hiếm thấy đá quý, tiện nghi ta. Cổ Trần cười ánh mắt đều nheo lại, hít sâu một hơi, chậm rãi để cho mình bình tĩnh trở lại, chuẩn bị hấp thụ linh tủy bên trong ẩn chứa một đạo tiên thiên linh khí. Chỉ cần hấp thu đạo này tiên thiên linh khí, liền có thể để hắn tiên thiên kiếm ý thuế biến tăng lên, có thể bộc phát ra cường đại hơn lực sát thương. Tiên thiên kiếm ý lực lượng hắn đã sớm trải nghiệm qua, tự nhiên phá lệ coi trọng, cho nên không chút do dự bắt đầu chuẩn bị hấp thu linh tủy bên trong tiên thiên linh khí. Đương nhiên, muốn theo linh tủy bên trong hấp thu thành công, cũng không phải là chuyện dễ, bất quá Cổ Trần có lá bài tẩy của mình cùng lòng tin. Bởi vì lục đạo luyện hồn thuật nguyên nhân, Cổ Trần linh hồn chi lực cường đại, có một cỗ cường đại thôn vệ chủ lực, rất dễ dàng liền có thể hút ra cái kia một đạo tiên thiên linh khí. Ông! Quả thật đúng là không sai, làm Cổ Trần linh hồn ý chí xâm nhập linh tủy, lập tức cảm giác được một cỗ thuần túy hoàn mỹ linh khí truyền đến. Cái kia cỗ linh khí, có khác với còn lại linh khí, hoàn toàn không có một tia tì vết, một khi hấp thu luyện hóa nhất định làm cho chiến khí thuế biến. Đáng tiếc Cổ Trần cũng không phải là muốn luyện hóa đến để thăng chiến khí, mà chính là dùng đến để thăng kiếm ý. Xoẹt. Một luồng quang tràn ra, không tì vết, trong suốt, giống như giữa thiên địa thánh khiết nhất lực lượng. Đạo này tiên thiên linh khí quả thật bị hấp dẫn ra đến, mới vừa xuất hiện thì tràn vào Cổ Trần thân thể, nháy mắt, thể nội buộc phát ra một cỗ kinh thiên kiếm ý. Đó là tiên thiên kiếm ý. Tại Cổ Trần dẫn vào một đạo tiên thiên linh khí về sau, thể nội tiên thiên kiếm ý lập tức bạo phát, theo tử phủ bên trong vận ra, dường như một cái cự thú nuốt hương cái kia một đạo linh khí. Giang giác một tiếng, tiên thiên linh khí bị nuốt lấy, cường đại kiếm ý tràn ngập, từng đạo kiếm khí hiện lên, tại thân thể bốn phía bay múa quay quanh, cắt đứt không khí, tại thạch bích lên lưu lại lít nha lít nhít kiếm ngân. Ong ong ong. Trong động quật, vốn là một bộ hắc hùng thi thể, đột nhiên bị lít nha lít nhít kiếm khí cắt đứt thành vô số khối, một cỗ cường đại kiếm ý tràn ngập, xoắn nát cỗ thi thể kia. Tại Cổ Trần trong thân thể, cái kia một đạo tiên thiên kiếm ý chính tại thuế biến, hấp thu tiên thiên linh khí sau rốt cục nên đón lần thứ nhất thuế biến tấn thăng. Cường đại kiếm ý tràn ngập, hình thành một cỗ kiếm khí phong bạo, kiếm vô hình ý đảo qua, đem trọn cái hang động vách đá đều cứ thế mà xoắn nát. Vang một tiếng, trước sơn động mới nổ tung thành vô số đá vụn. Một cỗ vô hình kiếm ý tràn ngập, xoắn nát bốn phía hoa cỏ cây cối, hóa thành bụi phấn. Trong sơn động, Cổ Trần chậm rãi mở ra hai mắt, hai đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng vách đá, lưu lại hai đạo thật sâu lỗ kiếm. Hắn đột phá, thể nội tiên thiên kiếm ý thành công đột phá, cường đại trọn vẹn gấp đôi. Rất tốt, ta tiên thiên kiếm ý bạo tăng gấp đôi, vận dụng thạch kiếm uy lực sẽ cường đại hơn. Cổ Trần hài lòng gật đầu, lá bài tẩy của mình càng cường đại, đã mất đi một đạo tiên thiên linh khí, khối kia linh tủy quang mang ảm đạm. Tuy nhiên mất đi tiên thiên linh khí, nhưng nó còn là có tác dụng cực lớn, cái kia chính là chìm vào trong con suối như cũ có thể chế tạo ra một miệng linh tuyển. Hảo hảo thu về linh thủy, Cổ Trần không vội mà ra ngoài, mà chính là ném ra một miệng xương đỉnh, bắt đầu hướng bên trong rót vào một loại linh khí 10 phần linh dịch. Hắn chuẩn bị nấu luyện một đỉnh cổ dược, tiến hành tôi thể, hắn cần thực lực càng mạnh hơn. Chương 120, đột phá. Ông! Một tiếng rung theo trong sơn động truyền đến. Chỉ thấy, một miệng xương đỉnh thiêu đến đỏ bừng, đỉnh phía dưới thiêu đốt lên một đám lửa. Ngọn lửa này không giống với phổ thông hỏa diễm, nhiệt độ càng cao, ẩn chứa một cỗ linh tính, hiển nhiên là một loại linh hỏa. Kỳ thật xương đỉnh bản thân sẽ bất phàm, chỉ bất quá trước đó Cổ Trần không có đột phá luyện khí cảnh, còn không có triệt để luyện hóa trưởng khống khẩu này xương đỉnh. Hiện tại nắm giữ xương đỉnh, mà lại cũng đột phá luyện khí cảnh, ngưng luyện hai đạo chiến khí, một cách tự nhiên có thể kích hoạt xương đỉnh toàn bộ công năng. Hắn rót vào một cỗ chiến khí, lập tức đốt lên xương đỉnh phía dưới đỉnh lửa, hóa thành linh hỏa thiêu đốt. Có linh hỏa cũng là thuận tiện, không cần tìm tuổi. Cổ Trần kinh thán gật đầu, phi thường hài lòng khẩu này xương đỉnh. Trước đó không có cách, chỉ có thể dùng tuổi đốt, đó là ngốc nhất biện pháp, mà lại hiệu quả không hề tốt đẹp gì. Hiện tại có chiến khí rót vào, hóa thành linh hỏa thiêu đốt tự nhiên hiệu quả càng tốt hơn. Ung u cùng ngủ. Trong đỉnh, linh dịch sôi trào, một tia một luồng pha trộn bốc hơi, hội tụ tại miệng đỉnh không rời. Tiếp đó, Cổ Trần tại đem từng cây linh dược ném vào trong đỉnh. Mỗi một gốc linh dược đều là linh khí 10 phần, năm cực cao linh dược. Đều là theo thu tộc cái kia dược viên bên trong lấy được, hơn ngàn gốc các loại linh dược, chí ít có thể nấu luyện hai đỉnh tôi thể cổ dược. Đương nhiên, bởi vì chỉ có một gốc dược vương, cho nên Cổ Trần trước mắt chỉ có thể nấu luyện một đỉnh, trừ phi lại đạt được một gốc dược vương, hoặc là đạt được một số chân quý hung thú bảo huyết, nếu không cổ dược khó thành. Có linh hỏa, nấu luyện lên phá lệ thuận tiện, tốc độ nhanh mấy lần, thậm chí lại càng dễ nấu luyện dược tài dược tính đi ra. Trọn vẹn mấy trăm gốc dược tài ném vào trong đỉnh, linh dịch bắt đầu dần dần thuế biến, từng đạo quang mang lấp lóe, đủ mọi màu sắc có chút hùng vĩ. Theo linh dược dược tính cùng năng lượng bị nung nấu đi ra, dung nhập linh dịch bên trong, dần dần bắt đầu lột sắc thành một đỉnh dược dịch. Làm nấu luyện một đoạn thời gian, Cổ Trần bỗng nhiên lấy ra một gốc huyết liên, trực tiếp cắt nửa dưới ném vào trong đỉnh, nháy mắt dẫn phát kịch liệt sôi trào. Huyết quang tràn ngập, huyết liên nhập đỉnh lập tức tan ra một cỗ năng lượng, cường đại dược tính quyết tán, có một cỗ hương thơm tràn ngập ra. Cái này vẫn chưa xong, Cổ Trần lần nữa lấy ra một gốc dược vương, khẽ cắn môi trực tiếp cả cây ném vào. Mặc dù nói chỉ là thêm vào một chút liền có thể, thậm chí có thể làm hai nửa, nhưng Cổ Trần cảm thấy vẫn là hoàn chỉnh dược vương dược tính hiệu quả tốt nhất. Hắn muốn mượn cơ hội này tới một lần càng lớn tăng lên, mặc kệ là nhục thân, tu vi thậm chí linh hồn đều tới một lần to lớn thuế biến. Vì thế tổn thất một gốc dược vương vẫn là đáng giá. Ông! Dược vương nhập đỉnh, nháy mắt, xương đỉnh truyền đến kịch liệt rung động, một cỗ to lớn linh khí tràn ngập, có cuồng bạo dược lực sôi trào, dẫn đến dược dịch lăn lộn bành trướng, huyền như núi lửa đồng dạng sắp phun trào. Trong đỉnh sôi trào, nhân luân chi khí tràn ngập bốn phía, dường như xương đỉnh sắp nổ tung đồng dạng, bất đắc dĩ, Cổ Trần liên tục không ngừng rót vào một cỗ nguyên thủy chiến khí. Theo nguyên thủy chiến khí rót vào, xương đỉnh dần dần khôi phục lại bình tĩnh, linh hỏa hứng hực, thiêu đốt đến xương đỉnh đều biến đến đỏ bừng. Bên trong dược dịch dần dần thủy biến, theo vốn là đủ mọi màu sắc quang mang biến đến ảm đạm, một chút xíu cuối cùng trong suốt. Trong suốt chập chờn, dường như thủy tinh tương dịch, lóe ra một chút huỳnh quang, lộ ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc, sau cùng liền mùi thuốc cũng không có. Phản phát quy chân. Xong rồi. Cổ Trần vui mừng quá đỗi, cái này một đỉnh tôi thể cổ dược thành, mà lại dược hiệu là hắn trước đó nấu luyện cổ dược không thể so sánh nghĩ. Nhưng theo xương trong đỉnh dược dịch tình huống đến xem, năng lượng ở trong chứa, phản phát quy chân, bên trong ẩn chứa một cỗ làm cho người kinh dị năng lượng. Một khi vọt tới tôi thể, hiệu quả nhất định khủng bố. Hắn không nói hai lời, cởi áo giáp, sau khi hít sâu một hơi nhảy lên mà vào. Vâng! Xương đỉnh rung động, bên trong dược dịch đột nhiên sôi trào, vô cùng năng lượng theo Cổ Trần thân thể ước vạn lỗ chân lông điên cuồng tràn vào trong đó. Cái kia cổ lực lượng cường đại vượt quá tưởng tượng, cũng là Cổ Trần cũng nhịn không được biến sắc, còn như núi lửa bạo phát, hỗn độn nổ tung đồng dạng làm cho người hoảng sợ. Dược dịch dược tính quá cuồng bạo, quá cường đại, dẫn đến Cổ Trần cường đại nguyên thủy ma thể đều khó có thể chịu đựng, đặt tới bảo thể đại thành nhục thân đều thẳng tiếp nước toát ra. A, Cổ Trần gầm nhẹ một tiếng, cắn răng nhận thụ lấy cái kia cố không phải người cha tấn cùng thống khổ. Hắn sắc mặt đỏ bừng, cả người giống như đồ sứ rạn nứt, lít nha lít nhít vết rách giao thoa ngang dọc, từ bên trong tràn ra một cỗ huyết dịch. Xên xệ huyết dịch chảy ra đến, lập tức dẫn phát trong đỉnh dược dịch sôi trào, vậy mà phiêu phù ở dược dịch mặt ngoài, sau đó trực tiếp bốc cháy lên. Liệt diễm hừng hực, Cổ Trần chìm vào trong đỉnh, hoàn toàn không làm thuốc dịch bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cả người hắn hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, điên cuồng vận chuyển nguyên thủy ma thể bắt đầu luyện hóa hấp thu trong đỉnh dược dịch. Trong quá trình này, Cổ Trần thân thể lần lượt nứt toát, lại một lần lần tại nguyên thủy ma thể vận chuyển phía dưới chữa trị tới. Mỗi một lần nứt toát chữa trị đều có thể mang cho hắn tăng lên cực lớn, nguyên thủy ma thể chậm rãi đẩy mạnh, nhục thân đẳng cấp nhanh chóng trưởng thành. Liên mang theo thể nội tu vi, nguyên thủy chiến khí sôi trào như lửa, vậy mà tại năng lượng khổng lồ trùng kích vào bắt đầu ngưng luyện một đạo mới nguyên thủy chiến khí. Trong chớp mắt, thể nội nhiều một đạo nguyên thủy chiến khí, mà lại cái này ngưng luyện tốc độ chính đang tăng nhanh, một đạo, hai đạo, ba đạo chiến khí ngưng tụ mà ra, tại thể nội sôi trào không thôi. Ầm ầm. Thể nội, huyết dịch lao nhanh như đại hải, từng đạo u ám chiến khí hội tụ, trọn vẹn 18 đạo chiến khí hội tụ một đường, tập hợp thành một luồng lực lượng khuyết tán toàn thân. Nhục thân tại thủy biến, bảo thể đại thành một đường kéo lên, trực tiếp bước vào bảo thể viên mãn tầng thứ, thân thể các phương diện biến đến càng tăng mạnh hơn ngang, lực lượng, phòng ngự, cơ thể mật độ, cốt cách cường độ chờ một chút đều nhất thu được tấn thăng. Đây là toàn phương vị tăng lên. Bao quát giờ phút này tử phủ linh hồn cũng thu hoạch được cường đại tăng lên, chiếc kia linh hồn hắc động chính đang khuyết đại, theo lục đạo luyện hồn thuật vận chuyển, hắc động mở rộng, bên trong linh hồn thể lập loè phát sáng, tản ra một cỗ trầm trọng uy áp. Giang giác. Đột nhiên, linh hồn hắc động run lên, mở rộng tới trình độ nhất định sau đột nhiên vỡ thành hai mảnh, tùy theo hóa thành hai cái hắc động đồng dạng khủng bố vòng xoáy, thôn phệ vô cùng năng lượng. Lục đạo luyện hồn thuật đột phá tầng thứ hai, hai cái linh hồn hắc động tại xoay chậm chậm, hấp thu vô cùng cường đại dược lực lớn mạnh đại linh hồn. Tại hai cái trong hắc động, vây quanh một tôn nho nhỏ linh hồn không ngừng xoay tròn, tại linh hồn thể sau lưng, hiện lên hai đạo thần bí vòng sáng, đại biểu cho lục đạo luyện hồn thuật đột phá tầng thứ hai. Ngay tại Cổ Trần yên lặng tu luyện tăng lên thời khắc, xa ngoài vạn dặm dược viên, một trận chiến đấu kịch liệt rốt cục đình chỉ. Thật không phải ngươi cầm. Phá nát trong sân gốc, Một tôn toàn thân bước lên kim sắc văn in dấu thú nhân thanh niên ngồi ở chỗ đó thở phì phò, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước đồng dạng ngồi tại trong hố một đạo kim sắc thân ảnh, chính là Kim Dương. Chỉ thấy Kim Dương một mặt phẫn hận, mang to, mông nhĩ, lao tử nói mấy lần ngươi mới tin, ta thật không có bắt ngươi thuốc gì vương, đừng nói dược vương, một gốc linh dược ta đều không cầm. Vậy ta linh dược cùng dược vương đâu? Mông nhĩ vừa nhắc tới cái này liền không nhịn được bạo tẩu. Kim Dương giận dữ nói, ngươi ngu xuẩn à, lão tử vừa mới tiến đến liền gặp được trống rỗng một mảnh, khẳng định có người trước ta một bước cướp sạch nơi này. Mông nhĩ nghe rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt lấp lóe, sắc ý tùn khủng bố, nội tâm cái kia cố lửa giận hừng hực tràn đầy, căn bản là không có cách dập tắt. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai dám cướp sạch bản điện hạ dược vương. Nói xong, mông nhĩ một chút mi tâm, tế ra một đạo bảo quang hóa thành một mặt xương kính, lộ ra tùn khí tức, khiến người ta nhìn một chút liền không nhịn được trái tim băng giá. Bảo kính phản chiếu, linh vật truy tung. Mông nhĩ bước ra một giọt tinh huyết đánh vào xương trong kính, nháy mắt, mặt kính phát sáng, bên trong vậy mà hiện lên một cái mơ hồ cảnh tượng. Khi thấy rõ một cái kia ảnh trong gương, mông nhĩ, Kim Dương hai người nhịn không được trừng lớn hai mắt, lộ ra một loại vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trong mặt gương, chính là cổ trần đang đào móc linh tuyển, thu thập dược vương một màn, nhìn hai người trợn tròn mắt. Đây là ti tiện nhân tộc. Mông nhĩ, Kim Dương hai người gào thét, rốt cuộc biết là ai cướp sạch dược viên, nguyên lai là một cái ti tiện nhân tộc, tâm lý một cái kia tức giận a. Siêu. Đột nhiên, xương kính quang mang lóe lên, hướng về một phương hướng kích bắn đi. Đuổi theo, nhất định làm thịt giết cái kia ti tiện nhân tộc con kiến hôi. Rít lên một tiếng, mông nhĩ nổi điên, đuổi theo xương kính phương hướng phóng đi, tâm lý một cỗ lửa cần bạo phát một phen. Nhân tộc đáng chết con kiến hôi, dám hô ta, tất để ngươi chém thành muôn mảnh. Đằng sau, Kim Dương gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một vệt kim quang đuổi theo, hai người đồng dạng nghĩ đến đem trong tấm hình một cái kia đáng giận nhân tộc rút gân rút xương. Chương 121, bại lộ. Núi hoang, hang động. Một miệng xương đỉnh phát sáng phát nhiệt, đỉnh phía dưới lò lửa cháy hừng hực, trong đỉnh dược dịch sôi trào, từng đoàn nhân luân chi khí bốc hơi bao phủ. Lờ mờ có thể trông thấy, trong đỉnh ngồi xếp bằng một người. Đó là Cổ Trần, ngay tại nấu luyện chính mình. Xì xì. Giờ phút này, Cổ Trần trong thân thể tràn ra từng đạo u ám khí lưu, còn quấn thân thể không ngừng xoay quanh, tiếp lấy lại đảo lưu trở về, hình thành một cái tuần hoàn. Những cái kia u ám khí thể, lộ ra một cỗ trầm trọng, thê lương, khí tức cổ xưa, càng ẩn chứa một loại lực lượng cuồng bạo. Thể nội, nguyên thủy chiến khí sôi trào, một đạo tiếp lấy một đạo ấp ủ mà ra, lít nha lít nhít trong thân thể lưu động, bởi vì số lượng quá nhiều dẫn đến đầy tràn ra tới. Cũng tạo thành Cổ Trần thể nội chiến khí sôi trào lan lộn, theo thân thể huyết dịch kinh mạch chảy xuôi toàn thân, tẩy luyện lấy thân thể, không ngừng mạnh lên. Tại cái này một đỉnh cổ dược năng lượng khổng lồ lôi kéo dưới, Cổ Trần thể nội nguyên thủy chiến khí sớm đã đạt đến một cái kinh người cường đại giai đoạn. Vốn là lấy thường người thân thể chỉ có thể chứa đựng 9 đạo, hơn 10 đạo chiến khí cũng không tệ rồi, nhưng Cổ Trần nhục thân thể phách quá cường đại, nguyên thủy ma thể mạnh mẽ thể hiện ra. Cái này dẫn đến trong cơ thể hắn dung nạp nguyên thủy chiến khí nước lên thì thuyền lên, không ngừng ngưng tụ ra, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Sau cùng, tại nguyên thủy ma thể lôi kéo dưới, thể nội sinh ra càng ngày càng nhiều nguyên thủy chiến khí, rốt cục đạt đến một cái viên mãn cảnh giới, nhưng còn chưa tới cực hạn. Luyện khí cảnh viên mãn, thể nội có trọn vẹn 99 nói nguyên thủy chiến khí, một khi bạo phát chắc chắn kinh hãi thế tục. Càng đáng sợ chính là thân thể của hắn cường độ, tại nguyên thủy ma thể tu luyện đẩy mạnh phía dưới, nhục thân đẳng cấp một lần lại một lần đánh vỡ hàng rào. Theo bảo thể tiểu thành đột phá đến đại thành, lại từ đại thành một đường nhảy lên tới viên mãn. Tiếp lấy nhảy lên đột phá bảo thể viên mãn tầng thứ, bước vào đại viên mãn, nhục thân, cốt cách, huyết dịch, cơ thể, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ chờ một chút hết thể hoàn thành thuế biến, liền thành một khối, hoàn mỹ không tì vết. Lúc này, xương đỉnh bên trong dược dịch nhanh chóng giảm bớt, rất nhanh chỉ thấy đáy. Cổ Chân bóng người lộ ra, cái kia thân thể trong suốt sáng long lanh, thậm chí có thể trông thấy thể nội ngũ tạng lục phủ, cốt cách, huyết dịch, kinh mạch chờ một chút, huyền như ngọc điêu khắc tản ra mông lung bảo quang. Nhục thể của hắn đột phá, hoàn mỹ không tì vết, còn kém một tia có thể thuế phàm luyện chân. Bạch. Nguyên bản nhắm hai mắt Cổ Trần bỗng nhiên mở mắt ra, hai đạo phong mang xé rách không khí, để trong động sáng lên một cái có cấp tốc cảm đạm xuống. Rốt cục, đột phá. Cổ Trần chậm rãi đứng dậy, trên mặt một mảnh yên tĩnh, không có một tia gợn sóng, dường như đối lần này đột phá sớm có đoán trước giống như. Hoặc là nói tâm thần của mình ý chí thậm chí tâm linh thu hoạch được một lần tối luyện, biến đến không có chút rung động nào. Hắn cẩn thận cảm thụ được trên thân thể mình biến hóa, mỗi một cái tế bào đều dường như thuế biến một lần, thu hoạch được một loại hoàn mỹ tấn thăng. Tóm lại một cái từ, cường đại, tiếp lấy một đạo tin tức tràn vào tâm thần để hắn minh ngộ. Nhục thân đẳng cấp, bảo thể đại viên mãn. Bảo thể đại viên mãn, một cái hoàn toàn mới đẳng cấp, siêu việt bảo thể đại thành, viên mãn, thành tựu nhục thân bảo thể đại viên mãn chi cảnh, bất luận cái gì bảo khí đều không thể thương tới thân thể của hắn. Nói cách khác, cổ chân nhục thân đẳng cấp đạt đến bảo thể đại viên mãn tầng thứ, kém một bước liền có thể bước vào tiên thiên tầng thứ, chỉ cần tiến thêm một bước thì có thể chân chính bước vào một cái tiên thiên chân thể tầng thứ. Không nói những cái khác, liền nói thời khắc này nhục thân, cổ Trần tin tưởng đã có thể chống lại tất cả bảo khí, có lẽ phổ thông chân khí đều không thể thương tổn hắn mảy may. Ken. Sau một khắc, cổ Trần xuất ra tiên thiên thạch kiếm nhẹ nhàng bổ trên cánh tay, vậy mà bắn ra một nhiều đốm lửa, khiến người ta khó có thể tin. Tiên thiên thạch kiếm chính là chân khí cấp bậc, có vô song phong mang, càng ẩn chứa đáng sợ kiếm khí, nhẹ nhàng một kiếm vậy mà không cách nào phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự. Bất quá nếu là thêm đại lực lượng nhất định có thể phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, thạch kiếm thế nhưng là tiên thiên chân khí a. Cổ Trần một mặt kinh thán, nhục thân của mình đẳng cấp bước vào một cái càng cao tầng thứ, biến đến vô cùng cường đại, chỉ tiếc, nguyên thủy ma thể như cũ ở vào tiểu thành giai đoạn. Có điều hắn cảm giác, chính mình khoảng cách nguyên thủy ma thể đại thành tựa hồ càng gần. Cho tới thời khắc này lực lượng của thân thể, cổ Trần đã không cách nào phán đoán chính xác đi ra, bất quá thể nội tràn ngập mặt khác một cỗ dồi dào quần quận lực lượng, có khác với nhục thân chi lực, đó là chiến khí. Cổ Trần tu vi cuối cùng vẫn là mượn cơ hội này đột phá tới, luyện khí cảnh viên mãn, có thể nói giờ phút này đã có thể tiến hành đoán tạo chiến xương. Nhưng hắn cảm thấy còn chưa tới cực hạn, thể nội chiến khí còn không có đạt tới một cái chân chính cực hạn tầng thứ. Cho đến ngày nay, ta mới chính thức được cho có tự vệ tiền vốn. Cảm thụ được trong thân thể truyền đến lực lượng kinh khủng, cổ Trần một mặt cảm khái nói. Hắn cảm giác, nhục thân của mình chi lực không cách nào đánh giá, luyện khí cảnh giới cực hạn đại viên mãn, chiến lực đã không thể đánh giá. Chí ít cảm giác có thể nhẹ nhõm chấn sát hết thể hoán huyết cảnh cường giả, bao quát thiên tài thiên tiêu đều như thế hết thể có tự tin chấn áp. Còn có linh hồn tu luyện ra hai cái linh hồn hấp động, linh hồn thể càng là lớn mạnh hơn hai lần, có thể nói lần này tu luyện tôi thể hoàn toàn là một lần đúng nghĩa thuế biến. Nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Lúc này, ngoài hang động mặt, hai đạo nhân ảnh đuổi theo một mặt xương kính đi vào phía trước. Là nơi này sao? Hai người đứng tại ngoài hang động. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy trước mắt một tòa núi hoang cổ động, tại trước mặt hai người lơ lửng một mặt xương kính, phía trên biểu hiện, người kia liền tại bên trong. Không sai, thì trong động, bên trong có một cỗ khí tức. Mông Nhĩ mặt mũi tràn đầy sắc ý, hai mắt phiếm hồng, một đường truy tung 10.000 dặm, rốt cuộc tìm được cái kia cướp sạch hắn dược viên kẻ cầm đầu. Kim Dương đồng dạng là mặt mũi tràn đầy sát khí đằng đằng, dù sao hắn nhưng là bị cổ Trần lừa thảm rồi. Cùng một chỗ động thủ, đánh nổ hắn. Hai người hai mắt lạnh lẽo. Gần như đồng thời động thủ, một cỗ cường đại khí tức bạo phát, Mông Nhĩ hai tay chấn động, lít nha lít nhít kim sắc văn in dấu lấp lóe nhảy lên, bị Mông chiến thể bạo phát. Một bên khác, Kim Dương toàn thân phóng xuất ra vô tận ánh sáng màu vàng, hội tụ thành một vòng kim sắc mặt trời đồng dạng hai tay vung lên, ầm ầm rơi xuống. Hai người hợp lực nhất kích, long trời lở đất. Ừm. Trong động quật, cổ Trần tâm thần báo động tỏa ra, không có nguyên do cảm giác một cấu nguy cơ, tâm thần giật mình, không kịp nghĩ nhiều, bản năng một nhảy ra. Lấy đi xương đỉnh một bước lao ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng đã không kịp. Không tốt. Đông Long. Cơ hồ tại trong tích tắc, sơn động nổ tung, cả tòa núi hoang trong nháy mắt bị san thành bình địa, mà lại năng lượng cường đại nổ tung oanh ra một cái hố lớn. Mảnh vụn đầy trời, vô số đá vụn xuyên không đánh vào bốn phía, một cỗ khí lãng cuồn cuộn, vòng quanh bụi mù bay thẳng không trung, thật lâu không rời. Khí tức cường đại hình thành khí lãng một vòng tỏa ra bốn phía, hoa cỏ cây cối bị nhổ tận gốc. Xoắn nát thành từng mảnh bột phấn. Đã chết rồi sao? Nhìn lấy trước mắt đầy trời bụi mù, Mông Nhĩ, Kim Dương hai người ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt bị oanh bình núi hoang phế tích, tâm lý bước lên một cái ý niệm trong đầu, tên kia chết không? Phải chết, con kiến hôi mà thôi, người ta liên thủ nhất kích há có bất tử đạo lý. Kim Dương một mặt nhẹ nhõm, trong lời nói lộ ra một cỗ cao ngạo. Cần phải Mông Nhĩ gật gật đầu đang muốn đồng ý, nhưng hai mắt đột nhiên co rụt lại, trong mắt lộ ra một vệt ánh sáng khiếp sợ. Ừm. Đó là Kim Dương đồng dạng đồng tử trợ to, nhìn trước mắt quần quận trong bụi mù, đang có một đạo mơ hồ bóng người từng bước một đạp trên bụi mù đi tới. Người không chết. Làm sao có thể? Mông Nhĩ, Kim Dương hai người mạnh mẽ biến sắc, trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào một cái kia chậm rãi đi ra bụi mù bóng người. Người tới chính là Cổ Trần. Chương 122, Kinh Hãi. Trong bụi mù, Cổ Trần từng bước một đi ra, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ cường đại khí tức, chiến khí vần quanh. Huyết khí bành trướng. Phanh phanh. Hắn mỗi một bước đều dẫm nước mặt đất, hành tẩu như rồng, khí thôn sơn hà, bởi vì vừa mới đột phá không cách nào tránh thức hoàn mỹ trưởng khống lực lượng của thân thể, dẫn đến khí tức tiết lộ. Nguyên lai là các ngươi. Cổ Trần đứng tại phế tích trước, đánh giá hai người trước mắt, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trước mặt hai người, lại là trước đó tại Sơn Cốc Dược Viên bên trong đại chiến Mông Nhị cùng Kim Dương hai vị tuổi trẻ dị tộc thiên tài, chưa từng nghĩ truy tới nơi này. Xem ra, hai người này đã biết là hắn cướp sạch dược viên. Nhìn thấy Cổ Trần đi ra, Mông Nhị thần sắc đại biến, hai mắt trừng lớn, gặp quỷ một dạng không thể tin được. Lập tức hắn trừng hai mắt một cái, theo Cổ Trần trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách, cái kia huyết khí cuồn cuộn, giống như lao nhanh đại hải giống như sôi trào gào thét. Ngươi vậy mà uống thuốc vương. Mông Nhĩ kinh sợ hét lớn. Hắn đã nhìn ra, Cổ Trần đã đem dược vương ăn, nếu không không có bực này hiện tượng, toàn thân trên dưới tràn ngập từng đạo màu xám chiến khí, chính là mới vừa rồi đột phá dấu hiệu. Không cần phải nói, gia hỏa này khẳng định là uống thuốc vương, để trong lòng hắn tức giận vô cùng. Nhân tộc con kiến hôi, ngươi dám hại ta. Bên này, Kim Dương cũng là một mặt chấn nộ nhìn chằm chằm Cổ Trần, trong mắt sát ý bành trướng. Gặp được Cổ Trần về sau, Kim Dương trên thân thì đè nén không được nội tâm lửa giận cùng sát ý, hướng thẳng đến Cổ Trần cuốn tới. Oanh! Cổ Trần hai mắt vừa mở, một cỗ cường đại khí tức bạo phát, cứng rắn mạnh mẽ chấn tan hai người khí thế khóa chặt. A! Thật mạnh huyết khí. Mông Nhĩ, Kim Dương hai người kinh nghi bất định, đánh giá Cổ Trần, tâm lý có chút ngoài ý muốn, cái này nhân tộc con kiến hôi lại có uy thế như vậy, có thể chống đỡ hai bọn chúng người khí thế. Tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng Mông Nhĩ không hề bị lay động, ngược lại lạnh hừ một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Trần. Ngươi cướp sạch bản điện hạ dược viên, ăn hết dược vương, hôm nay bản điện hạ muốn đem ngươi cầm xuống, dùng huyết nhục của ngươi cốt tủy luyện dược. Mông Nhĩ mỗi chữ mỗi câu nói xong, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ cường đại năng lượng, khí tức sôi trào, giống như một đoàn năng lượng hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhân tộc này ăn hết dược vương, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cường đại dược lực, tuy nhiên dược vương bị ăn, nhưng dùng hắn đến luyện dược còn có thể nấu xuất dược vương toàn bộ năng lượng. Con kiến hôi, cho bản điện quỳ xuống. Mông Nhĩ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay một phen, cỗ năng lượng kia quang huy trong nháy mắt hướng Cổ Trần đập đi qua. Một cỗ cường đại khí lưu cuốn lên, cắt bay đá chạy, ầm ầm đánh vào Cổ Trần trước mặt. Hừ. Đối mặt Mông Nhĩ cường đại nhất kích, Cổ Trần hừ lạnh, giơ cánh tay lên nhẹ nhàng vung ra nhất quyền. Đông long một tiếng, cường đại khí lưu sụp đổ, đá vụn bay tán loạn tản mát, đáng sợ tiếng va chạm giống như đại bạo tạc đồng dạng lật tung bốn phía. Mặt đất răng rắc sụp đổ một mảng lớn, bụi mù bay thẳng cao trăm trượng. Trong bụi mù, Mông Nhĩ từ từ lui lại 10 bước mới dừng lại, xem xét lại Cổ Trần, hai chân một mực đình tại mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Lực lượng của ngươi Mông Nhĩ hít một hơi lanh khí, chỉ cảm thấy cánh tay chết lặng. Vừa mới nhất kích tiếp xúc, cả hai lực lượng bắn ra, kết quả lại là hắn bại bởi đối phương, quả thực thật không thể tin, không thể tưởng tượng. Mông Nhĩ, ngươi chơi cái gì, tranh thủ thời gian chấn áp cái này còn kiến hôi. Kim Dương bất mãn nhìn lấy Mông Nhĩ, nhịn không được mở miệng quát lớn. Hắn thấy, cái này Mông Nhĩ vậy mà còn có tâm tình chơi, trực tiếp chấn áp cái nhân tộc tiểu tử này chính là. Nhưng hắn cũng không biết, Mông Nhĩ giờ phút này nội tâm rung động, hắn vừa mới thế nhưng là ngưng tụ chính mình một thân tám thành chiến khí tu vi. Mà lại hắn nhưng là một vị không hơn không kém hoán huyết cảnh cường giả, thể nội ngưng luyện bảo huyết, là thú tộc một vị tuổi trẻ thiên kiêu cường giả. Liền xem như đối mặt phổ thông cùng cấp bậc cường giả đều có thể tự tin chấn áp. Nhưng vì sao đối mặt Cổ Trần cái này khu luyện khí viên mãn gia hỏa vậy mà thua? Chẳng lẽ là dược vương lực lượng? Mông Nhĩ sắc mặt biến hóa, cả giận nói, đáng chết con kiến hôi, ngươi nuốt bản điện dược vương, đó là bản điện hạ dùng để ngưng luyện chân huyết, khai mở huyết mạch dược vương, ngươi vậy mà ăn sống. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, trong lòng cho rằng, Cổ Trần là ăn hết dược vương sau mới có như vậy năng lực, hơn nữa thoạt nhìn gia hỏa này lãng phí, phung phí của trời. Lãng phí a? Kim Dương một mặt thịt đau nói. Mông Nhĩ hận hận chừng lấy Cổ Trần, điềm nhiên nói, bất quá không quan hệ, chỉ cần đưa ngươi trấn áp, ném vào lô thuốc bên trong nấu luyện 77-49 ngày, thì có thể đưa ngươi trên thân tất cả dược lực năng lượng toàn bộ nấu luyện ra. Vì đưa ngươi trấn áp, bản điện đem về bao không giữ lại, ngươi, cần phải cảm thấy vinh hạnh. Nói xong, Mông Nhĩ toàn thân khí tức sôi trào, trên da sáng lên từng đạo kim sắc văn in dấu, toàn bộ thân thể bỗng nhiên rút cao ba trượng. Và anh, Mông Nhĩ một chân đạp xuống. Núi lở đất nước, đá vụn xuyên không đánh vào ngoài mấy chục thước. Hắn cái kia thân thể cao lớn, tràn đầy cảm giác áp bách, trên dưới quanh người còn quấn từng đạo kinh khủng chiến khí, kim sắc, màu đen, quấn quýt nhau, khủng bố tuyệt luân. Bị Mông chiến thể. Kim Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, trước đó liền đã linh giáo qua Mông Nhị cường đại, hai người đại chiến, đối với bỉ mông chiến thể cường đại chính thức cảm nhận được. Lập tức hắn trên mặt một tia lạnh lùng, ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Cổ Trần, thầm nghĩ lấy, cái này nhân tộc tiểu tử có thể hay không đối kháng mông nhĩ vị này thú tộc thiên tiêu. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Kim Dương trong lòng thoáng qua một tia âm oan. Hắn tự nhiên hy vọng hai người lưỡng bại câu thương, dạng này liền có thể ngồi thu ngư ông chi lực, không chỉ có đem nuốt mất Dược Vương Cổ Trần trực tiếp bắt, càng có thể giết mông nhĩ vị này đại địch. Bị mông chiến thể A, xác thực rất mạnh. Bên kia, Cổ Trần nhảy lên lui lại, nghe Kim Dương mà nói tâm lý vô cùng kinh ngạc, nhìn qua cao ba trượng mông nhĩ, giống như một tôn cự nhân. Cái kia trên thân lít nha lít nhít kim sắc văn in dấu, cũng là thú tộc cổ lão mà đặc biệt một loại thể chế, bị mông chiến thể, trời sinh cường đại. Con kiến hôi, nhìn bản điện hạ trấn áp ngươi. Một tiếng quát lớn, chỉ thấy mông nhĩ toàn thân bốc lên khí tức cường đại, trong nháy mắt một bàn tay hướng Cổ Trần phủ đầu vỗ xuống tới. Đối mặt mông nhĩ cường thế nhất trưởng, Cổ Trần thần sắc trịnh trọng, nhưng không có một chút khẩn trương cùng sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử cảm giác, trong mắt chiến ý bành trướng. Tới đi, để ta xem một chút là ngươi bị mông chiến thể cường đại, hay là của ta nguyên thủy ma thể lợi hại. Cổ Trần quắc khẽ, toàn thân chiến khí sôi trào, từng đạo u ám khí lưu vờn quanh quanh thân, giống như một tôn nguyên thủy đại ma, khí thôn sơn hà, che đậy bát hoang. Nhất quyền vung ra, giống như thiên băng, hư không lên sấm sét, không khí nổ tung thành một mảnh chân không. Cái kia cường đại nhất quyền, ẩn chứa Cổ Trần một thân kinh khủng chiến khí, 99 nói chiến khí hội tụ thành một câu ngưng kết tại trên nắm tay, phối hợp với nhục thân lực lượng cuồng bạo, long trời lở đất. Đông. Mông nhĩ một trưởng vô dưới, mặt đất sụt lún, bụi mù ầm ầm phóng lên tận trời, một cỗ cường đại khí lưu từng vòng đảo qua tứ phương, cự thạch bay trên trời, đại thụ nhổ tận gốc. Ừm. Đột nhiên, mông nhĩ sắc mặt ngưng tụ, chỉ cảm thấy dưới bàn tay truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát, phình một tiếng, huyết nhục vẩy ra, càng đem bàn tay của hắn cho đánh xuyên qua. Ầm ầm. Ngay sau đó một cỗ cường đại lực lượng đem hắn toàn bộ chấn đến liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn giẫm nát mặt đất vài chục bước mới dừng lại, sắc mặt âm trầm không chừng. Ta thụ thương rồi. Mông nhĩ một mặt kinh dị, túi đầu nhìn thấy bàn tay lên vậy mà xuất hiện một cái lỗ thủng, vánh thủ tì hai mặt thông thấu, bị Cổ Trần nhất quyền đánh xuyên qua, huyết dịch tí tách. Kinh hãi. Thì liên quan chiến Kim Dương giật nảy mình, kinh nghi nhìn qua trong bụi mù, chỉ thấy Cổ Trần ngạo đứng ở đó, chung quanh 10 mét mặt đất sụp đổ vỡ nát, duy chỉ có hắn đứng địa phương vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này liền là của ngươi lực lượng. Cổ Trần hai mắt sáng ngời, giống như hai quả sáng rực liệt dương, đâm vào nhân nạn lấy nhìn thẳng. Hắn cười, vừa mới nhất kích va chạm, rốt cục thăm dò rõ ràng mông nhĩ nội tình, hiểu rõ hơn mình bây giờ lực lượng mạnh bao nhiêu, nội tâm tuôn ra một cỗ cường đại tự tin. Nếu ngươi thì như vậy năng lực, vậy hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cổ Trần nói xong, thân thể nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, vốn là vị trí bịch một cái nổ tung ra một khỏa hố sâu. Không tốt. Mông nhĩ bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm nguy cơ bao phủ toàn thân, không kịp nghĩ nhiều, lực lượng toàn thân bạo phát, phấn khởi đấm tới một quyền. Chương 123, nghiền ép. Bành. Một đạo thân ảnh to lớn bay tứ tung ngoài mấy chục thước, nhập vào bên trong ngọn núi nhỏ. Đông long một tiếng, giống như sấm rền nổ vang, đá vụn xuyên không, bụi mù cuồn cuộn, cả đỉnh núi đều bị đập cho nát bét. T. Kim Dương kinh hãi, lông mày thình thịch nảy loạn, nhìn qua trong bụi mù nằm bóng người to lớn, có chút không dám tin tưởng, kém chút coi là ảo giác. Mông nhĩ, thua. Cái này con kiến hôi, lại có như thế khí lực. Kim Dương hít một hơi lãnh khí. Hắn rốt cục coi trọng Cổ Trần cái này nhân tộc, ánh mắt nghiêm túc, sắc mặt biến đến có chút kiên kỵ, kinh nghi bất định nhìn lấy Cổ Trần. Gia hỏa này, thật là nhân tộc. Kim Dương tâm lý nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu, Bạch Man Sơn bên trong phù hợp sinh ra dạng này một cái yêu nghiệt, vậy mà nhất quyền đánh bay Mông Nhĩ. Phải biết, Mông Nhĩ thân là thú tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài, tuy nói không phải đại biểu mạnh nhất thiên tài, nhưng tuyệt đối là người nổi bật. Đặc biệt là Mông Nhĩ thân có bỉ mông huyết mạch, tu luyện lại là bỉ mông chiến thể, vì sao vậy mà thua ở Cổ Trần cái này chỉ có luyện khí cảnh viên mãn nhân tộc thanh niên trên tay. Có gì đó quái lạ. Kim Dương cảnh giác nhìn qua Cổ Trần, mặt sắc mặt ngưng trọng. Bên kia, trong bụi mù truyền đến gầm lên giận dữ. A bản điện muốn xé nát ngươi. Mông Nhĩ đứng lên, giơ thẳng lên trời gào thét, cao ba trượng thân thể tản ra khí tức khủng bố, giống như một tôn hung sát cự thú đồng dạng làm cho người kính sợ. Nhưng hắn trên thân thể lưu lại một vết lõm, cánh tay càng là hứa lượng, cốt cách đứt gãy, huyết dịch theo vết nứt lên phun ra đi ra, tích tắp nhìn lấy làm cho người hoảng sợ. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy, Mông Nhĩ thụ thương thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ cường đại huyết khí bạo phát, đứt gãy xương cốt nhanh chóng chữa trị, cánh tay tạch 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 chữa trị hoàn thành, liên đối lấy bị đánh xuyên tay cầm đều khôi phục bình thường. hắn không thể không kích phát thể nội chân huyết, trực tiếp chữa trị thương thế, khôi phục lại. Chỉ là một cái luyện khí viên mãn nhân tộc, vậy mà có thể đem bản điện hạ đả thương, không thể không nói ngươi rất đáng gờm. Mông Nhĩ từng bước một đi tới, mặt đất tùng tùng rung động, gương mặt toát ra một vẻ dữ tợn, ánh mắt buốc lên tinh hồng quan mang, tàn nhẫn, khát máu. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng muốn bị bản điện hạ giẫm tại dưới chân, đem bị luyện thành bảo dược. Hắn vừa dứt lời, trong thân thể buộc phát ra một cỗ càng khí tức cường đại, phảng phất có cỗ lực lượng cường đại tại thể nội phóng thích ra. Đó là chân huyết, thân là hoán huyết cảnh cường giả, bản thân thì ngưng luyện một thân bảo huyết, hóa thành một loại cường đại hơn chân huyết, mỗi một giọt chân huyết đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một khi kích phát, chiến lực tăng vọt. Oanh! Chỉ thấy một cỗ khí thế bạo phát, quét ngang khắp nơi, bụi mù bị cuốn lên cao mấy chục trượng. Chết đi! Mông Nhĩ quát lớn, nhảy lên bay lên không trung, toàn thân trên dưới bao vây lấy một tầng khí diễm, hội tụ tại trên nắm tay nhắm ngay cổ Trần Nhất Quyền nện xuống tới. Một quyền này giống như Thái Sơn áp đỉnh, cái thế vô song. Người nào chết còn chưa nhất định. Cổ Trần khẽ quát một tiếng, toàn thân bước lên từng đạo u ám chiến khí, hóa thành một đoàn khí diễm thiêu đốt, chiến ý hừng hực sôi trào. Hắn huy động cánh tay, chậm rãi vung ra nhất quyền, nhìn như chậm chạp, lại khiến bốn phía không khí cũng vì đó ngưng kết, tiếp lấy bành không sai nổ tung. Đông. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm va chạm, Mông Nhĩ người ở trên không đè xuống, cổ Trần nhỏ gầy thân hình lộ ra phá lệ nhỏ bé cùng đơn bạc. Thế nhưng chỉ quyền đầu, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng, vậy mà chặn đối phương một quyền kinh khủng. Giang giác, giang giác. Cổ Trần hai chân lõm, thân thể bị ép tới hãm sâu lòng đất, bốn phía tầng đất từng cái nước toát vỡ nát, nham thạch đều bị chấn thành bụi phấn. Lực lượng cường đại va chạm phía dưới, bắn ra một cỗ kinh khủng khí lãng, quét ngang khắp nơi. Ầm ầm. Phương viên vài trăm mét bên trong bị quét thành đất bằng, cự thạch bay trên trời, cây cối nổ tận gốc. Liền xem như Kim Dương đều không thể không liên tiếp lui về phía sau, mới không có bị cỗ này lực lượng đáng sợ tác động đến, sắc mặt khó coi, trong mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Đó là đối cổ Trần kiên kỵ, cái này nhân tộc, quá yêu nghiệt. Kẻ này, nhất định phải trừ rơi. Kim Dương tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Loại kia uy hiếp cảm giác quá cường liệt, cổ Trần cho uy hiếp của hắn mạnh, vượt qua bất luận kẻ nào. Đây quả thực không thể chịu đựng được, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Một cái thấp kém chủng tộc, vì sao có thể sinh ra yêu nghiệt như thế? Bách Man Sơn bên trong nhân tộc, sinh ra dạng này một cái yêu nghiệt, như trễ bóp chết rồi, có thể sẽ cho các tộc mang đến cự đại uy hiếp. Bành! Đột nhiên, một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh ngang bay ra ngoài, cổ Trần xoay người rơi xuống đất, giẫm nát mặt đất dừng lại, trên cánh tay truyền đến một cô mãnh liệt chết lặng cảm giác. Mà đối diện, Mông Nhĩ thân thể cao lớn bay tứ tung mấy chục mét, vạch ra một đạo thật sâu khe rãnh, sắc mặt từng hồng, toàn thân lên lóe ra từng đạo kim sắc văn in dấu. Phúc! Hắn phun ra một ngụm máu mấy trượng xa, sắc mặt đỏ lên lại trắng, nhãn cầu nhô lên, kém chút thì trứng phát nổ. Mông Nhĩ nội tâm rung động, chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách cạc cạc rung động, phảng phất muốn vỡ nát một dạng, cái kia cổ lực lượng cường đại để hắn kém chút sụp đổ. Cường đại, khủng bố. Cổ Chân lực lượng, cường đại đến lệnh hắn run rẩy cấp độ. Dường như cái kia suy nhược nhân tộc trong thân thể ẩn giấu sức mạnh vô cùng vô tận. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, gia hỏa này thật là nhân tộc à, vẫn là một tôn hất lên ra người hung thú. Ngươi, thật là nhân tộc. Phốc Mông Nhĩ mỗi chữ mỗi câu hỏi, kết quả lại phun ra một ngụm máu, toàn thân trên dưới rốt cục dễ dàng không ít. Nhưng nội tâm chấn động không giảm chút nào, ngược lại biến đến càng thêm kinh dị lên, cổ Trần, thật là nhân tộc. Một cái bị man hoang bách tộc nô dịch đê tiện chủng tộc, vì sao sinh ra bực này yêu nghiệt đi ra? Không được, gia hỏa này phải chết. Mông Nhĩ trong lòng sát ý sôi trào, đã không phải là Dược Vương sự tình, bởi vì vừa mới giao thủ hai lần liền có thể cảm nhận được đến từ cổ Trần trên người uy hiếp. Người này phải chết, nếu không nhất định là một cái cự đại uy hiếp, mặc kệ là thú tộc vẫn là chủng tộc khác tới nói, cũng sẽ không hy vọng nhân tộc sinh ra yêu nghiệt.